Trương Ninh cùng Hí Chí Tài kỳ quái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Ninh lo lắng, tiến lên do hỏi, Triệu Vân đem sự tình cho nói một lần. Hí Chí Tài nghe rõ ràng, hắn cũng biết sự tình phát sinh trải qua. Trương Minh lại danh chính ngôn thuận thu được chiến trường quyền chủ động, một mình hành động, công lao không cần dùng phân ra đi, có được tất có mất à. Hí Chí Tài trong bóng tối phân tích một chút, lần này đắc tội mọi người, chỗ hỏng tự nhiên có, nhưng cũng là mới có lợi. Trưa hôm đó, Trương Minh liền đem quân doanh mang đi, Tào Tháo để đưa tiễn. Mạnh Đức, vốn định ngươi họ gặp, chỉ có thể lần sau. Trương Minh đối với đưa tiễn Tào Tháo nói, có cơ hội đi Lạc Dương, ta ngươi đi Đông Lăng tiểu lâu ăn, cái kia món ăn cùng rượu, thiên hạ nhất tuyệt. Tào Tháo nói, Trương Minh sững sờ một hồi, cái này Đông Lăng tiểu lâu dường như là hắn sản nghiệp. Được, có thời cơ, nhất định phải ra sức uống một phen. Chương 70, lô thực bị tóm. Trương Minh ly khai, đến một mặt khác đóng trại, ở đây, không phải là quan binh cùng khăn vàng đối lập chủ yếu chiến trường, thế nhưng bốn cái cửa, ai biết khăn vàng sẽ từ cái nào cửa rết ra tới. Đến trạng vạng tối, Trương Minh một lần nữa đâm xuống doanh địa. Buổi tối, Trương Minh gọi tới quan Trương Triệu, Trương Ninh cùng Hí Chí Tài tại chính mình đại trướng đến nghị sự. Cái này Hí Chí Tài tuy nhiên không có đầu nhập, thế nhưng có chuyện gì Trương Minh đều muốn kêu lên hắn. Đám người đến, Trương Minh nói, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các ngươi luân phiên tuần tra, phòng ngự quân doanh, ở chúng ta trong phạm vi khống chế, không chỉ có khăn vàng không được đến gần, dù cho quan binh, trừ phi là lô thực mệnh lệnh, bằng không ai cũng không cho phép tới gần. Trương Minh, nơi này là ta địa bàn, những người khác muốn tới, nhất định phải thông báo, không cho tới gần chính là không cho tới gần. Vâng, đại ca. Quan Trương Triệu cũng ứng rõ, sau đó đi sắp xếp. Loại người đi, Trương Minh phao mấy chén trà, đưa cho Hí Chí Tài một chén, sau đó nói, tiên sinh, đối với đại doanh phòng ngự, ngươi có thể có đề nghị gì hay? Hí Chí Tài vốn là đã đem chén trà cầm lên, này Trương Minh đột nhiên câu hỏi, hắn cũng không biết có nên hay không uống. Uống người ta nhu nhược. Lại nãy giờ không nói gì chỉ sợ cũng không thích hợp. Cuối cùng, Hí Chí Tài uống một hớp, tốt tốt thưởng thức một hồi trà ngon, sau đó nói, Trương Thái Thú đều là kỵ binh, thời gian tất yếu hoàn toàn có thể từ bỏ đại doanh, cơ động tác chiến, mới là Trương Thái Thú nhân tuyển tốt nhất. Trương Minh rất cao hứng, Hí Chí Tài đồng ý nói chuyện là tốt rồi. Kỳ thực Hí Chí Tài tâm tính đã có biến hóa rất lớn, bởi vì Trương Minh đã chữa khỏi hắn bệnh. Đã từng, gia cảnh hắn không tệ, cho nên mới có thể đọc dân thư, thế nhưng sau đó hắn bệnh. Bệnh phi thường nặng, xem không biết rõ bao nhiêu lang trùng, hắn hảo hữu Quách Gia cũng sai người cho hắn tìm danh y, thế nhưng kết quả hay là như vậy, phi thường nghiêm trọng. Thế nhưng, Trương Minh cho hắn ăn mấy ngày thuốc, bệnh liền chậm chậm được, hiện tại thân thể không chỉ có khôi phục, còn tráng không ít. Trương Minh không tiếp tục câu hỏi, mà là cùng Hí Chí Tài thảo luận một hồi trà. Trương Ninh vẫn bồi tiếp Trương Minh. Ban đêm, Triệu Vân tại chấp cẩn, dò xét đại doanh. Quan Vũ cùng Trương Phi đã đi nghỉ ngơi, thế nhưng bọn họ không thoát chiến giáp. Vũ khí cũng thả một bên, có cái gì tình huống khẩn cấp, vươn mình có thể giết ra ngoài. Mà Trương Minh trong đại trướng, không ai quấy rối, Trương Ninh ôm lấy Trương Minh. Phu quân, oan ức ngươi. Trương Ninh biết rõ lần này Trương Minh là được rất lớn oan ức, tương đương với bị từ trong đại doanh đuổi ra đến. Vô sự, đại trượng phu, thành đại sự, liền trải qua một phen đau khổ. Trương Minh thật không quá để ý, cái này lô thực cũng chính là cái quá khí thông soái, không bao lâu liền sẽ bị miễn chức. Cho tới những người khác. Đắc tội liền đắc tội, sau này cũng sẽ không cùng một nơi cộng sự. Phu quân, ta cũng làm không cái gì. Trương Ninh quyết định dùng chính mình phương pháp an ủi một hồi Trương Minh bị thương tâm. Vì vậy, bên trong lều, hai người phát sinh động vật gì mùa xuân sự tình. Ngày thứ nhì, Trương Minh sảng khoái tinh thần, sau đó bắt đầu luyện tập thương pháp, còn Trương Ninh, phỏng chừng muốn ngủ tới khi buổi trưa. Trương Minh kiểm tra một chút quân doanh, sau đó trụ tử báo lại. Giáo quan, Tả Phong đám người đã đến đại doanh. Hừng. Quan tâm là được, quá hai ngày hắn đến chúng ta quân doanh thị sát. Tả Phong đến đại doanh, hơi hơi kiểm tra một chút liền bắt đầu trêu chọc. Trêu chọc, Tả Phong trực tiếp hướng về Lô Thực muốn hối lộ, kết quả gặp phải Lô Thực từ chối. Lô Thực thất phu, lại dám như vậy không nhìn chúng ta. Lô Thực thất phu, thanh lưu không nổi sao, chúng ta có là phương pháp cho người tiểu hải xuyên. Đến một chuyến, không có mò được nửa điểm chỗ tốt, Tả Phong tại chính mình trong doanh trướng vẫn nổi nóng. Ở trong đại doanh dò xét hai ngày, Tả Phong vẫn biểu hiện bất mãn. Ngày hôm nay, hắn lại trở về đại doanh, ngồi phục hiệu, sau đó nghĩ muốn làm sao cho Lô Thực tiểu hải xuyên. Tả công công, Liêu Đông Thái thủ Trương Minh, muốn ngài đến hắn trong quân doanh thị sát. Một cái nhỏ hơn thái giám đến báo cáo. Nhất thời, Tả Phong liền meo mắt lại. Hắn sớm muốn đi Trương Minh quân doanh thị sát, chỉ là vừa đến đại doanh liền chạy bên kia đi có chút không tốt. Được, chúng ta bây giờ liền đi. Tả Phong một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ, vì vậy lúc này liền đi. Đến Trương Minh đại doanh cửa, Trương Minh mang theo ba cái đệ đệ nên tiếp. Trương Ninh cùng Hí Chí Tài cũng chưa từng xuất hiện, Trương Minh sẽ không để bọn hắn thấy Tả Phong. Tả công công, ngài cái này lại phụng chỉ đi ra, thật sự khổ cực. Tả Phong cười nói, đâu có, hay là Trương Thái Thú khổ cực. Hai người lẫn nhau thổi phồng một phen, sau đó cùng nhau tiến vào quân doanh. Trong đại trướng Trương Minh đã chuẩn bị kỹ càng yến hội. Là đánh tới vài con gà rừng cùng thỏ hoang, rượu cũng có, trà cũng có. Tả công công, trong quân doanh thật sự đơn sơ, vẫn xin xem xét. Tả Phong nhìn một lát, đúng là đơn sơ điểm, thế nhưng so với trước lô thực đó chính là thiên đường. Tả Phong cao hứng vô cùng. Vì vậy, mấy người an vị dưới. Tả công công, hiếm thấy tới một lần, không thể tốt chiêu đãi, bất quá trước khi đi, ngược lại là có chút lễ vật có thể đưa tiễn. Tả Phong càng cao hứng, trong quân doanh đơn sơ điểm không có chuyện gì, thế nhưng Trương Minh còn băn khoăn hắn. Lần này, Tả Phong ở đây chờ hai ngày. Phải đi thời điểm, Trương Minh quả nhiên ra hai xe lễ vật. Tả công công, những này có đưa ngươi, có đưa cho Trương Nhượng đại nhân, còn có đưa cho bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương. Đưa cho Hoàng hậu nương nương, có sữa tám, nước hoa, xà phòng, còn có mặt nạ, còn có nước kem dưỡng da vân vân. Trương Minh bắt đầu cho Tả Phong giới thiệu, đưa cho Hoàng đế lần này lại có hai viên uy ca, thậm chí còn có một bình Ấn Độ thần du 4. Được, Trương Thái Thú quả nhiên là trung thành, trở lại, chúng ta nhất định tốt cho Trương Thái Thú nói chuyện. Lần này, đưa cho Tả Phong đồ vật cũng không ít, để hắn không uổng chuyến này. Tả Phong từ Trương Minh nơi này thỏa mãn đi. Mấy ngày, Tả Phong trở lại Lạc Dương. Trở lại, hắn tự nhiên giúp Trương Minh nói một đống lời hay, lại tiện trên rất nhiều lễ vật. Mà Lô Thực liền thảm, đắc tội Tả Phong, Tả Phong nói đều là nói xấu. Vì vậy, Hoàng đế giận dữ, hạ chỉ điều tra, trực tiếp miễn Lô Thực chức vụ. Lô Thực đều sẽ bị khóa cầm lại Lạc Dương, lưu hành hạ chỉ, để Đồng Trác tiếp nhận Lô Thực vị trí. Trương Minh ngay tại trong quân doanh chờ, 10 phần bình tĩnh, khăn vàng chưa đi ra, mà quan quân cũng không tiến công. Quả nhiên, mấy ngày, khoái mã truyền đến thánh chỉ, Lô Thực bị miễn chức hạ ngục, dùng xe tù áp tại Lạc Dương. Minh huynh, chúng ta cùng đi đưa tiễn Lô Thực tướng quân đi. Tào Tháo đến Trương Minh trong quân doanh kéo hắn đi, bằng không Trương Minh là sẽ không. Bị Tào Tháo lôi kéo, hắn không thể làm gì khác hơn là. Nhìn thấy Lô Thực thời điểm, hắn đã bị để lên xe tù. Chính là ngươi. Là ngươi để Tả Phong những cái thái giám ở trước mặt bệ hạ nói Lô Công nói xấu, có đúng hay không? Tông Chính nhìn thấy Trương Minh, lập tức chỉ vào hắn mắng to lên. Đồng thời, còn lại mấy cái tướng quân cũng đều ánh mắt không quen nhìn chằm Trương Minh. Hừ! Trương Minh hừ lạnh một tiếng nói, lão tử còn cần đến đi nói, Lô Thực tướng quân thanh cao, không chịu hối lộ Tả Phong, coi như lão tử cái gì cũng không nói, hắn cũng là cái này hậu quả. Chương 71, Phản Đồng Trác. Trương Minh nói đâm nhói mọi người. Tông Chính giận dữ, còn nói thêm, Lô Công cao thượng, há lại như ngươi loại này dựa vào hối lộ thái giám loại người có thể so sánh. Trương Minh không đáng kể nói, nhưng ta có thể lưu ở chiến trường, giết nhiều địch nhân, vì là quân phân ưu. Lời ấy lần thứ hai đâm nhói mọi người, đồng thời cũng đâm nhói Lô Thực. Lô Thực dĩ nhiên không được nghĩ, nếu như hắn cũng hối lộ Tả Phong, có phải hay không liền có thể lưu lại tiếp tục xuất lĩnh mọi người chống lại khăn vàng. Người tiếp nhận thì như thế nào? Sẽ cải biến chính mình chiến lược sao? Lô Thực trong thời gian ngắn muốn rất nhiều. Thế nhưng lúc này, hắn đã không có bất kỳ cái gì phương pháp thay đổi. Tông Chính thì lại càng khí, rút lên đao mà nói, ngươi cùng đám kia thái giám chết bẩm chính là một nhóm, chính là ngươi ở sau lưng dở trò. Trương Minh sắc mặt thay đổi, sau đó cả giận nói, muốn đánh nhau vẽ ra nói tới, lao tử còn không có sợ quá người nào. Tông Chính cùng còn lại tướng lãnh 10 phần tức giận, thực sự suýt chút nữa liền giết đi qua. Được. Lô Thực tức giận nói, các ngươi đều là một phương tướng lãnh. Như vậy, những binh lính khác thấy thế nào, các ngươi còn thế nào mang binh? Lô Thực nói, cũng trở về đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt. Mọi người căm tức nhìn Trương Minh, phảng phất Trương Minh chính là đến xem chuyện cười. Lão sư, đừng tức giận, đợi ngài về Lạc Dương, đến thời điểm đó dâng thư giải thích, bệ hạ nhất định sẽ minh bạch ngài sách lược là chính xác. Lưu Bị tự nhiên cũng vẫn canh giữ ở Lô Thực bên cạnh. Kỳ thực trước Lô Thực cũng không có chờ lâu thấy Lưu Bị, bởi vì hắn đối với Lưu Bị không thể ấn tượng. Hơn nữa nghe qua hắn giảng bài người thật sự quá nhiều. Cũng trở lại, thủ vững cương vị mình, không được để khăn vàng có cơ hội để lợi dụng được. Lô Thực nói xong, để áp giải hắn binh lính lập tức đi. Trương Minh dĩ nhiên là không tiếp tục đưa, mà là đi thẳng về. Tào Tháo rất bất đắc dĩ hướng về Trương Minh xin lỗi, là bởi vì hắn mới như vậy. Trương Minh cũng không trách hắn. Hai ngày, Đồng Trác xuất lĩnh mấy vạn đại quân đến quân doanh, sau đó tiếp quản quân quyền. Đồng Trác bên trên, hắn binh cường mã tráng, chính là hăng hái thời điểm. Đồng Trác đến, hấp thụ Lô Thực bị hạ ngục giáo huấn, triệu ra nghị sự, chuẩn bị tiến công. Kim, bản soái thống lĩnh đại quân, đối với khăn vàng tác chiến, chư vị nhất định phải hết sức giúp đỡ. Bổn tướng quân mệnh lệnh, ngày mai khiêu chiến khăn vàng, tất cả mọi người nhất định phải xuất chiến. Đồng Trác ăn mặc khải giáp, vóc người rất béo, một tay theo kiếm, nhìn chung quanh mọi người. Đồng Trác thủ hạ tướng lánh mỗi cái cũng mắt nhìn chằm chằm. Trước có Lô Thực tấm gương, ai dám không nói ra được chiến, e sợ bị Đồng Trác trực tiếp chém đều không người dám nói cái gì. Chư vị có thể có ý kiến gì? Nếu là không ý kiến, lập tức trở về chuẩn bị, ngày mai khiêu chiến khăn vàng. Ta có ý kiến. Trương Minh đứng lên, tiến lên hai bước, phía sau hắn là Quan Trương hai người, Triệu Vân ở trong quân doanh thống binh. Ngươi là người phương nào? Có ý kiến gì không? Đồng Trác kỳ thực biết rõ hắn là Trương Minh, dù sao nghị sự trước, chủ yếu mọi người giới thiệu qua một lần. Trương Minh chắp tay, đối với mọi người thi lễ, lại xem mọi người một cái, cố ý nhìn nhiều Đồng Trác bên người văn sĩ vài lần, suy đoán hắn là Lý Nho. Đồng tướng quân, khăn vàng thế lớn, nhưng mà không có ngoại viện, chúng ta chỉ cần danh sâu cao chống chết, vây lại liền có thể, không bao lâu nữa, chờ những nơi khác khăn vàng lắng lại, cái này Nghiễm Tông thành bên trong khăn vàng tự nhiên hội sĩ khí hạ thấp, đến thời điểm đó thêm vào những quan binh khác viện trợ, cái này tiêu diệt loạn đảng, dịch các ngươi. Đồng Trác hơi nhướng mày, đây là Lô Thực chiến lược, làm sao từ Trương Minh nơi này nói ra. Đồng Trác tự nhiên không đồng ý, hắn vội vã muốn lập chiến công, cũng không đồng ý loại này chậm gì gì phương pháp. Bản soái quyết định xuất chiến, không cần ngươi đồng ý. Trương Minh không lùi một phần, lần thứ hai tiến lên một bước nói, ngươi cái này sẽ bị mất cái này đại hảo cục diện, đến thời điểm đó quân ta tất nhiên tổn thất thảm trọng. Đồng Trác là một bạo tính khí, trong tay từng tầng ấn lại kiếm, đột nhiên rút ra một đoạn. Quan Vũ cùng Trương Phi lập tức tiến lên, đứng ở Trương Minh, nhìn chung quanh xung quanh. Xung quanh, Đồng Trác chiến tướng mỗi cái nhìn chằm chằm Trương Minh ba người bọn họ, chỉ cần Đồng Trác ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ giết tới. Trang diện lập tức biến hóa cự đại. Đặc biệt là những cái Lô Thực lưu lại người lại càng là kinh ngạc, này Trương Minh rốt cuộc là đường gì mấy, làm sao sẽ đồng ý Lô Thực chiến lược, hơn nữa hắn dĩ nhiên sẽ vì kiên trì Lô Thực chiến lược cùng mới thống soái không qua được. Trương Minh. Đồng Trác một tay theo kiếm, cắn răng nói, người nghị kháng lệnh không được. Trương Minh hai tay ôm quyền nói, không dám, ngài là thống soái, tự nhiên đã quân lệnh làm tiêu chuẩn, thuộc hạ kiên trì không đồng ý ngươi tác chiến phương lược, nhưng đồng tướng quân nếu như kiên trì, đến thời điểm đó phái người đi cho tại hạ hạ một đạo quân lệnh, dù cho để tại hạ giết tiến vào Nghiễm Tông thành, tại hạ cũng sẽ không chút do dự. Trương Minh lần thứ hai nhìn chung quanh mọi người, sau đó lớn tiếng nói, tại hạ đi về trước chuẩn bị chiến đấu, bình tĩnh chờ đợi thống soái mệnh lệnh. Nói xong, Trương Minh đi đầu đi ra đi, Quan Trương tùy tùng. Đồng Trác mấy cái tướng lanh đứng ra, muốn chặn lại Trương Minh. Quan Trương tiến lên hộ vệ. Song phương bầu không khí mười phần căng thẳng. Để hắn ly khai. Lý Nho ở Đồng Trác bên thai nói vài lời, sau đó Đồng Trác hạ lệnh để Trương Minh ly khai. Cút, đều lăn. Chờ Trương Minh bọn họ ra ngoài, Đồng Trác nổi giận, đem tất cả mọi người cho đuổi ra. Trương Minh cùng Quan Vũ, Trương Phi một đường trở lại chính mình trong quân doanh. Đại ca, chúng ta công nhiên đắc tội Đồng Trác, chỉ sợ hắn sẽ cho chúng ta tiểu hài xuyên A. Quan Vũ Phi thường lo lắng nói. Sợ hắn cái bóng. Trương Phi dùng cái kia lớn giọng nói, chúng ta mấy huynh đệ cùng lắm về Liêu Đông mặc sắc bọn họ. Trương Minh không hề nói gì, hắn công nhiên đắc tội Đồng Trác cũng là có cân nhắc. Hắn không muốn bị xem là phá hôi, trong lịch sử, trận chiến này trừ Đồng Trác quân đội mình, còn lại cũng tổn thất thảm trọng. Trương Minh đi, thế nhưng Đồng Trác nhưng tức giận khó bình. Lý Nho ở một bên khuyên, chủ công, lúc này không tốt đối với Trương Minh ra tay. Vì sao? Đồng Trác giận dữ, vô bàn nói, bản soái là thống soái, còn không làm gì được hắn sao? Lý Nho ở một bên khuyên, chủ công, như vậy chiến thắng này, đến thời điểm đó lại tìm hắn để gây sự không muộn, thế nhưng nếu như thất bại, này Trương Minh cùng thái giám quan hệ tốt, nếu như cho chúng ta dưới ngang chân, đủ chúng ta khó chịu. Đồng Trác phản ứng lại, Trương Minh dám như thế không nể mặt hắn, chỉ sợ cũng là ỷ vào thái giám thế lực. Nói đến cái nhóm này thái giám, vẫn đúng là không dễ chê ợ. Chủ công, chúng ta trước tiên cho Trương Minh hạ một đạo mơ hồ mệnh lệnh, để hắn tứ cơ hội công kích khăn vàng, thành là chủ công công lao, thất bại là hắn Trương Minh trách nhiệm, chờ chiến sự kết thúc, cũng tốt ngẫm lại xử trí như thế nào hắn. Đồng Trác lúc này mới gật gù, sau đó nói, được, cứ làm như vậy đi, cho Trương Minh hạ lệnh, để hắn tứ cơ hội công kích khăn vàng, không cho hắn cụ thể mệnh lệnh. Trương Minh công khai phản đối Đồng Trác, rất nhanh bị Trương Minh cho khuếch tán ra đi, tin tức này tất nhiên rất nhanh sẽ truyền mở. Trương Minh ở trong quân doanh tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị ứng đối sắp đến đại chiến. Ở Trương Minh chuẩn bị thời điểm, hắn thu được Đổng Trác mệnh lệnh. Thú vị, Đổng Trác sợ là có khác tâm tư a. Biết rõ trận chiến này kết cục, Trương Minh kỳ thực dễ làm rất nhiều. Chương 72, Trương Minh tấn công. Đổng Trác cũng không có bởi vì Trương Minh phản đối mà đình chỉ hắn kế hoạch. Quân lệnh truyền xuống, các quân đều tại chuẩn bị chiến đấu. Nghiễm Tông thành bên trong, Trương Giác biết rõ triều đình một phương đổi soái tin tức, đại hỉ, đem hai cái đệ đệ gọi tới. Triều đình đổi soái, thật quá ngu xuẩn, bây giờ không thể lô thực lao thất phu kia, chiến cục khả năng xoay chuyển. Trương Bảo cùng Trương Lương cũng rất cao hứng, trước lô thực chiến lược để bọn hắn không có cách nào có tư cách, chỉ có thể dừng lại ở thành bên trong. Hai vị đệ đệ, ngày mai xuất chiến, các ngươi như vậy như vậy. Trương Giác nhìn thấy thời cơ, vì vậy liền bắt đầu sắp xếp. Một ngày mới đến, Đổng Trác soái đại quân ra doanh, hắn sắp sửa xuất lĩnh đại quân tiến công Khăn Vàng. Đại quân ra đại doanh, Khăn Vàng bên này, lớn mở cửa thành, Khăn Vàng như sóng triều đồng dạng đi ra. Triều đình một phương, trừ Đổng Trác hơn 4 vạn quân đội, còn có hơn 7 vạn quan quân. Khăn Vàng một phương, một lần đi ra thì có 6 vạn, bên trong còn có bao nhiêu ai cũng không biết. Trương Minh, vẫn đứng ở trong quân doanh, thật giống không có muốn xuất chiến ý nghĩ. Trụ tử đem tin tức không ngừng truyền đến, Trương Phi vẫn mong mỏi cùng trông mong. Đại ca, nếu không chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt, cái này Khăn Vàng cũng không có gì, đầu vặn một cái, cũng sẽ chết. Trương Minh hay là tự nhiên ở trong đại trướng pha trà, ngược lại là Hí Chí Tài rất bình tĩnh, cùng Trương Minh uống. Quan Vũ cùng Triệu Vân tuy nhiên không nói gì, không có Trương Phi như vậy nôn nóng, thế nhưng cũng khát vọng chiến đấu. Bọn họ là võ tướng, không yêu chiến đấu mới không bình thường. Báo, chủ công, quan binh cùng Khăn Vàng tiếp chiến, song phương bạo phát đại chiến. Trụ tử đúng lúc đem tin tức truyền về. Lại dò xét. Trương Minh không vội vã xuất chiến, mà là để trụ tử lại đi dò xét. Song phương bạo phát đại chiến, tình hình trận chiến kịch liệt. Báo, quan quân liên tiếp thắng lợi, Khăn Vàng không ngừng lùi lại. Quá hơn một giờ, trụ tử lần thứ hai báo cáo tình hình trận chiến. Lần này Trương Phi gấp hơn. Đại ca, sẽ lại không xuất chiến, chúng ta cũng chỉ có thể làm nhịn. Trương Phi rất gấp, nhưng nhìn Trương Minh còn tại đằng kia ngâm trà hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Báo, giáo quan, Khăn Vàng đại bại lùi, lùi lại ba giảm. Lại quá hơn một giờ, trụ tử lần thứ hai báo cáo. Thời gian chậm rãi mà qua, Trương Minh bọn họ bên này tương đối yên tĩnh, nhưng mà một mặt khác, chiến hỏa liên thiên. Lại quá hơn một giờ, trụ tử vội vàng mà tới. Báo, giáo quan, Trương Bảo đột nhiên mang binh phản kích, quân lấy quan binh. Trương Minh không nói gì, phất tay để trụ tử lại dò xét. Lần này Trương Phi cũng không ở đi tới đi lui, hắn nhìn khuyên như thế nào đều vô dụng, vì vậy ngoan ngoãn ngồi một bên âm thầm lo lắng. Quan Vũ cùng Triệu Vân tuy nhiên cũng uống trà, thế nhưng là cũng uống không ra tư vị gì tới. Báo. Không lâu, lại là một tiếng khẩn cấp hô báo, lần này trụ tử có vẻ hơi lo lắng. Thanh âm truyền đến không lâu, trụ tử vọt vào doanh trướng, một chân quỷ xuống nói, giáo quan, Trương Lương xuất tinh nhuệ ra khỏi thành, liên hợp Trương Bảo, vây quanh quan binh nguy cấp. Trương Minh từng tầng đem chén trà thả xuống, hắn chờ đợi đã lâu tình huống rốt cục xuất hiện. Lập tức dò xét, Đổng Trác Tây Lương quân đang làm gì thế? Tình huống đột biến, trong doanh trướng tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Tiên sinh, ngươi xem trận chiến này kết quả sẽ như thế nào? Đổng Trác lập công sốt ruột, liều lĩnh đột kích. Đại bại đã thành định cục, chỉ là xin hỏi thái thú, ngươi là làm sao phán đoán quan binh sẽ đại bại, sau đó sớm bố trí. Trương Minh một lần nữa rót cho mình một ly trà, uống hai khẩu tài nói, lâm trận đổi soái, này một vậy. Đổng Trác liều lĩnh, này hai vậy. Thành bên trong tình huống không rõ, không biết Hoàng Cân đại quân bao nhiêu. Tinh nhuệ bao nhiêu. Này tam vậy. Trương Minh nói xong, đem trà uống xong, lại cho mình rót một chén rồi nói ra, lúc này còn vô pháp phán đoán Khăn Vàng có hay không tinh nhuệ ra hết. Nếu như đã đi ra ngược lại là dễ làm. Quá lớn khái một phút, trụ tử báo lại. Tướng quân, Đổng Trác xuất lĩnh Tây Lương quân công kích, phải cứu xuất quan quân. Trương Minh vẫn cứ không thể có động tác gì. Lại quá một trận, trụ tử lần thứ hai vội vàng mà tới. Báo cáo, Đổng Trác quân bị đánh lùi, bọn họ trực tiếp rút đi. Trương Minh lần này đem chén trà thả xuống, sau đó đứng lên, lớn tiếng nói, Vân Trường Dực Đức Tử Long. Đến ngay đây. Triệu tập binh mã, chuẩn bị tấn công. Trương Minh rõ ràng, hai quân đối chiến, Khăn Vàng bên kia khẳng định cân nhắc đến chính mình 5.000 binh mã. Thế nhưng hiện tại, Đổng Trác đại quân xuất chiến, bọn họ bố trí khẳng định cần thay đổi. Quan Trương Triệu động tác rất nhanh, vốn là các tướng sĩ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, không lâu lắm, đã xếp thành hàng xong xuôi. Trương Minh cưỡi lên chiến mã, xuất lĩnh quân đội tấn công. Trương Minh xuất lĩnh đại quân chạy tới. Lập tức, có mấy ngàn Khăn Vàng hướng về bọn họ xông lại. Chi này Khăn Vàng là bọn hắn đã sớm an bài xong, chuẩn bị ngăn cản bọn họ. Giết tới. Mấy ngàn Khăn Vàng, Trương Minh không để vào mắt. Mấy ngàn kỵ binh, cuốn giết đi qua. Trường thương vung lên, liền đánh chết một tên khăn vàng. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết binh sĩ khăn vàng một tên, khen thưởng Pepsi một giường, đồng tệ 100, điểm cống hiến 1. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết binh sĩ khăn vàng một tên, khen thưởng siêu bạc sáo 60 bao, đồng tệ 100, điểm cống hiến 1. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết binh sĩ khăn vàng một tên, khen thưởng hương phiêu phiêu trà sữa một giường, đồng tệ 100, điểm cống hiến 1. Hiển nhiên, khăn vàng đánh giá thấp Trương Minh, hoặc là bọn họ chỉ có thể rút ra nhiều người như vậy đến ứng phó hắn. Trương Minh xuất lĩnh quân đội, ở quan Trương Triệu Cường lực sát thương lực phía dưới, trực tiếp, không chướng ngại chút nào xông tới giết. Mấy ngàn khăn vàng, rất nhanh bị xung kích liệng xỉn bốn. Sắp sửa giết lộ ra đi, đối diện một cái khăn vàng tướng lánh giết tới. Trương Minh hai tay cầm thường, trực tiếp vung mạnh đi qua. Giang giác. Đối phương dùng một cây đao, lại bị Trương Minh cho đánh gãy, về sau trường thương nện ở tên kia tướng lánh trên thân, quẳng xuống chiến mã, tại chỗ tử vong. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết khăn vàng tướng lánh Lý Đại Mục, khen thưởng chế tạo lá trà kỹ thuật một bộ, hoàng kim 50 cân, điểm cống hiến. 100. Giết một cái khăn vàng tướng lãnh, Trương Minh cũng không có ngừng lại, tiếp tục xông tới giết. Chuyển hướng. Giết tới biên giới địa phương, Trương Minh không có tùy tiện giết vào trận bên trong, một khi rơi vào khăn vàng trận bên trong, vậy thì khả năng không ra được. Trương Minh mang binh ra ngoài vây xung quanh, đồng thời kiểm tra bên trong chiến trường tình huống. Mấy vạn quan binh, rơi vào trùng vây bên trong, hoàng cân lực sĩ ra hết, để bọn hắn rơi vào rất lớn khó khăn bên trong. Trương Minh thấy rõ chiến trường tình huống, thế nhưng chậm chạp không có tấn công. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, có dám cùng ta cùng một nơi trùng kích đại trận, điên cuồng một cái. Nguyện cùng ca ca cùng một nơi tung hoành chiến trường. Địch nhân tuy nhiên thế lớn, thế nhưng quan Trương Triệu không sợ chút nào, trái lại nhiệt huyết không giảm. Quan binh bị từng tầng vây quanh, Trương Minh muốn giết đi vào đem bọn hắn cứu ra cũng không dễ dàng. Được, cùng ta giết tới. Trương Minh muốn thử dò xét khăn vàng đại trận, trực tiếp dẫn người xông tới giết. Kỵ binh cuồn cuộn, thế tới hung mãnh. Phía sau đại lượng bụi mù, nói cho mọi người, kỵ binh xung trận, khí thế cũng là hùng hăng nhất. Giết. Giết tới trước mặt, trường thương liền đánh giết mà vào. Chương 73, giết Bùi Nguyên Thiệu. Giết tới trước mặt, Trương Minh quân đội bày ra rất lớn trùng kích lực. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết binh sĩ khăn vàng một tên, khen thưởng mỹ một giường, đồng tệ 100, điểm cống hiến 1. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết binh sĩ khăn vàng một tên, khen thưởng phù lăng cải bẹ một giường. Đồng tệ 100, điểm cống hiến 1. Bạo một dương phù lăng cải bẹ, cường hào tiêu chuẩn. Trương Minh tứ huynh đệ lực sát thương phi thường cao, khăn vàng không ai có thể ngăn cản. Quan Vũ một đao phách trở lại, thường thường có thể đánh chết mấy cái. Trương Phi trường mâu sử dụng đũa nhỏ hiệu quả, hoành đánh dựng thẳng cũng đánh. Mà Triệu Vân Linh hoặc nhất, trường thương lấp loe trong lúc đó, địch nhân thường thường cổ họng hoặc là trong lòng bên trong chiêu, chết như thế nào cũng không biết. Tứ huynh đệ, giết một trận tử. Xuất lĩnh kỵ binh trực tiếp giết vào khăn vàng trận bên trong, đảo loạn địch nhân trận hình. Giết vào mấy chục mét, Trương Minh thậm chí có thể nhìn thấy quan binh ở bên trong vẫn phá vòng đây. Vân Trường, Dược Đức, giúp ta giết ra. Giết tới bên trong, Trương Minh đột nhiên quay đầu ngựa lại, từ mặt bên giết ra. Bên trong quan binh nhìn thấy Trương Minh sắp giết tới, lúc này lại giết ra. Cái hướng kia vừa lúc là Tông Chính cùng mặt khác hai cái võ tướng phá vòng vây địa phương. Này Trương Minh có hay không muốn lấy việc công báo thủ riêng, dĩ nhiên chạy. Một cái khác tướng lanh nói. Nhưng Tông Chính không hề nói gì, hắn ánh mắt phức tạp nhìn lại đi xa Trương Minh, tiếp theo sau đó chỉ huy quân đội. Trương Minh không tiến vào địch nhân trận bên trong là sợ sẽ bị vây quanh. Vừa, xung quanh khăn vàng muốn vây quanh lại đây, nếu như hắn muộn, cũng bị vây ở trận bên trong, đến thời điểm đó bọn họ chỉ có thể cùng bên trong quan binh hậu quả một dạng. Trương Minh bọn họ xung phong một trận, giết không ít người, lại vận động ra ngoài vây, chờ đợi thời cơ. Vận động đi ra. Trương Minh không vội vã lập tức tiến công, mà là mang theo kỵ binh bắt đầu tìm kiếm khăn vàng bạc nhược vị trí. Trương Minh là một uy hiếp, Trương Bảo muốn đi công kích Trương Minh, thế nhưng bọn họ là kỵ binh vẫn không tìm được thời cơ. Trương Bảo đi tìm Trương Lương. Nhị ca, Trương Minh là một uy hiếp cái, vừa suýt chút nữa lệnh người thành công, chúng ta có muốn hay không phái người đi ngăn cản hắn? Trương Lương nói, phái một nhánh 5.000 người đội ngũ đi quấn lấy hắn, hắn quá nguy hiểm, nếu như bị hắn thực hiện được, chúng ta Thái Bình đạo liền lập tức xong đời. Trương Lương rõ ràng, trận chiến này không thể tiêu tan diệt quan quân, sau đó liền rốt cuộc không có thời cơ, đợi được những nơi khác quan binh trợ giúp lại đây, bọn họ tất nhiên thất bại. Được, ta đi sắp xếp. Trương Bảo rất nhanh sẽ đi sắp xếp. Bùi Nguyên Thiệu, ngươi dẫn theo 5.000 người, lập tức đi ngăn cản Trương Minh. Bùi Nguyên Thiệu điểm đủ 5.000 người, hướng về Trương Minh đánh tới. đi, trước tiên tránh ra bọn họ. Trương Minh nhìn thấy có khăn vàng đánh tới, vì vậy để chiến mã chạy bước nhỏ đi. Bùi Nguyên Thiệu bọn họ chạy tới, Trương Minh bọn họ liền chạy, Bùi Nguyên Thiệu đại hỉ. Tiếp tục đuổi, đem bọn hắn xua đuổi đi. Địch nhân không gõ mau cầm canh được, xua tan là được. Trương Minh bọn họ chạy một lúc về sau, nguyên lai chiến trường 3-4 dặm. Vũ Hồi, từ bọn họ mặt bên giết tới. Trương Minh bọn họ đột nhiên ra tốc, sau đó để chiến mã chuyển nửa vòng. Trương Minh bọn họ đột nhiên thay đổi phương hướng, quấn nửa vòng, nhằm phía Bùi Nguyên Thiệu bọn họ đội ngũ. Bùi Nguyên Thiệu kinh hãi, lúc này muốn ứng đối đã muộn. Giết! Trương Minh bọn họ nhanh chóng chém giết vào. Một phen xung phong, Bùi Nguyên Thiệu quân đội ngay lập tức sẽ liều xiềng. 5.000 đội ngũ không ngăn được Trương Minh bọn họ. Rất nhanh, Trương Minh bọn họ liền từ đầu giết tới đuôi, trực tiếp mặc trận mà qua. Bùi Nguyên Thiệu quân đội bị giết tán, 5.000 người chỉ còn lại 2.000 người xung quanh. Giết tán, Trương Minh không có tiếp tục truy kích, mà là trực tiếp lại giết về chiến trường chính. Trương Minh lại giết trở về, thay cái phương hướng, nhằm phía khăn vàng đại trận. Giết tới. Thứ huynh đệ lần thứ 2 xung phong. Kỵ binh tiến vào, hất lên một phen gió tanh mưa máu tới. Đại lượng khăn vàng bị tách ra, Trương Minh bọn họ vẫn giết đến. 4 người lực sát thương cường hãn. Một mạch liều chết, không người nào có thể ngăn. Một phen tấn công, khăn vàng bị giết khoảng không một mảnh. Có người tới cứu chúng ta, cùng một nơi giết ra. Trương Minh lần này xung phong phương hướng là Tào Tháo loại người phòng thủ phương hướng, nhìn thấy Trương Minh đánh tới, Tào Tháo thừa dịp cơ hội hạ lệnh, cùng một nơi phá vòng đây. Vân Trường, Dự Đức, tả hữu phương hướng ngăn cản. Tử Long, theo ta xung trận. Hai bên khăn vàng không ngừng vào tới, nếu như không thể ngăn lại, rất có thể đã bị bọn họ xung vỡ. 3 cái đệ đệ rất nhanh sẽ hành động. Tử Long, giết ra một lỗ hổng. 2 người xung phong đi tới. Ken hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh chết binh sĩ khăn vàng một tên, khen thưởng lạt điều một bao, đồng tệ 100, điểm cống hiến 1. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết hoàng cân lực sĩ một tên, khen thưởng dây chuyền một cái, đồng tệ 200, điểm cống hiến 1. Trương Minh cùng Triệu Vân bắt đầu tấn công, hai người giết đến. Rất nhanh giết thấu khăn vàng trận hình. Rút lui. Vừa giết thấu, thế nhưng khăn vàng trợ giúp quá nhanh, Trương Minh liền trực tiếp hạ lệnh lui lại. Lao ra. Chỗ hồng đánh ra, Tào Tháo chỉ huy quân đội lao tới. Chờ Trương Minh bọn họ lao tới, không lâu Trương Lương xuất binh chạy tới, đem chỗ hổng cho lấp kín. Lúc này, Tào Tháo bi kịch cũng không có lao tới. Trái lại, Tào Tháo kỵ binh lao tới hơn 2.000 người. Trương Minh mang người trực tiếp trước tiên ly khai chiến trường, đi đầu chỉnh biên một phen. Đem đội ngũ chỉnh biên một hồi, các ngươi tạm thời quy ta thống lĩnh. Hơn 2.000 Tào Tháo kỵ binh, Trương Minh trực tiếp hiện trường cho chỉnh biên. Vốn là hắn quân đội chỉ còn lại 4.000 người, thêm vào hơn 2.000 người, đã có hơn 6.000 người. Cái này một cái cũng không lỗ. Trương Minh chỉnh biên một phen, tiếp tục tìm kiếm thời cơ. Bởi vì có Trương Minh trợ giúp, vì lẽ đó bên trong quan binh còn có thể chống đỡ. Trương Lương cùng Trương Bảo cảm thấy cứ tiếp như thế, bọn họ tất nhiên thất bại. Nhị ca, ta dẫn người đi đối phó Trương Minh, ngươi mau chóng đem quan binh cho tiêu diệt. Không, ngươi dẫn theo 1 vạn người đi bảo hộ chúng ta lui lại lùi thông đạo, ta đến tiêu diệt quan binh, một khi thất bại, lập tức lui lại. Trương Lương đã cảm nhận được chiến trường đối với bọn họ không thân thiện. Được. Trương Minh một lần nữa sửa sang một chút quân đội, sau đó nói với mọi người nói, lần này, chúng ta sẽ không lại lui lại, trực tiếp giết đến, sẽ bị vây nốt người toàn bộ cứu ra. Đã không thể chờ, quan binh thương vong lớn vô cùng. Một lần nữa sửa sang một chút đội ngũ, Trương Minh lần thứ 2 tấn công. Lần thứ 2 xuống tới, lần này Trương Minh bọn họ muốn vẫn về phía trước, hoặc là binh lực tiêu hao hết, hoặc đem quân đội cứu ra. Giết. Trương Minh mang binh giết tới, Trương Lương phái 2 cái tướng lánh giết tới. Song phương tiếp chiến, Trương Minh bọn họ liên tục trùng kích, khăn vàng khó có thể chống đối. Đối diện đến một tướng, Trương Minh 2 tay cầm thường, trường thương lấp lóe, liên tục ra chiêu tam chiêu. Đối diện một tướng, chống đối khó khăn, Trương Minh phát động lớn chiêu, mũi thương biến ảo, mấy cái thương ảnh cũng hướng về đem đánh tới. A, địch tướng không chống đỡ được, bị Trương Minh nhất thương đâm rơi dưới ngựa. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết khăn vàng tướng lãnh Bùi Nguyên Thiệu, khen thưởng phân hóa học 100 tấn, hoàng kim 50 cân. Điểm cống hiến 1.000. Cư nhiên là Bùi Nguyên Thiệu, bất quá hắn vận mệnh không được, bị chính mình nhất thương cho đánh rơi dưới ngựa. Không có ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Chương 74, cứu ra quan quân. Đánh chết Bùi Nguyên Thiệu, Trương Minh lần thứ 2 xông tới giết. Dọc theo đường đi, tứ huynh đệ cường hãn giết vào, không ai có thể ngăn cản. Giết tới khăn vàng đại trận, ngay lập tức sẽ bị bọn họ gõ ra một cái miệng lớn. Hai bên khăn vàng lập tức trợ giúp lại đây, phải đem Trương Minh bọn họ vây giết. Tiếp tục hướng phía trước trùng, trực tiếp giết đến. Lần này, Trương Minh không tiếp tục lùi lại, trực tiếp giết đến. Trường thương liên thiểm, xâm lấn binh sĩ khăn vàng dồn dập cung điện. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết binh sĩ khăn vàng một tên, khen thưởng tạp giao lúa nước hạt giống 10 cân, đồng tệ 100, điểm cống hiến 1. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết binh sĩ khăn vàng một tên, khen thưởng tạp giao lúa nước hạt giống 10 cân, đồng tệ 100, điểm cống hiến 1. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết binh sĩ khăn vàng một tên, khen thưởng tạp giao lúa nước hạt giống 10 cân, đồng tệ 100, điểm cống hiến 1. Liên tục giết 3 người đều là khen thưởng một vật. Hệ thống, có ý gì, làm sao đều là lúa nước hạt giống, muốn thưởng cũng không nhiều khen thưởng một điểm, 10 cân đủ loại bao nhiêu a? Túc chủ, nay tạp giao lúa nước hạt giống có thể 2 lần sinh sôi nảy nở. Đậu phộng, cái này cũng không tệ lắm. Trương Minh tiếp tục giết địch, khen thưởng thượng vàng hạ cám, rất nhiều, Trương Minh cũng không có cách nào cẩn thận kiểm tra. Lần này Trương Minh trùng kích phương hướng lại là tông chính phá vòng vây phương hướng. Trương Minh lần thứ 2 đánh tới, tông chính 10 phần bất ngờ. Trương Minh tứ huynh đệ, một đường đột phá, khăn vàng liều mạng bao vây. Không thể dừng lại, tiếp tục hướng phía trước trùng. Hai bên khăn vàng cũng điên cuồng, Trương Minh bọn họ cũng điên cuồng. Bốn người xông vào phía trước chính là gió tanh mưa máu. Bốn cá nhân chiến lực toàn bộ khai hỏa, phía trước khăn vàng hoàn toàn ngăn cản không. Toàn quân theo ta giết ra. Tông chính nhìn thấy phá vòng vây có hy vọng, cũng xuất lĩnh toàn quân bắt đầu phá vòng vây. Hai bên cùng một nơi xung phong, khăn vàng vô pháp chống lại. Rốt cục, hai quân hội hợp, Trương Minh giết tới quan binh trước mặt. Lúc này, tứ huynh đệ một thân đều là huyết, mặt sau tướng sĩ cũng là một đường giết đi vào. Lúc này, Trương Minh giết vào lúc đợi có hơn 6.000 người, đã tổn thất hơn 2.000 người. Chư vị tướng quân, cùng một nơi giết ra. Lỗ hổng đã ra, khăn vàng muốn ngăn cản liền khó khăn. Lúc này quan binh đều có rất lớn cầu sinh dục, quang đê vỡ, có thể phá vòng vây ra ngoài, một đám người cũng liều mạng ra bên ngoài giết. Trương Minh cùng quan Trương Triệu, lần thứ 2 giết ra. Dọc theo đường đi, ngăn cản khăn vàng ít đi, Trương Minh bọn họ một đường phá vòng vây. Một đường chém giết đi ra, Trương Minh rốt cục đem người mang ra. Thế nhưng, mặt sau phá vòng vây quan binh cũng nhận khăn vàng tầng tầng ngăn cản, tổn thất 10 phần cự đại. Trương Minh lao ra đi, cũng mang hơn 1 vạn người. Tông tướng quân, có thể hay không xuất lĩnh quân đội trở về chém giết, ta xuất còn lại dư kỵ binh, mặt bên đột kích. Tông chính đồng ý, hơi hơi sửa sang một chút quân đội, lại giết trở lại. Mà Trương Minh, lần thứ 2 từ mặt bên đột kích mấy lần, cho khăn vàng tạo thành rất lớn phiền phức. Một phen xung phong, cuối cùng đem còn lại dư quan binh cũng từ khăn vàng trong vòng vây cứu ra. Khăn vàng rút về thành bên trong. Một phen kiểm kê, Trương Minh quân đội chỉ còn lại 3.500 người, trong đó còn có một số ít là Tào Tháo mang kỵ binh. Toàn bộ lao tới, Trương Minh không cùng bọn họ về quan binh đại doanh, mà là trực tiếp về chính mình doanh địa. Trận chiến này, song phương cũng tổn thất thảm trọng. Trương Minh loại người, máu me khắp người, trở lại doanh trướng, Trương Linh giúp Trương Minh rửa mặt lên. Đến tối, khắp nơi thống kê cũng đi ra. Quan binh một phương, tổn thất cự đại, quân đội đại bộ phận bị diệt, chỉ còn lại hơn 2 vạn trốn ra. Mà đồng chắc quân đội bởi vì trực tiếp chạy, vì lẽ đó liền tổn thất mấy ngàn người. Khăn vàng một phương, tuy nhiên thắng lợi, thế nhưng cũng là còn lại hơn 7 vạn quân đội, khốn thủ Nghiêm Tông. Song phương tổn thất thảm trọng. Triều đình một phương suýt chút nữa rơi vào trong đó. Lúc này, sợ nhất chính là Đồng Trác. Đồng Trác không chỉ có chỉ huy thất bại, mà hắn vì bảo vệ tổn thực lực, vứt bỏ quan quân đại quân không để ý. Đồng Trác kinh hãi, lúc này ở trong đại doanh gấp xoay quanh, mà triều đình quan quân đối với Đồng Trác là hận thấu xương. Chủ công, hiện tại chỉ có hướng về triều đình nhận tội, đồng thời đại lực hối lộ Trương Nhượng chờ một nhóm thái giám, hối lộ Hà Tiến loại người, mới có thể bảo mệnh. Qua cái này cửa ải, chúng ta về Tây Lương chiêu binh mãi mã. Không ai dám đối với chủ công ra tay, bởi vì trải qua trận chiến này, triều đình binh mã tổn thất thảm trọng, toàn bộ triều đình cũng không có bao nhiêu binh mã, bọn họ cũng nuôi không khởi binh ngựa. Lý Nho kiến nghị rất nhanh để Đồng Trác đồng ý, đồng thời để Lý Nho đi thao tác. Chủ công, chúng ta cần phải cùng Trương Minh làm tốt quan hệ, chúng ta chủ động dâng thư, thuyết minh hắn chiến công. Được, theo ý ngươi. Đồng Trác tuy nhiên đồng ý, thế nhưng trong lòng hay là tức giận, tình thế như vậy, hắn cũng không thể không cúi đầu. Ngày thứ nhì, Lý Nho mang lễ trọng đi gặp Trương Minh. Lý Nho nhận rõ rất nhiều, chí ít bẩm tấu lên triều đình tấu chương trên sẽ từng tầng vì là Trương Minh viết đến một bút. Trương Minh rõ ràng lịch sử, Đồng Trác dốc hết vốn liếng, hắn lần này cũng không có chuyện gì, vì lẽ đó sẽ không theo hắn tính toán, thu lễ vật, biểu thị sẽ không ngăn cản bọn họ. Đồng Trác bị bãi miễn, song phương lần thứ 2 ở Nghiễm Tông thành bên ngoài đối lập. Lúc này, Trương Giác bệnh tình thêm nặng, dẫn đến bọn họ không có cách nào đột kích đi ra. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, song phương đều tại liếm vết thương. Lúc này, Hoàng Phủ Tung ở những nơi khác thủ thắng, triều đình nên rất nhanh sẽ phái Hoàng Phủ Tung đến đây. Trên chiến trường, hiếm thấy có thể bình tĩnh một hồi. Trương Minh tại chính mình trong quân doanh, cả ngày không có việc gì. Hắn bây giờ còn có 4.000 tả hữu binh mã, Tào Tháo binh mã, Trương Minh trực tiếp nuốt vào, cũng không có trả lại. Đã đến giờ thất nguyệt lúc này Hoàng Phủ Tung đã nhận được tin tức, chính đang trên đường đi. Quan binh vẫn còn ở khôi phục. Nghiễm Tông Thành bên trong, Trương Giác đem hắn hai cái đệ đệ gọi tới. Nhị đệ, tam đệ, ta đại nạn đã đến. Lúc này Trương Giác mặc dù coi như vẫn tính bình thường, thế nhưng hắn biết rõ, đã không thể cứu. Đại ca. Trương Lương thương tâm kêu một tiếng, Trương Bảo trong mắt đều là nước mắt, không biết nên nói cái gì. Ai, không thể thành tựu đại nghiệp, coi như là tiếc nuối, ta muốn gặp gỡ Ninh Nhi, đơn độc gọi tới, không nên để cho Trương Minh tùy tùng. Trương Giác đột nhiên nói. Trương Giác phái người lén lút lặn ra đến, đem Trương Ninh bí mật tiếp đi, Trương Minh cũng không có trở ngại cản. Lúc này, Trương Minh đang đợi Hoàng Phủ Tung đến. Thành bên trong. Trương Giác tam huynh đệ nhìn thấy Trương Ninh. Ninh Nhi, phụ thân không còn nhiều thời gian, mặc kệ phụ thân sau đó thế nào, đều không cần trách người khác. Đêm đó, Trương Giác cùng Trương Ninh nói rất nhiều. Trương Ninh trở về, Trương Minh cũng không hỏi cái gì. Quá hai ngày, Khăn Vàng đột nhiên đi ra chung quanh khiêu chiến. Bọn họ mấy lần khiêu chiến triều đình quan binh, thế nhưng không ai dám xuất chiến. Báo, giáo quan, có một nhánh mấy ngàn quân đội Khăn Vàng, muốn từ chúng ta nơi này phá vòng đây. Trụ tử khẩn cấp báo lại. Chuẩn bị tác chiến. Trương Minh ra lệnh một tiếng, mấy phút bên trong toàn viên chuẩn bị kỹ càng. Trương Minh mang theo kỵ binh đuổi ra đi, tại bên trong quân doanh Trương Ninh tâm tình phức tạp nhìn Trương Minh bọn họ đi xa bóng lưng. Mấy ngàn địch quân, Trương Minh cũng không sợ có âm mưu gì. Chương 75, giết Trương Giác. Trương Minh giết tới. Đối diện mấy ngàn Khăn Vàng đều là tinh nhuệ. Tiến công. Trương Minh trực tiếp tiến công, quản hắn có âm mưu gì. Giết. Đám này Khăn Vàng cũng dị thường anh dũng. Khen hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh chết Hoàng Cân lực sĩ một tên, khen thưởng mũi tên 10 chi, đồng tệ 300, điểm cống hiến 1. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết Hoàng Cân lực sĩ một tên, khen thưởng đồng phục an ninh 100 bộ, đồng tệ 300, điểm cống hiến 1. Đều là Hoàng Cân lực sĩ. Trương Minh cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, Khăn Vàng phái đại lượng Hoàng Cân lực sĩ tới làm gì. Công kích mình hoàn toàn không có ý nghĩa, đánh không lại Trương Minh liền chạy, địch nhân nếu như phá vòng vây, Trương Minh hoàn toàn có thể để cho địch nhân chạy trước. Chạy lại mặt sau chậm rãi đuổi đánh. Kỳ quái, phi thường kỳ quái, thế nhưng Trương Minh vẫn là giết đến. Quan Trương Triệu cũng là thôi, một đường đánh giết đi vào, làm hậu mặt binh lính mở đường. Giết chừng nửa canh giờ, Trương Minh bọn họ sắp đem Khăn Vàng trận doanh giết lộ ra. Lúc này, trước mắt một người để Trương Minh giật mình. Chỉ thấy Trương Giác dĩ nhiên cũng cầm đao hướng mình đánh tới. Trương Minh tâm tình phức tạp, trong lịch sử, Trương Giác quá mấy ngày sẽ chết, chẳng lẽ mình biết rõ đại nạn sắp tới? Sau đó muốn phá vòng vây ra ngoài. Trương Giác muốn phá vòng vây, bị chính mình ngăn cản. Trương Minh ngây người trong nháy mắt, Trương Giác xuống lại. Vô ý thức, Trương Minh thẳng tắp trường thương, thế nhưng cũng không có đã đâm. Trương Giác dĩ nhiên chủ động xuống lại, và về phía trường thương. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết đại hiền lương sư Trương Giác, khen thưởng đẳng cấp 2, tự do thuộc tính 3, y khoa đại học giáo tài 1 bộ, Trung Quốc địa lý địa đồ sách 1 phần, điểm cống hiến 2000. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ điểm cống hiến đã đến. Trương Giác khen thưởng điểm cống hiến cũng làm cho chính mình lại tăng nhất cấp. Trương Minh lớn lên miệng, này Trương Giác dĩ nhiên là chuẩn bị tự sát. Hắn không chỉ có muốn tự sát, còn muốn thành toàn mình, chết ở trên tay mình. Trương Giác vừa chết, còn lại Khăn Vàng rất nhanh sẽ bị giết tán. Đem tặc thủ lĩnh Trương Giác mang về. Trương Minh tâm tình có chút trầm trọng, lệnh người đem Trương Giác mang về. Trở lại thời điểm, Trương Minh đầy đầu óc đều là nghi hoặc, đồng thời không biết làm sao đối mặt Trương Ninh. Trương Giác không phải là mình giết chết, thế nhưng nói ra đi vậy không ai tin. Trở lại, Trương Minh liền ở một mình dừng lại ở còn lại trong lều vải. Trương Minh tâm tình trầm thấp, một mình ngồi, Trương Giác tin qua đời thậm chí còn không có truyền ra. Không biết bao lâu, Trương Ninh tới. Phu quân, ngươi làm sao một mình ở đây, trở lại chủ trì một hồi quân vụ đi. Trương Ninh ngồi ở Trương Minh bên cạnh ôn nhu nói. Trương Minh tâm lý khó chịu, nước mắt chảy xuống tới. Hắn là anh hùng, thế nhưng hay là khổ sở mỹ nhân cửa ải. Ninh Nhi. Là bởi vì phụ thân ta sự tình sao? Trương Ninh hỏi. Trương Minh chảy nước mắt, gật gù, ngừng một lúc rồi nói ra, Ninh Nhi, ngươi tin không? Ta cũng không có giết người phụ thân. Ta tin tưởng. Trương Ninh rất đơn giản ngữ khí, Trương Minh kinh ngạc, xoay người nhìn Trương Ninh. Trương Ninh ôm Trương Minh cái cổ, đem cái trán tựa ở Trương Minh trên trán nói, phụ thân ta cũng nói cho ta biết, hắn đại nạn sắp tới, không bằng đem thủ cấp đưa cho ngươi. Lần này Trương Minh minh bạch, nguyên lai Trương Giác là dùng chính hắn thủ cấp đem đổi lấy Trương Minh công lao. Không cần phải nói, hắn Trương Giác thủ cấp tuyệt đối là đáng giá tiền nhất. Phu quân, đừng uổng phí phụ thân ta đối với nữ nhi có ý tốt, được không? Trương Giác làm như thế, một phần hay là vì là Trương Ninh. Trương Minh hôn một chút Trương Ninh, sau đó nói, được, ta vậy thì xử lý. Trương Minh một lần nữa tỉnh lại. Hắn gọi đến quan Trương Triệu còn có Hí Chí Tài, đồng thời gọi tới trụ tử. Trụ tử, lập tức phái người truyền tin cho Hoàng Phủ Tung tướng quân, ta chém giết thủ lĩnh quân địch Trương Giác. Mặt khác, truyền lệnh còn lại các quân, ta chém giết thủ lĩnh quân địch, khích lệ sĩ khí. Lúc này Hoàng Phủ Tung còn chưa tới, nhưng là liền hai ngày lộ trình. Đột nhiên ở trên đường nghe được Trương Minh chém giết Trương Giác, hắn liền vội vội vàng vàng hạ lệnh quân đội hết tốc lực chạy đi. Còn lại các quân, nghe nói Trương Minh giết tặc thủ lĩnh Trương Giác, nhất thời không biết tư vị gì. Tào Tháo nhất thời đỏ mắt, Trương Minh công lao quá to lớn. Trước công lao liền đem bọn họ tất cả mọi người làm hạ thấp đi, lần này còn chém giết Trương Giác. Không tới hai ngày, Hoàng Phủ Tung liền đến. Hắn đến chuyện thứ nhất chính là nghiệm chứng Trương Minh giết Trương Giác sự tình. Trải qua nghiêm ngặt nghiệm chứng, nắm chắc nhiều khăn vàng đến phân biệt, cuối cùng xác nhận, Trương Giác xác thực chết. Trương Thái Thú lập xuống thiên đại công lao, lão phu vậy thì khoái mã truyền tin triều đình, phấn chấn triều đình. Mấy ngày, Hoàng Phủ Tung tấu Trương liền đến Lạc Dương. Nhất thời Lạc Dương chấn động. Trương Nhượng cùng Hoàng đế đại đại Dương mi thổ khí. Lưu Hoành Triệu khai đại triều. Trương Giác đã cúi đầu, tặc quân sắp tới có thể phá, ứng truyền lệnh thiên hạ, lấy an dân tâm. Lưu Hoành lại nói rất lớn tiếng, không ai dám phản bác. Phong Trương Minh vì là Bình Bắc tướng quân, hương hầu. Lưu Hoành hào khí, vung tay lên, ngay lập tức sẽ lên cấp tước vị. Không nói Trương Minh cứu ra Tông Chính chờ quan binh, liền nói Trương Minh giết Trương Giác một hạng, một cái hương hầu thật không tính là gì. Hà Tiến cùng còn lại thế gia cũng không dám phản đối, cũng không có lý do gì phản đối, chỉ có thể sinh cái hờn dỗi. Lưu Hoành cùng Trương Nhượng hết sức cao hứng, Trương Minh đây là vì bọn họ không chịu thua kém. Trương Minh tên, đã truyền khắp Lạc Dương, cái này danh tiếng chim khách lên tân quý, nổi danh thời điểm chính là chê khen nửa nọ nửa kia. Một mặt, hắn công lao không người có thể phản bác thế nhưng hắn nương nhờ vào Trương Nhượng chờ thái giám cũng là sự thật. Trương Minh cũng không biết Lạc Dương bên trong đấu tranh, biết rõ cái kia nước sâu. Ngày hôm nay, Hoàng Phủ Tung hạ lệnh, để Trương Minh chuyển tới trong đại doanh. Trương Minh một lần nữa về đại doanh, thế nhưng tình huống đã lớn rất khác nhau. Lúc này, thống soái đã đổi hai cái. Hoàng Phủ Tung triệu ra nghị sự. Chư vị, tặc thủ lĩnh Trương Giác tuy nhiên đã chịu trói, thế nhưng Hoàng Cân tặc vẫn cứ, chư vị có cái gì suy nghĩ? Hoàng Phủ Tung nhìn chung quanh mọi người, mấy cái tướng lãnh đề nghị, chuẩn bị đánh mạnh, lúc này tinh thần kẻ địch tất nhiên lớn được ảnh hưởng, đánh xuống không khó. Mọi người ý kiến, Hoàng Phủ Tung tự nhiên cũng sẽ suy xét. Lúc này cùng Lô Thực tình huống đã không giống nhau, đã có cường công điều kiện. Hoàng Phủ tướng quân, thuộc hạ đồng ý lần thứ hai mạo hiểm, ban đêm sờ lên đầu tường, xem có thể hay không đánh mở cửa thành. Hoàng Phủ Tung lắc đầu nói, Trương Thái Thu không cần như vậy, đại quân ta cùng đến, tặc quân ít ngày nữa liền có thể phá. Trương Minh không tiếp tục kiên trì, thành bên trong khăn vàng cũng không có thiếu, mà tinh nhuệ rất nhiều, cũng không có dễ dàng như vậy đánh thắng. Hoàng Phủ Tung hạ lệnh các quân chuẩn bị chiến đấu. Mà Trương Minh trở lại về sau ngay tại suy nghĩ, đến cùng có thể hay không thả Trương Lương hoặc là Trương Bảo một con ngựa, chí ít để bọn hắn một người ly khai. Hắn đi tìm tới Trương Ninh. Ninh Nhi, hai người thúc phụ cũng ham ở thành bên trong, tuyệt khó chạy thoát, ngươi có thể đi thông chi bọn họ, ta thả bọn họ một người ly khai, miễn cho cũng bị lâm nạn. Trương Ninh nhưng lắc đầu một cái nói, hai ta vị thuốc phụ theo ta phụ thân mở dạng, đã báo tử trí, bọn họ đều sẽ vì bọn họ tín nhiệm chiến đấu đến cùng. Chương 76, giết Trương Lương. Trương Ninh nói để Trương Minh không tiếp tục kiên trì. Chờ Hoàng Phủ Tung khai chiến, Trương Minh cũng đem sẽ không khách khí nữa. Hắn không còn xoắn suýt. Lần này, giết Trương Giác chỗ tốt vẫn phi thường nhiều, chí ít các hạng thuộc tính lại lấy được tăng vọt. Trương Minh xem mình một chút thuộc tính, tổng cộng thăng cấp tăng 3 cấp. Mặt khác còn khen thưởng 3 điểm tự do thuộc tính. Tính danh, Trương Minh. Chức vụ, Liêu Đông Thái Thủ. Võ lực, 58. Thống soái, 29. Chí lực, 25. Danh vọng, 1063. Công hân, 27.596. Tự do điểm thuộc tính, 9. 9 điểm thuộc tính, Trương Minh 5 điểm chí lực, 1 điểm thống soái, còn lại 3 điểm phân phối đến võ lực bên trên, như vậy võ lực đột phá 60, đạt đến 62. Còn lại đều là 30. Mấy ngày, các quân chuẩn bị xong xuôi, Hoàng Phủ Tung hạ lệnh cường công. Quả nhiên, bắt đầu công kích, khăn vàng liền biểu hiện ra rất lớn xu hướng suy tàn. Trương Giác chết, khăn vàng sĩ khí phi thường hạ. Trương Lương cùng Trương Bảo hoàn toàn không có cách nào cùng Trương Giác so với. Ngày thứ nhất tiến công, quan binh liền giết lên đầu thành, Dương gia kịch liệt chém giết. Đến tối, ở đầu tường chém giết nửa ngày, quan quân chủ động lui lại. Ai cũng biết rõ, khoảng cách chiến sự kết thúc đã không xa. Trương Minh mang là kỵ binh, cũng không có xuất chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, triều đình quan binh vừa xếp thành hàng xong xuôi, Nghiễm Tông thành dĩ nhiên lớn ra, khăn vàng tuân ra. Khăn vàng chủ động giết ra đến, Hoàng Phủ Tung tự nhiên không khách khí, xua quân toàn lực tiến công. Triều đình mang theo đại thắng oai, mãnh liệt xông lên. Trương Minh cũng mang theo quân đội, giết tới. Song phương khai chiến, đây là quyết tử cuộc chiến. Trương Minh cũng là toàn lực đầu nhập. Giết. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết Hoàng Cân lực sĩ một tên, khen thưởng hỉ đa đa một dương, đồng tệ 300, điểm cống hiến 1. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết Hoàng Cân lực sĩ một tên, khen thưởng vui mừng chụp chén một dương, đồng tệ 300, điểm cống hiến 1. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết Hoàng Cân lực sĩ một tên, khen thưởng Vương Hy Chi Lan đỉnh tập tự, mô phỏng, 1 phần, đồng tệ 300, điểm cống hiến 1. Ra giết. Trương Minh tích cực xung phong ở đệ nhất giây, bọn họ kỵ binh cho địch nhân tạo thành rất đại thương hại. Quan Trương Triệu cũng là hung hãn, giết tới, người cùng một con đường đầu cuộn cuộn. Khăn vàng từ từ nằm ở xu hướng suy tàn, có bộ phận khăn vàng chạy tứ tán. Hơn một giờ, mấy vạn quan binh cùng khăn vàng chết trận. Lúc này, Trương Lương cùng Trương Bảo cũng tự mình đến phía trước chỉ huy tác chiến. Đến chiến. Quan Vũ phát hiện phía trước một tướng, chủ động giết tới. Trương Minh nhìn một lát, đối phương rõ ràng là Trương Bảo. Trương Minh sốt sắng, muốn đuổi đi qua, thế nhưng song phương đối chiến mấy hiệp, này Trương Bảo đã bị Quan Vũ cho chém giết. Trương Bảo chết trận, một phương khăn vàng nhất thời tan vỡ. Đáng tiếc. Trương Bảo bị Quan Vũ chém giết, khăn vàng nhất thời đại loạn, Trương Minh thừa dịp cơ hội mang binh giết tới. Vậy là Trương Bảo thi thể, bị quan tướng quân giết chết, đem thi thể bảo vệ tốt. Trương Bảo, thế nhưng là nhất đại công lao, cũng không thể lãng phí. Trương Bảo chết trận, Trương Minh thừa dịp cơ hội mở rộng chiến công, xuất binh giết tới. Trương Lương một người khổ sở chống đỡ, Trương Minh dẫn người giết tới. Trương Lương phát hiện trước Trương Minh, hướng về hắn giết tới. Trương Minh nhất thời do dự, hay là nên chiến đi tới. Hai người giao thủ mấy hiệp, Trương Minh vẫn không dám hạ sát thủ. Lại giao chiến 10 dư hiệp, Trương Lương đột nhiên hô to, thương thiên di tử, hoàng thiên đương lập, đáng tiếc chúng ta không thể thay đổi thiên hạ này, đại ca, ta theo đuổi theo ngươi. Trương Minh nghe ra Trương Lương ý tứ, hắn muốn đi theo Trương Giác, cũng chính là để cho mình giết. Trương Lương, nhận lấy cái chết. Trương Minh không tại lưu thủ, toàn lực tấn công. Chiến bất tam hiệp, Trương Minh nhất thương đâm chết Trương Lương. Khen hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh chết địa công tướng quân Trương Lương, khen thưởng đẳng cấp 1, tự do thuộc tính 2, cao cấp 4, cái bộ 20 bộ, lông trồn áo khoác 30 kiện, bộ kệ 20 giường, ngà voi mạt trược 10 bộ, cảnh đức trấn danh quý đồ gốm 10 bộ, loa phát thanh 30 cái, hoàng kim 200 cân, điểm cống hiến 1000. Đậu phộng, này Trương Lương sao tuân ra làm sao một đống đồ vật. Trương Lương là đại bột khẳng định đại bạo, chỉ là không nghĩ tới sẽ tuân ra làm sao một đống đồ vật tới. Bất quá cũng có rất thật tốt đồ vật. Giết Trương Lương. Trương Minh la to một tiếng, Trương Lương đã chết, đầu hàng không giết. Đồng thời, người ở chung quanh nghe đến, vì vậy trên chiến trường một trận hô to. Một ít khăn vàng, thừa dịp cơ hội chạy trốn, thế nhưng đại bộ phận dần dần đầu hàng. Trương Minh lần thứ hai giết Trương Lương, dẫn đến khăn vàng tan vỡ. Quan quân một phen điểm qua, tù binh hơn 6 vạn người, một phần khác khăn vàng chạy tứ tán bốn phía. Khăn vàng đại bại, trận chiến này có thể nói là có một kết thúc. Hoàng Phủ Tung dẫn người vào thành, đem tù binh trông coi lên. Đêm đó, Hoàng Phủ Tung ở thành bên trong Triệu gia nghị sự. Trương Minh cũng vào ở thành bên trong. Triệu gia nghị sự thời điểm, Tào Tháo tìm đến Trương Minh, hẹn hắn cùng đi đến. Minh huynh, ngươi đây cũng là lại lập đại công, không người nào có thể so với a. Trương Giác Tam huynh đệ, đều là Trương Minh cùng hắn thủ hạ giết chết, sở hữu công lao đều sẽ tính tới trên người hắn. Vậy sẽ khiến Tào Tháo phi thường ước ao, hắn lần này không có lập quá đại công cực khổ. Vẫn khí mà thôi. Hai người vừa nói vừa đi. Cùng một nơi đến thành chủ phủ bên trong. Bọn họ đến một lúc, chư tướng cũng đến. Tất cả mọi người có vẻ tương đối nhẹ nhàng, mặc kệ thế nào, ít nhiều gì đều có chút công lao. Hoàng Phủ Tung nói với mọi người nói, chư vị khổ cực, đại gia công lao, bản soái sẽ như thực hướng về triều đình báo cáo. Đoàn người cũng cao hứng, triều đình lớn nhỏ đều sẽ có phong thưởng. Hoàng Phủ Tung nói xong, sau đó nói với mọi người nói, chư vị, bây giờ có hơn 6 vạn khăn vàng hàng binh, ứng nên xử trí như thế nào? Đây là quan trọng nhất để tài thảo luận. Nên toàn bộ giết. Không cần thiết giết bọn họ chính là bị mang theo mà thôi, tặc thủ lĩnh đã chết, bọn họ lật không nổi cái gì sống tới. Giết, lấy làm gian đe. Không thể giết. giết cùng không giết đều có, song phương đều có lý do, Hoàng Phủ Tung nhất thời khó có thể quyết định. Hoàng Phủ Tung vốn muốn nói bẩm tấu lên triều đình, cho triều đình định đoạt, thế nhưng Trương Minh đứng ra. Hoàng Phủ Tướng Quân, không thể giết, cũng không thể thả. Trương Minh lời ấy, tương đương với không ủng hộ bất kỳ bên nào, thế nhưng Trương Minh đã từng đã cứu bọn họ, vì lẽ đó những người này cũng không dễ đi ra phản đối. Hoàng Phủ Tung một chút nhíu mày, vốn là giết cùng không giết liền khó có thể quyết định, mà Trương Minh lại có một cái suy nghĩ. Ra hiệu Trương Minh nói tiếp, Trương Minh thì lại nói, những người này, mặc kệ thế nào, đều có trọng đại tội lỗi, tuyệt đối không thể thả, nhưng giết nhiều người như vậy, thật sự không may mắn, triều đình nếu như giam giữ nhiều người như vậy cũng thật sự khó khăn. Trương Minh nhìn chung quanh một vòng, xem mọi người một mặt nghi hoặc, hắn thì lại tiếp tục nói, ta Liêu Đông vùng đất nghèo nàn, bệ hạ lại cho ta Liêu Đông rất nhiều nhiệm vụ, vừa vặn ta Liêu Đông thiếu hụt lao dịch, không bằng liền phát hướng về Liêu Đông, để bọn hắn làm cả đời khổ dịch. Mọi người gật gù, như thế một cái làm rất dễ phương pháp. Thế nhưng mặt ngoài xem ra, Trương Minh cách làm rất thích kỷ. Hắn là Liêu Đông thái thủ, mấy vạn người đi Liêu Đông làm khổ dịch, chẳng khác nào giúp Trương Minh làm việc. Trương Minh bằng có hơn 6 vạn không cần tiền lao lực, chuyện này làm sao tính toán cũng phi thường có lời. Thế nhưng, lúc này người nào đều không có ý tứ đi ra phản đối. Trương Minh công lao to lớn nhất, hơn nữa Trương Minh cũng đã cứu đi bọn họ. Biết rõ Trương Minh tư tâm nặng, nhưng cũng không tốt phản đối. Chương 77, Viên Thiệu Viên thuật vệ trọng đạo. Hoàng Phủ Tung suy nghĩ một lúc rồi nói ra, được, vậy liền an bài như vậy, bất quá ta muốn lập tức dâng thư cho triều đình, để triều đình đến định đoạt, những người này trước tiên không giết. Trương Minh yên lòng, hắn là muốn bảo vệ cái này hơn 6 vạn người. Mặc kệ có giết hay không, bọn họ đại bộ phận cũng sẽ chết. Thả bọn họ ly khai, đem bọn hắn liền phân phát đến các, phần lớn người không phải là vào rừng làm cướp chính là chết đói, có thể sống sót cũng không nhiều. Mà chính mình mang về Liêu Đông, Trương Minh cũng sẽ không để bọn hắn làm khổ dịch, mà là để bọn hắn đi đồn điền. Đại thắng tin tức, rất nhanh sẽ truyền trở về. Trương Minh đón lấy mấy ngày chuyện gì cũng không làm, hắn ngay tại trong quân doanh chờ đợi tin tức, tình cờ nhìn những người khác luyện võ. Qua mấy ngày, tin tức truyền tới Lạc Dương. Kinh sư chấn động, triều đình trên dưới một mảnh vui mừng. Trước để mọi người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Lạc Dương bảo vệ. Lưu Hoành cao hứng, chính mình Giang Sơn rốt cục bảo vệ. Trương Nhượng thừa dịp Lưu Hoành cao hứng, vì vậy đối với Lưu Hoành nêu ý kiến. Bệ hạ, lần này Trương Minh có công lớn, vừa vặn ép một chút Hà Tiến loại người. Lưu Hoành gật gù, hắn kỳ thực luôn luôn ham muốn gạt bỏ đám này ngoại thích, thế nhưng Lưu Hoành chính mình nhưng không làm được. Có thể có đề nghị gì? Trương Thái Thu lại lập xuống đại công, thế nhưng trước hai lần phong thưởng, đã không thích hợp lại phong thưởng, không bằng cho hắn ba cái đệ đệ thăng quan. Mặt khác Trương Minh đưa ra muốn mấy vạn tù binh đến Liêu Đông đi làm khổ dịch, Lao Nô cảm thấy, hoàn toàn có thể được. Được, vậy liên chuẩn, lại nói Trương Ái Khanh xác thực cần rất nhiều tay sai, để những nơi khác, nếu có rất nhiều tù binh, cũng đều đưa đi cho hắn. Lưu Hoành uống một hớp rượu, sau đó còn nói thêm, cho tới phong thưởng, chờ Trương Ái Khanh đến Lạc Dương lại nói, có thể hay không để cho hắn ba cái đệ đệ cũng cùng đi Lạc Dương. Sự tình cứ như vậy định ra đến, Trương Minh sớm một bước phái người đi nói cho Trương Nhượng, để Trương Nhượng hỗ trợ. Lại qua mấy ngày, khoái mã đưa tới thánh chỉ, để Hoàng Phủ Tung khải hoàn hồi triều, đồng thời Trương Minh bọn họ tứ huynh đệ cũng cùng một nơi đi theo Lạc Dương. Trước khi đi, Trương Minh muốn làm một phen sắp xếp. Ninh Nhi, lần này ngươi liền xuất đại quân, còn có khăn vàng hàng binh về Liêu Đông đi, ta cùng ba cái đệ đệ, còn có Hí tiên sinh muốn đi Lạc Dương. Đến Liêu Đông, đem những tù binh này giao cho Điền Phong, hắn sẽ an bài thỏa đáng, lần này chúng ta còn có thu được đại lượng tiền tài, đều giao cho Điền Phong. Trương Minh an bài xong tất cả, sau đó cùng theo đại quân đi Lạc Dương. Lần này đi Lạc Dương, Trương Minh trừ mang quan Trương Triệu cùng Hí Chí Tài ra, còn có để trụ tử mang hơn 100 người theo. Lần này đi Lạc Dương, là đại thắng, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Hành quân bên trong, Tào Tháo thường xuyên đến tìm Trương Minh, trước Tào Tháo phi thường đấu kỵ Trương Minh, thế nhưng hiện tại chiến sự kết thúc, trái lại không cần phải. Minh huynh, lần này có thể cùng một nơi về Lạc Dương, đợi được Lạc Dương, ta khách, ngươi đi Đông Lăng Tiểu Lâu ăn cơm. Đông Lăng Tiểu Lâu, Trương Minh sáng nghiệp, hiện nay toàn bộ Đại Hán cũng là gia thất gia, trong đó hai nhà ngay tại Lạc Dương. Mười dư thiên chi về sau, Trương Minh bọn họ rốt cục đến Lạc Dương. Hoàng đế cũng không có lập tức triệu bọn họ, mà là để bọn hắn ở Liêu Đông nghỉ ngơi trước mấy ngày. Đến Lạc Dương, Trương Minh liền cùng mọi người trước tiên phân ra, Tào Tháo cũng cáo tử. Đại ca, cái này Lạc Dương thật phồn hoa. Trương Minh mang theo mọi người lúc vào thành đợi, Trương Phi khắp nơi nhìn loạn, rất là hiếu kỳ. Còn lại ba người cũng là thật tò mò. Bất quá Hí Chí Tài nhưng hỏi, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi ở đâu? Trụ tử đã sắp xếp, chúng ta ở đây có sân có thể ở. Trương Minh lúc trước liền để Lạc Toàn đến Lạc Dương về sau muốn mua mấy cái tòa nhà phòng trọ, là loại kia khá lớn tứ hợp viện, mua rất nhiều chỗ. Thêm vào Trương Minh ra hai nhà Đông Lăng tiểu lâu, hắn ở Lạc Dương cũng không phải không hề căn cơ. Trương Minh bọn họ đến nơi ở, quan Trương Triệu cùng Hí Chí Tài xì xì lấy làm kỳ, cũng nói Trương Minh có thấy xa. Chủ tử, ngươi đi tìm hiểu một hồi Tào Tháo nghỉ ngơi ở đâu, quá hai ngày ta muốn hắn ăn cơm. Chủ tử rất nhanh sẽ đi làm việc. Tiếp theo Trương Minh chi ra mọi người, chính mình đơn độc chiếm một cái tiểu viện. Sau đó, Trương Minh đem rất nhiều thứ tốt chuyển ra đến, trực tiếp thả tràn đầy, những cái này đều là từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, vừa lúc ở Lạc Dương dùng tới. Nghỉ ngơi một ngày, Trương Minh liền cho Tào Tháo phát thiệp mời, cái này Lạc Dương quyền quý, hắn thế nhưng là không quen biết bất cứ ai, để Tào Tháo cho mình mang dẫn đường cũng vừa vặn. Đồng thời, Trương Minh cũng cho Trương Nhượng đưa thiệp mời, chỉ là Trương Nhượng gần nhất một mực ở Hoàng Cung, còn không có khoảng không thấy hắn. Minh huynh, ngươi ngược lại là lợi hại a, lại ở Lạc Dương đều có sản nghiệp. Trương Minh còn chưa có đi tìm Tào Tháo, thế nhưng Tào Tháo nhưng trước tiên tìm tới cửa. Nguyên lai, hắn hỏi đưa thiệp mời, đơn giản chỉ cần muốn theo tới. Mạnh Đức huynh, ta còn muốn chờ ta xử lý hoàn thành đi bái phòng ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là đi tới. Tào Tháo kéo qua Trương Minh nói cẩn thận ngươi ăn cơm, ở giữa buổi trưa, ta lại mấy cái hảo hữu, cùng một nơi quen biết một chút. Cũng tốt. Trương Minh đồng ý, sau đó Tào Tháo liền đi sắp xếp. Trương Minh gọi tới Lạc Dương người phụ trách, là Lạc Toàn người, thế nhưng người này cũng nhận thức Trương Minh. Người này rất nhanh bị trụ tử gọi tới, là một cái tuổi hơn 40 trung niên nam tử, lớn lên 10 phần khôn khéo. Lạc Dương sinh ý làm sao? Thái thú đại nhân, có ngài cách điều chế, còn có hảo tiểu lâu sinh ý vẫn nóng nảy, bây giờ đã ở chủ bị nhà thứ ba. Rất tốt, cái này nhà thứ ba nhất định phải tìm một cái nhà lớn vô cùng tiểu lâu, đồng thời, chỉ có thân phận người mới có thể đi vào, sau đó các ngươi cho Lạc Dương bên trong quyền quý cũng phát một chương đặc chế thẻ hội viên, không có thẻ hội viên giống nhau không cho vào. Trương Minh nói, trung niên nam tử kia sửng sốt, chăm chú nói, thái thú đại nhân. Người ta có tiền cũng không cho vào đi ăn cơm sao? Không sai, cho dù là hoàng đế, không có thẻ hội viên, cũng không cho đi vào, các ngươi cố gắng suy nghĩ một hồi, nhìn người nào có tư cách, không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít, khống chế ở 300-400 người có tư cách là được. Hậu kỳ hội viên, có thể chậm rãi phân phát, thế nhưng nhất định phải có một cái khác hội viên đảm bảo có thể cho, đồng thời cũng phải phái người điều tra một hồi, đại khái tính toán một hồi của cải, có hay không có thể thường thường đến thăm tiểu lâu chúng ta. Trương Minh nói rất cụ thể, trung niên nam tử kia cũng ghi chép xuống. Được, ngươi bận rộn đi, chờ ta muốn lúc rời đi lại chỉ điểm ngươi tiểu lâu muốn làm sao mở. Người phụ trách kia đi, Trương Minh đợi được nhanh buổi trưa thời điểm đi hẹn cẩn thận một nhà Đông Lăng tiểu lâu. Minh huynh, ngươi có thể đến, mau mau có a. Tào Tháo tại cửa ra vào nên tiếp hắn, đem hắn nhận được một cái gian phòng bên trong. Bên trong, đã ngồi mấy người. Minh huynh, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Viên Thiệu Viên Bản Sơ. Viên thuật viên công lộ, Thuần Vũ Quỳnh, Vệ Trọng Đạo. Bên trong bốn người, đều là lừng lẫy đại danh nhân, Trương Minh thế nhưng là cực kỳ giật mình. Vị này chính là đại công thần Trương Minh Trương Thái Thú, nghĩ đến hắn sự tình Lạc Dương không có mấy cái không biết. Tào Tháo nhiệt tình cho song phương giới thiệu. Chương 78, Vệ Trọng Đạo khiêu khích. Tào Tháo giới thiệu xong Trương Minh, thế nhưng đang ngồi mấy người liền đứng dậy lên tiếng chào hỏi cũng không muốn. Tào Tháo lung túng một hồi, sau đó Trương Minh ngồi xuống. Mạnh Đức huynh, có thể tại cái này Đông Lăng tiểu lâu ăn cơm, đều là quyền quý, nghe nói nhà giàu mới nổi cũng không dám đến ăn a. Viên thuật đột nhiên quái gở nói. Trương Minh đương nhiên nghe được, cái này viên thuật là nói hắn. Trong lòng chế nhạo, tiểu lâu này đều là nhà mình, không nghĩ tới Trương Minh hôm nay tại chính mình nhà tiểu lâu bị cười nhạo. Tào Tháo không có nhận viên thuật gốc dạ, lệnh người mau tới món ăn, miễn cho lúng túng. Một lúc rượu và thức ăn mang món ăn, hương vị mê người. Tào Tháo bắt chuyện đại gia ăn. Hửm. Ăn ngon. Viên Thiệu ăn một miếng, cũng không được than thở lên. Viên thuật lại tới quái ngữ điệu. Trương Thái Thú, Liêu Đông khổ hàn, ngươi hay là ăn nhiều một chút, đến Liêu Đông, có thể không còn gì để ăn. Viên Thiệu cũng là một mặt vẻ đắc ý, cầm chén rượu lên mà nói, nơi này rượu cũng không tệ, những nơi khác có thể uống không tới. Hai huynh đệ, một ca một sướng, làm thấp đi Trương Minh. Cái kia Thuần Vu Quỳnh cũng là dựa vào bọn họ Viên gia. Ngược lại là Vệ Trọng Đạo rất có phong độ. Dơ ly rượu lên mà nói, tới, đại gia cùng làm một trận một chén, vì là Mạnh Đức còn có Trương Thái Thú tẩy trần, hai người từ chiến trường trở về, khẳng định bị liên lụy với không ít. Mọi người cho Vệ Trọng Đạo một điểm mặt mũi, cạn một chén. Uống xong, Vệ Trọng Đạo nói, bây giờ chiến sự đã, sau đó mã phóng Nam Sơn, lấy văn trị thiên hạ, cần phải dựa vào chúng ta những thế gia này. Thế gia, ở đây liền Trương Minh không phải là thế gia. Vệ Trọng Đạo sắc mặt cũng là bộc lộ ra. Hắn căn bản là xem thường Trương Minh. Nói đến thế gia, Viên gia vẫn kiêu ngạo nhất. Không sai, thiên hạ này cuối cùng là phải dựa vào chúng ta thế gia đến quản lý, người nào đắc tội chúng ta thế gia, vậy cũng chỉ có thể ở biên giới vùng đất nghèo nàn đợi, đi ăn đất uống gió. Viên Thiệu một mặt trào phúng nói. Mọi người lần thứ hai trào phúng Trương Minh, Trương Minh ở Liêu Đông giết rất nhiều thế gia, xem như đem bọn hắn đắc tội. Chỉ là Trương Minh dựa lưng Trương Nhượng cùng Hoàng đế, thêm vào Liêu Đông xa xôi, vì lẽ đó chúng thế gia mới không còn kịch liệt phản kháng. Thuần Vu Quỳnh thì lại nói, luận thế gia, còn muốn mấy viên gia, thiên hạ không người đưa ra phải. Mọi người, trừ Tào Tháo, đều tại bẩn thỉu Trương Minh. Trương Minh nghe ra rất không thân thiện thanh âm. Trương Minh uống một hớp rượu, sau đó nói, rượu này không được, theo ta nhà rượu so ra kém rất nhiều đẳng cấp. Ha ha ha. Viên Thuật cười ha hả, sau đó chào phúng nói, thiên hạ kỳ chân, tụ với Lạc Dương, ngươi tại Liêu Đông cái kia khô cằn chi, còn có thể có cái gì tốt rượu. Không chỉ có hảo tiểu, cái này Đông Lăng tiểu lâu món ăn cũng đều xuất từ Liêu Đông, nếu là không có Liêu Đông, bọn các ngươi còn chỉ có thể ăn chờ thực vật. Ngông cuồng. Viên Thiệu từng tầng đem chén rượu phóng tới trên bàn nói, xa xôi chi, cũng dám nói sẵn có cái gì tốt rượu. Trương Minh nói quá làm cho bọn họ thương tự tôn, cái gì gọi là bọn họ chỉ có thể ăn chờ thực vật. Viên Thiệu nói xong, còn lại ba người cũng đồng thời công kích Trương Minh. Tào Tháo cười khổ, ở đây mấy người ra thế cũng không kém, thậm chí so với hắn còn tốt, hắn vẫn đúng là không còn được. Tứ thế tam công, các ngươi tiền nhân cũng thực không tồi, cũng không biết bọn họ tử tôn là có thể văn vẫn có thể võ. Viên Thiệu đối với hắn không khách khí, Trương Minh tự nhiên cũng không cần khách khí, trực tiếp về đối đi qua. Tiệc rượu, đã thành chiến trường. Võ phu, chỉ có thể nghe lời người sai bảo mà thôi. Vệ Trọng Đạo không để bụng nói một câu. Ở mọi người nhìn lại, Trương Minh chính là một cái võ phu, một cái chiến công hiển hách võ phu. Cứ việc chiến công hiển hách, tại bọn họ thế gia xem ra, cũng chỉ là nghe lời người sai bảo võ phu. Vệ Trọng Đạo nhất định là thế gia đại biểu bên trong, vệ gia gia vệ thành cùng vệ tử phu hai người, phát triển trở thành trăm năm đại tộc. Há, vệ công tử, tất nhiên là tài văn Trương Văn Hoa. Trương Minh dùng rất bình thản ngữ khí nói. Vệ Trọng Đạo sắc mặt lộ ra vẻ tự hào, ăn một miếng món ăn rồi nói ra, cùng so với một ít võ phu, không biết tốt nhiều thiếu. Thật sao? Có dám so một lần? Trương Minh chủ động phát lên khiêu chiến. Cùng ngươi so với, hạ giá. Vệ Trọng Đạo một mặt kiêu căng, một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Viên Thuật mượn cơ hội chế nhạo nói, thất phu chi dũng mà thôi, dựa vào cái gì theo chúng ta so với. Trương Minh không tiếp tục nói nữa, uống một hớp rượu, những người này quá mức cuồng ngạo. Tào Tháo sợ sệt song phương đánh nhau, một mặt là đỉnh cấp thế gia, một mặt là Trương Nhượng thần tín, song phương cũng không tốt gây. Nếu là song phương đấu, e sợ ở Lạc Dương vẫn đúng là sẽ hất lên một phen gió tanh mưa máu. Tào Tháo vì là hòa hoãn không khí, vì vậy cầm chén rượu lên đối với Trương Minh nói, Minh huynh, ngươi anh hùng thôi, bây giờ lại lập xuống đại công, có thể có tâm ý người, hướng về Minh huynh như vậy nhân vật anh hùng, không hay nữ tử không thể tương hứa. Trương Minh đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó nói, thật là có ý trung nhân. Tào Tháo cố ý ngạc nhiên một hồi nói, Minh huynh, nói nghe một chút, nhà ai nữ tử như vậy may mắn. Nghe nói Thái Đại Tỷ có nữ tên Thái Diễm, tâm thuộc đã lâu. Trương Minh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Vệ Trọng Đạo lần này tới chính là hướng về Thái Ung đề thân, tuy nhiên còn không có chính thức đi đề thân, thế nhưng rất nhiều người cũng cho rằng chạy không. Thế nhưng, Trương Minh dĩ nhiên ngay ở trước mặt Vệ Trọng Đạo mặt đưa ra yêu thích Thái Diễm. Trương Minh tự nhiên là cố ý. Ngươi Vệ Trọng Đạo không phải là xem thường ta, lão tử liền cướp lao bà ngươi. Vệ Trọng Đạo một mặt phẫn nộ, đây là cố ý khiêu khích. Liền như ngươi loại này thất phu, đi thái gia, cũng là bị ném ra phần. Viên Thuật trong bóng tối cao hứng hai người này đấu thật là có náo nhiệt xem, vì vậy thêm chút lửa nói, ngươi không phải là muốn tỉ thí, ngày khác đi thái gia tỉ thí một phen, có dám. Đây là đem hỏa thiêu đến Thái Ung trong nhà, Thái Ung là đương đại đại nho, địa vị cao sủng. Đến thời điểm đó khẳng định sẽ phải chịu rất lớn chút mục đích. Vệ Trọng Đạo đã mất lý trí, nhìn chằm chằm Trương Minh nói, ngươi có dám? Trương Minh đứng lên nói, tiến không tốt tiến, mạnh đức, chút nữa ta lại ngươi, ngươi uống càng rượu ngon, ăn càng thức ăn ngon. Trương Minh không có chính diện đáp lại, trực tiếp ly khai. Tào Tháo bất đắc dĩ chỉ có thể đem Trương Minh đưa đi. Mới ra cửa, Chu Tử cùng lên đến. Trương Minh nói, lập tức phân tán tin tức, Vệ Trọng Đạo phải ở Thái Ung trong nhà khiêu chiến ta. Cũng lấy Thái Diễm làm tiền đặt cuộc. Trương Minh biết rõ, tin tức vừa ra, cái này Vệ Trọng Đạo tượng hình liền mất giá rất nhiều. Mặt khác, tin tức truyền ra đi, quá mấy ngày, ta muốn tự mình đi Thái Phủ cầu thân. Trương Minh có thể nghĩ đến, tin tức này truyền ra đi, dính đến mấy cái đỉnh cấp con em quyền quý, nhất định sẽ bị vạn chúng chú mục. Trương Minh giao phó xong liền trở về. Lần này, hắn là phải ở Lạc Dương làm lớn sự tình. Trở lại chỗ mình ở. Đêm đó tin tức truyền ra, Lạc Dương nhất thời sôi sùng sục, liền Viên Thiệu, Viên Thuật cùng Tào Tháo cũng bị cuốn vào. Truyền ra về sau chính là mấy cái lớn đỉnh cấp thế gia công tử vì là Thái Diễm tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau, cuối cùng muốn đi Thái Phủ tỉ thí, ai thắng ra liền có thể cưới Thái Diễm. Việc này bị truyền ra, ngay lập tức sẽ trở thành đầu đường cuối ngõ tranh nhau đàm luận đề tài. Lần này, Trương Minh mấy người bọn hắn toàn bộ nổi danh. Chương 79, Hốt Du Trương Nhượng. Đêm đó, Thái Ung biết rõ, tức giận đến cả người run lên. Thái Diễm cũng nhận được tin tức, nàng tức giận đến sắc mặt hồng hồng, trái lại rất đáng yêu. Bây giờ, Thái Diễm vẫn còn tương đối tiểu cũng là hơn 10 tuổi. Nếu như hậu thế một đám người vì nàng tranh giành tình nhân, không chắc lén lút cao hứng biết bao nhiêu. Thế nhưng cái này thời đại, Thái Diễm lại bị xem là tiền đặt cược, phi thường tức giận, trước nàng liền nghe nói Vệ Trọng Đạo phi thường có tài danh, bây giờ đối với Vệ Trọng Đạo hảo cảm hoàn toàn không có. Phụ thân, ngài nên vì nữ nhi làm chủ a. Thái Diễm tìm tới Thái Ung khóc lóc kể lể. Thái Ung tức giận phi thường, thế nhưng trong lúc nhất thời mắng không ra nói tới. Thở dài một hơi sau đối với Thái Diễm nói, Diễm nhi yên tâm, việc này phụ thân sẽ xử lý tốt. Thái Ung tâm lý khổ a. Mặc dù là một đám văn bối, hắn là lúc đó đại nho, thế nhưng không tốt đắc tội. Vệ gia, Viên gia cái nào dễ chê ơ. Này Trương Minh tuy nhiên không phải là thế gia, thế nhưng mặt sau là Trương Nhượng. Đắc tội một cái, Thái Ung mình đương nhiên ai cũng không cần sợ, Thái Ung liền hoàng đế cũng có thể vùng mặt mũi. Thế nhưng Thái Diễm sau đó đây. Nếu như Thái Diễm gả đi đi, sau này bọn họ tùy tiện một nhà muốn chỉnh Thái Diễm, đó chính là thai họa ngập đầu. Đối mặt thai bay vạ gió, Thái Ung là phi thường bất đắc dĩ. Thái Ung muốn một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai liền đi đem hắn hảo hữu Vương Doan tới. Thử sư, thai bay vạ gió a, bây giờ như thế nào cho phải a? Thái Ung phi thường xấu khổ, đắc tội không nổi, lại không thể khuất phục bọn họ. Vương Doan cũng biết sự tình vướng tay chân, lẽ nào thật sự gả cho hắn nhóm trong đó người nào? Không chỉ có sẽ đắc tội một phe khác, hơn nữa đây cũng quá thật mất mặt, Thái Ung cùng Thái Diễm đều sẽ bị chế nhạo. Vương Doan suy nghĩ về sau nói, không bằng bá dê chủ động tấn công, công khai chọn rể, đến thời điểm đó phù hợp điều kiện thanh niên tài tuấn đến tỉ thí, người thắng quan hệ thông gia, có thể chọn tốt tư, lại không đến nỗi đắc tội với người. Thái Ung vốn là không chịu, trước còn vừa ý Vệ Trọng Đạo, thế nhưng việc này vừa ra, Vệ Trọng Đạo trong lòng hắn đã không có bao nhiêu hảo cảm. Càng quan trọng là, bây giờ cuốn vào quá nhiều người. Trương Minh thả ra tin tức, truyền vài đạo, liền biến thành Viên Thiệu cùng Tào Tháo cũng phải tranh cướp Thái Diễm. Ai, xem ra cũng chỉ có như vậy, chỉ là kết quả cuối cùng khó có thể dự liệu, chỉ sợ Diễm Nhi nhờ và không phải người a. Thái Ung thân là phụ thân, đầy mặt lo lắng. Bà Dê, ông Thúc, Mã Nhật, cũng ở Lạc Dương, đến thời điểm đó cũng có thể cùng nhau đến, cùng đi ra đề. Thái Ung ngày đó liền mau mau thả ra tin tức, đều sẽ tùy ý vì là Thái Diễm công khai chọn rể. Làm Vệ Trọng Đạo nhận được tin tức, suýt chút nữa thổ huyết. Hắn biết mình bị Trương Minh cho hãm hại, vốn là Thái Diễm là hắn, biến hóa này, hắn cần cùng mọi người cạnh tranh. Việc này, rất nhanh ở toàn bộ Lạc Dương trở thành đứng đầu đề tài. Mà Trương Minh, cũng không có chuẩn bị thêm một chút, Trương Nhượng truyền đến tin tức, muốn gặp hắn. Đêm đó, Trương Minh mang theo lễ trọng, lần thứ nhất đến Trương Nhượng quý phủ. Thông báo tính danh, Trương Minh bị đưa vào. Xuyên qua rất nhiều lầu các còn có hoa vườn núi giả loại hình, Trương Minh rốt cục nhìn thấy chính chủ. Bái kiến Trương Công. Trương Nhượng cẩn thận xem xét Trương Minh một phen, không nghĩ tới Trương Minh nhất biểu nhân tài. Trương Thái Thu quả nhiên tốt phong thái a. Lần này Trương Minh lại mang rất nhiều chân bảo đến, Trương Nhượng tự nhiên rất cao hứng. Tán gẫu một lúc, Trương Nhượng nói, Trương Thái Thú, trước ngươi lệnh người hơi cho Hoàng hậu lễ vật, Hoàng hậu cực kỳ yêu thích, ngươi ngược lại là có lòng. Cái này có lòng, Trương Nhượng cắn rất nặng, nói cho Trương Minh, không phải là có lòng, mà là đa tâm. Trương Minh minh bạch Trương Nhượng ý tứ, Hoàng hậu là Hà Tiến muội muội, Trương Nhượng là nói Trương Minh chân đứng hai thuyền. Trương Công, ngươi Hoàng hậu này chỉ là phụ đạo nhân gia, đưa thêm lễ chuẩn không sai. Nàng hay là được không chuyện gì, thế nhưng là có thể chuyện xấu. Trương Nhượng cũng không phải muốn làm khó Trương Minh, chỉ là muốn đánh hắn một hồi, nói cho hắn biết, người nào có thể chủ sự. Trương Thái Thú, tìm tiên dược sự tình tiến triển làm sao? Tiên dược, tuyệt đối là Trương Nhượng quan tâm nhất sự tình bên trong. Trương Minh hơi trầm mặc, sờ sờ cằm nói, có chút tiến triển, có thể đang đến gần trên hải đảo hay là một ít tiên nhân đồ vật, thế nhưng muốn thu được tiên dược, tuyệt đối cần đến viễn hải đảo bên trên, điều này cần đại lượng nhân thủ, tiền tài. Tại hạ đã toàn lực tại làm, hay là mấy năm, khả năng mười mấy năm, có thể tìm tới tiên dược. Trương Nhượng một trận thất vọng. Trương Minh xem âm thầm buồn cười, muốn thật sự có tiên dược, ngươi còn muốn ăn không được. Trương Minh lại không dám khẳng định nói, căn cứ ta tra được một tia manh mối, hải ngoại tiên dược phi thường hiếm thấy, thế nhưng tuyệt đối là đồ tốt, tứ chi trọng sinh, trường sinh bất lão đều có khả năng. Trương Nhượng nhất thời trong lòng kinh hoàng mấy lần, hắn là thái giám, phía dưới đồ vật nếu như có thể một lần nữa dài ra, chính là một cái tốt đẹp giường nào sự tình. Trường sinh bất lão, lại càng là hắn sợ cầu. Năm đó Tần Thủy Hoàng bỏ ra lớn như vậy đại giới đều không có thể tìm tới a. Trương Minh nhìn ra Trương Nhượng do dự, hắn tiếp tục nói, vậy là hắn nhờ và không phải người, tại hạ tìm tới những vật này đều là tiên nhân đồ vật, thế nhưng những này chỉ là tiên nhân hàng ngày sử dụng, dính tiên khí đồ vật, cũng không phải chân tiên thuốc. Trương Nhượng vừa nghĩ, cũng đúng a, năm đó Tần Thủy Hoàng để từ phúc đi, có thể là vật gì cũng không có được. Mà Trương Minh mang về nhiều như vậy đồ vật, những cái này đều là nhân gian cực phẩm, thế nhưng đối với tiên nhân đến nói chính là phổ thông đồ vật. Nếu như Trương Minh có thể tìm tới chân tiên đạo, như vậy khả năng liền thật sự có tiên dược. Trương Thái Thú, nhất định phải không tiếc tất cả vì là bệ hạ tìm tới tiên dược bệ hạ có thể trường sinh, chúng ta có thể vĩnh hưởng vinh hoa. Trương Nhượng đã ý động. Ngẫm lại Trương Nhượng thật giống dưới cái gì quyết tâm, liền hỏi, hiện tại còn thiếu cái gì? Thiếu hụt nhân thủ, bất quá ta muốn những cái khăn vàng hàng binh, có thể để bọn hắn làm quân vác, hiện tại thiếu nhất hay là tiền tài, dù sao xuất hải một lần, tiêu tốn chính là một cái động không đáy, liêu đông cùng khổ, ta không thể không kinh doanh từ lâu, dùng tiên thủy nước ngọt cất rượu tiền lời. Trương Minh nói chuyện cao minh bao nhiêu, Đông Lăng tiểu lâu Trương Nhượng toàn biết rõ, thế nhưng lúc này Trương Nhượng cảm thấy, sẽ chắc chắn đại lực một hồi. Được. Quá mấy ngày, ta lệnh người cho ngươi đưa một khoản tiền đi qua, nếu như có thể thuyết phục bệ hạ, đem tiền lấy ra, chế tạo tàu thuyền, xuất hải tìm kiếm tiên dược. Tiên dược, đối với người hấp dẫn quá lớn, Trương Nhượng lưu luyến quyền tài, nếu có tiên dược, liền có thể vẫn nắm giữ. Vâng, Trương Nhượng đại nhân, chỉ cần tiền đúng chỗ, ta liền toàn lực chế tạo tàu thuyền xuất hải, tranh thủ trong vòng mấy năm, liền lấy đến tiên dược. Trương Nhượng tràn đầy ước mơ. Đúng, lần này bệ hạ mô phỏng phong ngươi làm hương hầu. Bình Bắc tướng quân, mà ngươi ba cái đệ đệ thì lại cũng phong làm Kiến Vũ tướng quân. Bình Bắc tướng quân đã rất lớn, mà Kiến Vũ tướng quân là ngũ phẩm tướng quân. Trương Minh rất hài lòng, cái này thời điểm tướng quân vị trí vốn là rất ít. Quá hai ngày, mang ngươi yết kiến bệ hạ, đến thời điểm đó ngươi còn nhiều hơn chuẩn bị chút lễ vật, chỉ cần bệ hạ cao hứng, chuyện gì đều tốt nói. Trương Minh gật đầu xưng phải, sự tình cơ bản định ra. Lại tán gẫu một ít cụ thể, Trương Minh cáo từ ly khai. Hy vọng thật có thể đem Trương Nhượng hốt du ở, đến thời điểm đó đem hắn tiền, hoàng đế tiền cũng nổ ra. Chương 80, người mẫu bộ siêu tập ảnh. Từ Trương Nhượng cái kia ly khai, Trương Minh rất là đắc ý. Hắn tin tưởng, ở trường sinh hấp dẫn phía dưới, ai cũng không có cách nào không động tâm. Chỉ cần động tâm, như vậy Trương Minh thì có thời cơ, đem hoàng đế cùng Trương Nhượng của cải cho móc khoảng không. Trương Minh trở lại chính mình ở địa phương, chú ý Lạc Dương bên trong tin tức. Lúc này, trong phố xá náo nhiệt nhất không thể nghi ngờ chính là Thái Phủ chọn rể một chuyện. Nhưng mà, các đại thế gia đàm luận chính là hoàng đế sắp cử hành phong thưởng. Các đại thế gia đều tại suy đoán ai có thể thu được cái gì phong thưởng, người nào sẽ quật khởi, nên đầu tư người nào. Trương Minh chú ý tin tức, ngày hôm nay, trụ tử lại trở về báo cáo tin tức. Giáo quan, hôm nay cơ bản tin tức chính là những này, bất quá còn có một chút nhỏ giọng âm. Trụ tử hồi báo xong tất, sau đó lại do dự. Chó chết. Có lời cứ nói, thẳng thắn chút. Trương Minh xem trụ tử như vậy không lưu loát, trực tiếp nhất cước đạp đi qua. Trụ tử đã lâu không có bị Trương Minh đạp, lại có chút hoài niệm, vô cùng vui sướng. Sau đó một lần nữa báo cáo nói, giáo quan, chúng ta nhận được tin tức, Hoàng Phủ tung loại người một mực ở cứu viện Lô Thực, muốn ký một lá thư cho bệ hạ, để bọn hắn thả Lô Thực tướng quân. Trụ tử gãi đầu một cái nói, thuộc hạ suy nghĩ, cái này Lô Thực làm thống soái thời điểm, đối với ngài cũng không thân thiện. Có muốn hay không ta ra ngoài tản bộ một ít tin tức. Tự nhiên, ngươi đi tản bộ, nói bệ hạ có ý phải đem Lô Thực giáng thành thứ dân, đi này Liêu Đông. Ngẫm lại, Trương Minh còn nói thêm, việc này muốn làm phi thường bí ẩn, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trụ tử nhắc tới Lô Thực, để Trương Minh có suy nghĩ. Tin tức này truyền ra đi, rất nhanh sẽ thành đứng đầu đề tài. Hoàng Phủ tung loại người 10 phần sốt ruột, hắn đã chuẩn bị dâng thư, chỉ là còn muốn ra một ít có sức ảnh hưởng người. Không nghĩ tới. Còn không có chờ hắn bắt đầu hành động, lại truyền ra Lưu Hoành phải đem hắn giáng thành thứ dân. Hoàng Phủ Tung rất lo lắng, vội vã đi tìm Vương Doãn, Thái Ung loại người. Thế nhưng, lúc này Thái Ung cũng bị chuyện phiền lòng cho quân quanh, vì là Thái Diễm sự tình, hắn thật sự không có tinh lực đi làm những chuyện khác. Vương Doãn cũng là như thế, Thái Phủ nếu công việc quan trọng ra chọn rể, cái này ra để mục đích cũng không thể không có nước bình, đồng thời cũng không thể cho khách tới quá làm khó dễ. Tổng mà nói, chính là so sánh khai phóng, thế nhưng muốn đáp ra tài nghệ cao, liền tương đối khó khăn. Vì lẽ đó, Vương Doãn cũng ở suy nghĩ đề mục, đồng thời còn muốn tra tìm một ít tư liệu. Hoàng Phủ Tung làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tin tức này là Trương Minh làm ra tới. Ở Hoàng Phủ Tung, Thái Ung bọn họ bận bịu xoay quanh thời điểm, Hoàng Cung bên trong rốt cục truyền đến tin tức, Lưu Hoành muốn tiếp kiến Trương Minh. Trương Minh đã chuẩn bị kỹ càng, mang tới lễ vật, lần thứ nhất tiến vào Hoàng Cung. Hoàng Cung, vẫn cứ phong cách cổ xưa lộ ra hào hoa, bên trong thủ vệ nghiêm ngặt. Tới đón Trương Minh là Tạ Phong. Tạ Công Công, có khoảng không ngài đến cung bên ngoài, ta phải tốt tốt ngươi. Nhìn thấy Tạ Phong, Trương Minh cũng không có tặng lễ, mà là mời hắn đến cung bên ngoài. Tạ Phong nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai quan tâm chính mình, vì vậy nhỏ giọng nói, gần nhất trong cung bận điệu, có thời cơ ta liền ra ngoài. Tạ Công Công, bệ hạ bên kia có thể có cái gì thuyết pháp? Chuyện tốt, bệ hạ vẫn khen Trương Thái Thú, đã sớm muốn gặp gỡ ngài vị này đại anh hùng. Tạ Phong dẫn Trương Minh, vừa đi vừa nói. Trương Minh nói, vậy còn muốn đa tạ Tạ Công Công ở bệ hạ vì ta nói ngọn. Tiệu người người nhất, Trương Minh cái này nói chuyện, Tạ Phong tương đương cao hứng. Thừa dịp Tạ Phong cao hứng thời điểm, Trương Minh nói, Tạ Công Công, ngài chờ sẽ có thể hay không đi hoàng hậu cái kia vì ta lén lút bẩm báo một hồi, ta nghĩ yết kiến một hồi hoàng hậu nương nương. Tạ Phong tuy nhiên không rõ, thế nhưng cũng không cái gì chỗ hỏng, liền đồng ý. Tạ Công Công, ta còn chuẩn bị một ít lễ vật cho hoàng hậu nương nương, nếu như nương nương đáp ứng gặp, còn muốn làm phiền công công đi đem ta người đưa vào tới. Trương Minh chuẩn bị hai phần lễ vật, cho hoàng hậu lúc này cũng không có mang vào. Tạ Phong gật gù đồng ý. Tạ Phong dẫn Trương Minh, rốt cục ở ngự hoa viên nhìn thấy Lưu Hoành. Lưu Hoành lớn lên cũng không phải xấu, chính là một mặt bệnh tật triền miên, người rất gầy gò, rõ ràng chính là cái kia quá độ. Lưu Hoành mặc rất chính thức, ở hoa viên trong lương đình còn chuẩn bị tiệc rượu. Thần Trương Minh, bái kiến bệ hạ. Trương Ái Khanh, mau mau lên. Lưu Hoành để Trương Minh lại đây ngồi, sau đó hỏi, Trương Ái Khanh, nghe nói Ái Khanh nên vì chấm tự mình xuất hải tìm kiếm tiên dược. Trương Minh lập tức đứng lên, quỳ xuống nói, bệ hạ, thần nguyện ý vì bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, định vì bệ hạ xuất hải, tìm được tiên dược. Được, Trương Ái Khanh mau mau lên. Lưu Hoành vô cùng vui sướng, hai lòng cười rộ lên, sắc mặt nhất thời có chút huyết sắc. Trương Minh biết rõ, cái này nhất định là trước Trương Nhượng thuyết phục Lưu Hoành. Nếu Lưu Hoành có ý, Trương Minh tận dụng mọi thời cơ. Bệ hạ, trước bởi vì xuất trinh, tấn công khăn vàng, không thể vì là bệ hạ tìm kiếm tiên dược, chỉ có trước tìm được khác biệt tiên gia đồ vật, tặng cho bệ hạ. Lưu Hoành kinh hỉ, không nghĩ tới đến Trương Minh dĩ nhiên mang tiên gia đồ vật. Đồng dạng, chính là tiên dược, hợp thành nhân thật bảo, ngươi tốt nàng cũng tốt. Trương Minh đem mấy cái hộp rỡ xuống bao trang, sau đó chứa ở hộp quà hợp thành nhân thận bảo lấy tới. Bệ hạ, thuốc này có tráng dương công hiệu, uống lâu dài, đối với thân thể lớn có nhiều chỗ tốt, mỗi ngày 3 lần. Trương Minh đem thuốc cho Lưu Hoành lập tức liền phá kê đơn thuốc nghe lên. Quả nhiên là tiên gia đồ vật ta. Lưu Hoành hận không được đem thuốc một lần cũng cho ăn, thế nhưng Trương Minh nói, thân thể phàm nhân, không thể lập tức chịu đựng lớn như vậy thuốc sức lực, để hắn nhất định phải từ từ ăn. Trương Ái Khanh, còn có một thứ đây. Trương Minh cầm qua một cái hộp quà, sau đó trịnh trọng lấy ra. Bệ hạ, đây là một quyển vẽ tiên gia dung nhan họa sách, tinh mỹ cực kỳ, thần không dám nhìn nhiều, sợ khinh nhẫn tiên nhân. Trương Minh đem một quyển họa sách mang lên bốn. Thế nhưng, phía trên nhưng viết, 20 người mẫu bộ siêu tập ảnh. Trương Minh cung kính đem họa sách đưa tới. Lưu Hoành cũng thận trọng nhận lấy. Hắn lật ra họa sách, nhất thời con mắt ngây người. Tranh này sách là màu sắc rực rỡ, bên trong hình ảnh tinh mỹ cực kỳ. Tiên nữ, quả nhiên là tiên nữ. Bản kia người mẫu bộ siêu tập ảnh, có đảo quốc phong cách, bên trong phái hình ảnh so sánh cái kia. Bên trong từng cái đại mỹ nữ, là trạch nam bắn súng chuẩn bị thứ tốt. Cái này Lưu Hoành xem ra, nhất thời bị mê chặt. Xem vài tờ, Lưu Hoành nhất thời máu mũi chảy xuống. Giọt máu đến họa sách bên trên, Lưu Hoành mới giật mình tỉnh lại. Bệ hạ, chảy máu. Trương Nhượng biểu hiện ra rất gấp dáng vẻ, mau mau cho hắn lau. Lưu Hoành bất đắc dĩ, tạm thời không thể nhìn cái kia họa sách. Cái kia họa sách, bên trong đều là xinh đẹp tiểu tiên nữ. Lưu Hoành lúc này, đã hãm sâu trong đó. Đó là tinh mỹ màu sắc rực rỡ hình ảnh, cái này thời đại nơi nào sẽ có. Bên trong người mẫu, đều là phi thường đẹp đẽ. Coi như không quá đẹp đẽ, hậu kỳ về đổ thời điểm cũng sẽ phi thường đẹp đẽ. Từng cái xinh đẹp rung động lòng người, để Lưu Hoành cũng không chịu được, dĩ nhiên trực tiếp chảy máu mũi. Chờ huyết chỉ ở, Lưu Hoành không có tiếp tục xem hòa sách, thế nhưng tâm tư đều tại phía trên. Trương Ái Khanh, quả nhiên là tiên nhân, đều là tiên nhân, nếu như đời này có thể tìm tới một vị tiên nhân, cùng quãng đời còn lại. Người hoàng đế này cũng cần tự sướng, hắn cũng không phải muốn cái gì đều có thể được. Chương 81, ngoặt lô thực. Trương Minh tặng quà, cái này Lưu Hoành thật sự rất ưa thích. Điều này cũng làm cho hắn kiên định hơn trên thế giới này có tiên nhân. Bằng không làm sao có thể có đẹp như vậy đây. Hơn nữa, các nàng mặc như vậy mát mẻ, một bộ không dính khói bụi trần gian dáng vẻ. Trương Ái Khanh, ngươi muốn cái gì ban thưởng, có gì cứ nói. Trương Minh đứng lên lần nữa, không người nói, vậy hạ, thần thật là có một cái yêu cầu. Ái Khanh nói, thần nghe nói, ngài phải đem lô thực lô công giáng thành thứ dân, đi đầy Liêu Đông, thần khẩn bệ hạ, xá miễn lô công, hắn cũng không có tội, nghiêm tông cuộc chiến, hắn sách lược chính xác nhất. Trương Minh yêu cầu, để Lưu Hoành loại người tương đối kinh ngạc. Trương Minh không để ý bọn họ kinh ngạc, tiếp tục nói, bệ hạ, lô công chính là quang cốt chi thần, tiểu thần đồng ý dùng chính mình tước vị trao đổi, yêu cầu bệ hạ phóng thích lô công, thần còn nguyện ý nhường ra Liêu Đông thái thủ ra, để lô công vì là bệ hạ hiệu lực, mà thần đồng ý xa xuất hải. Nếu như thần gặp phải cái gì bất chắc, lô công còn có thể tiếp tục vì là bệ hạ thủ hộ Liêu Đông. Trương Minh tình chân ý thiết, dĩ nhiên đồng ý dùng tước vị đổi lô thực ra tù. Đây là loại gì trung thành? Đồng thời, Trương Minh cũng đã nghĩ đến nếu như mình xuất hải, gặp phải cái gì bất chắc, Liêu Đông cũng có thể vững vàng. Lưu Hoành cảm động cực kỳ, nếu như nhiều mấy cái như vậy trung thần, hắn Lưu Hoành làm sao đến mức bị một đám thế gia cùng Hà Tiến loại người hạn chế. Ái Khanh, quả nhiên là xích tử chi tâm A. Lưu Hoành cảm thán một câu nói, Ái Khanh, ngươi như vậy trung thành, chấm há sẽ không biết, cái kia lô thực vốn là chấm là thật muốn trị hắn đại tội, nhưng Ái Khanh cầu xin, chấm liền xá miễn hắn. Lưu Hoành ngẫm lại, sau đó nói, liền ủy nhiệm hắn vì là Liêu Đông biệt giá, hiệp trợ ngươi vì là chấm làm việc. Trương Minh trong lòng mừng như điên, hắn muốn ngoặt lô thực, độ khó khăn khẳng định lớn vô cùng. Thế nhưng lô thực là một trung thần, có hoàng đế thánh chỉ, hắn dù như thế nào đều phải. Mấu chốt nhất là, cái này lô thực biến thành thủ hạ mình. Ngoặt lô thực, tên kia âm thanh liền có thể thẳng tới Vân Tiêu, lô thực danh vọng ở hắn mặt lão đại bên trong, đồng thời hắn học sinh cũng nhiều vô cùng. Nếu có mấy người đồng ý đuổi theo lô thực, như vậy thì càng tốt hơn. Tạ bệ hạ long ân. Trương Minh mau mau bái tạ. Lần này thật kiếm bộn, Trương Minh không tiếc dùng tước vị đổi lấy lô thực tự do, cái này truyền ra đi, Trương Minh danh tiếng, không biết sẽ tốt nhiều thiếu. Mặt khác, liền lô thực cũng phải cảm tạ hắn. Quan trọng nhất là, Lưu Hoành chính mồm nói, vốn là muốn trị lô thực đại tội. Trương Minh âm thầm cao hứng, thế nhưng lúc này Lưu Hoành đã vô ý cùng Trương Minh nói chuyện, hắn một lòng nghĩ cái kia người mẫu bộ siêu tập ảnh phía trên. Ái Khanh, hôm nay ngươi đi về trước, chút nữa chấm sẽ ở bên trong cung điện tuyên bố. Lưu Hoành vội vã đứng dậy, đi vài bước, đối với Trương Nhượng nói, nhanh, đi để chấm ái phi cũng tới. Lưu Hoành xem những cái hình ảnh đã không nhịn được, cần cái kia. Trương Minh âm thầm cao hứng, một quyển người mẫu bộ siêu tập ảnh liền có thể ngoặt lô thực, cái này lô thực vẫn đúng là tiện nghi. Những cái hình ảnh, sắc thực tinh mỹ, thế nhưng Trương Minh hay là yêu thích có thể sờ được mỹ nữ. Trương Minh lui ra ngoài, ở ngự hoa viên ở ngoài chờ một lát, sau đó Tạ Phong tới. Trương Thái Thú, Hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi. Trương Minh trong lòng lại cao hứng, nhỏ giọng đối với Tạ Phong nói, Tạ công công đại ân, có thời cơ xuất cung, tại hạ nhất định từng tầng Tạ công công. Tạ Phong cười không nói, dẫn Trương Minh đi hoàng hậu cái kia. Hoàng hậu đã không biết bao lâu chưa từng thấy Lưu Hoành. Một mặt là bởi vì Lưu Hoành có rất nhiều hậu cung tần phi cùng cung nữ, một mặt khác cũng là bởi vì Lưu Hoành cố ý xa lánh hoàng hậu, không giúp đỡ giải Hà Tiến thế lực. Hoàng hậu cùng Lưu Hoành mặc dù tại một cái bên trong hoàng cung, thế nhưng đã ở riêng mấy năm. Tạ Phong dẫn Trương Minh nhìn thấy Hà hoàng hậu. Thần, bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu, có thể từ bình dân nữ tử bị hoàng đế vừa ý, quả nhiên xinh đẹp cực kỳ. Lúc này hoàng hậu chừng 20, nhưng nhìn hay là như 18 tuổi thiếu nữ. Giả thiết hoàng hậu 15 tuổi lập gia đình, ở Tam Quốc cũng không phải rất sớm, còn lại muộn, cưới sau sống một năm hài tử, Lưu Biện lúc này 9 tuổi, như vậy hoàng hậu chính là 24-25. Hoàn toàn giả thiết, tham khảo là đủ. Đứng dậy. Hoàng hậu bày ra một bộ uy nghiêm dáng vẻ. Trương Minh dừng lại, hoàng hậu cẩn thận đánh giá Trương Minh. Chờ một lúc, hoàng hậu nói, tất cả lui ra, cửa đóng lại. Mấy cái thái giám cùng cung nữ cũng kỳ quái, thế nhưng không dám không nghe. Mọi người đi ra, Tạ Phong nói, việc này ai dám để lộ bí mật, Trương Công Công sẽ không tha các người, Hà Đại Tướng Quân cũng sẽ không tha các người. Tạ Phong thông minh, biết rõ một cái ngoại thần cùng hoàng hậu đơn độc ở bên trong một gian phòng, coi như là thanh bạch, cũng xảy ra đại sự, vì lẽ đó hạ phong khẩu lệnh. Cung nữ cùng thái giám cũng biết hoàng cung sinh tồn pháp tắc, không dám nhiều lời nửa câu. Bọn người ra ngoài, Hà hoàng hậu mới lên tiếng, "Trương thái thú, ngươi rốt cuộc là chung với người nào?" Hoàng hậu hỏi lời ấy, Trương Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo phản ứng lại nói, "Hoàng hậu nương nương, thần chung với hắn thất, chung với bệ hạ, chung với hoàng hậu, chung với điện hạ." Hoàng hậu lúc này mới yên tâm lại, chỉ cần chung với con trai của nàng, cũng chính là đường kim thái tử thuận tiện. Hoàng hậu sẽ như vậy hỏi, là gì tiến vào đã mấy lần đến nêu ý kiến, nói Trương Minh nói xấu. Thế nhưng, Trương Minh cho lúc trước hoàng hậu đưa rất nhiều lễ vật, nàng phi thường yêu thích, cảm thấy Trương Minh không thể hư hỏng như vậy. Trương Ái Khanh, ngươi lần trước đưa tới lễ vật, bản cung cực kỳ yêu thích, tỉ như sữa tắm, nước gội đầu, xà phòng vân vân. Trương Minh lệnh người đưa rất nhiều cho Hà hoàng hậu, lúc này rốt cục tạo tác dụng. Hoàng hậu, lần này thần còn đưa tới còn lại rất nhiều lễ vật. Lễ vật đã phong tới trên bàn, Trương Minh đi tới một vừa lấy ra. Nương nương, đây là mặt nạ. Trương Minh bắt đầu giới thiệu. Hoàng hậu nghe xong, nhất thời con mắt to sáng, tiên gia đồ vật, có thể làm cho nàng càng trẻ trung. Nương nương, đây là son môi, mấy loại sắc hảo. Đây là khiết mặt vú. Ngôi hoàng đế. Kem dưỡng da cái này nhuận da lộ được toàn thân dùng, có thể để nương nương da thịt như trẻ con nhu thuận. Trương Minh muốn tìm trước đây trong TV quảng cáo, thế nhưng lung tung dùng, căn bản chính là nói mỏ. Hoàng hậu hoàn toàn bị mê hoặc, những cái này đều là tiên gia đồ vật, có thể nhượng nàng vẫn mỹ lệ. Không có nữ nhân có thể ngăn cản. Trương Minh tiếp theo lấy ra hắn lại một dạng nặng cân lễ vật, một cái bị tơ lụa bọc lại một tảng lớn đồ vật. Hoàng hậu nương nương, đây là tiên gia mới dùng đến lên đồ vật. Một mặt cái gương lớn bị Trương Minh cầm lên, hoàng hậu rốt cục có thể nhìn thấy chính mình rõ ràng dung nhan. Từ nhỏ người chung quanh cũng nói Hà hoàng hậu phi thường đẹp, thế nhưng bản thân nàng không biết làm sao đẹp, giờ khắc này rốt cục nhìn thấy. Nàng cũng bị chính mình đẹp ngốc. Trương Minh giúp Hà hoàng hậu đem tấm gương dựng thẳng được, sau đó nói, hoàng hậu nương nương, ngài có thể ngồi ở trước gương vì chính mình trang điểm. Rất nhiều đồ trang điểm, hoàng hậu dựa theo Trương Minh nói ngồi vào trước gương. Hoàng hậu nương nương, ngài nhanh dùng một hồi son môi. Hoàng hậu dĩ nhiên không biết phải dùng làm sao, Trương Minh chỉ có thể giúp nàng dùng. Giúp hoàng hậu bôi son môi, hoàng hậu sa vào chính mình mỹ mạo bên trong, dĩ nhiên không có phát giác cái gì không thích hợp. Tiếp đó, Trương Minh cho hoàng hậu làm quai hàm hồng, còn có tu mi lông. Lập tức, hoàng hậu chính là 16 tuổi tuổi, xinh đẹp cực kỳ. Hoàng hậu nương nương, ngài thật sự thật đẹp. Trương Minh lại lấy ra một ít mỹ phẩm bảo dưỡng, giúp hoàng hậu bôi lên ở trên tay. Hai người, dĩ nhiên tiếp xúc thân mật. Quá sau đó, hoàng hậu đột nhiên thức tỉnh. Chương 82, bọn các ngươi đều là cặn bã. Trương Minh lớn mật. Hoàng hậu phản ứng lại, cũng là do sợ, phản ứng lại, quát to một tiếng. Trương Minh mau mau lùi về sau hai bước, không người nói, hoàng hậu chớ giận, thần tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lòng bất chính, thần trung tâm ngày đêm có thể thấy được, hoàng hậu tiên nữ hạ phàm, không phải là thần loại này phàm phu tục tử có thể mơ ước, thần chỉ là giúp tiên tử khôi phục diện mạo như trước mà thôi. Hoàng hậu bị Trương Minh nói sửng sốt một chút, dĩ nhiên nói thành tiên tử. Hoàng hậu xem trong gương chính mình trẻ mấy tuổi, xinh đẹp rung động lòng người, xác thực như là tiên tử. Yêu yêu ái khanh đi xuống trước đi. Hoàng hậu hoảng, tay nàng bị Trương Minh sờ qua, cũng để Trương Minh giúp nàng đọc thuộc lòng hồng, trên quai hàm hồng còn có tu mi lông. Cái này nếu như là thái giám không có chuyện gì, thế nhưng Trương Minh không phải, nếu như bị biết rõ, này Trương Minh là muốn bị xử tử, mà nàng khả năng cũng phải gặp phải trục xuất. Hoàng hậu không nói to ra, nàng chỉ là để Trương Minh ra ngoài. Ngồi ở trên cái băng, hoàng hậu nhìn tấm gương, bị chính mình thoải mái bên ngoài hấp dẫn. Nghĩ đến cùng Trương Minh tiếp xúc thân mật, lại để cho nàng mặt đỏ tim run, mặc dù là hoàng hậu, hoàn sinh hài tử, thế nhưng dù sao vẫn là cái thiếu nữ. Thêm vào Lưu Hoành đã hơn 2 năm không để ý tới nàng, hơn nữa Lưu Hoành cũng là khoái thương thủ. Mà này Trương Minh, lần trước đưa tới tốt nhiều thuốc bổ, lần này lại đưa tới nhiều như vậy đồ trang điểm, người lại lớn lên anh tuấn. Trương Minh ra hoàng cung, thở ra một hơi. Trở lại, hắn liền để trụ tử mật thiết quan tâm trong hoàng cung tất cả tin tức. Đến trạng vạng tối thời điểm, trụ tử tìm đến Trương Minh. Trụ tử, có thể có liên quan với hoàng hậu tin tức gì? Trụ tử trước tiên sững sờ, sau đó nói, giáo quan, cũng không có hoàng hậu tin tức gì. Trương Minh âm thầm thở ra một hơi, xem ra người hoàng hậu này là sẽ không đem chính mình thế nào. Còn có tin tức gì, mau mau báo tới. Trụ tử lúc này mới nhất định phải một hồi thần, sau đó nói, giáo quan, bên trong hoàng cung xuyên ra đến tin tức, cũng nói ngài dùng tức vị đổi lấy Lô Thực đại nhân vô tội. Hoàng cung tin tức, Trương Minh biết rõ. Không thể thông qua chính mình đến chuyển tới, từ người khác cái kia chuyển tới mới có vẻ có thể tin. Tin tức đã chuyển tới, Trương Minh liền yên tâm, chỉ cần chờ đợi kết quả là đủ. Tin tức này, không chỉ có Trương Minh thu được, rất nhiều người cũng thu được. Hoàng Phủ Tung vốn là còn đang vì lô thực sự tình buôn ba, nhưng mà, Trương Minh liền đơn giản như vậy giải quyết. Hoàng Phủ Tung không biết nên nói gì. Bất quá đây là một tin tức tốt, nhận được tin tức, hắn liền nhanh đi tiếp lô thực. Hoàng Phủ Tung loại người đem lô thực tiếp đi ra. Làm lô thực biết là Trương Minh cứu hắn, thật lâu không nói gì. Vương Doãn cùng Hoàng Phủ Tung đi đón lô thực, trên đường Hoàng Phủ Tung nói, Tử Kiến Huynh, đến thời điểm đó chúng ta lại cùng tiến lên sách cho bệ hạ, để ngươi lưu ở Lạc Dương, đến Liêu Đông đi làm biệt giá, thật sự là sỉ nhục ngươi tài hoa. Lô thực thở dài một hơi, sau đó lắc đầu một cái nói, mấy ngày nay ở ngục bên trong muốn minh bạch một ít sự tình, ở Lạc Dương, cao đường bên trên, muốn vì bách tính làm chút chuyện rất khó khăn, chẳng bằng đến quận bên trong, chân thật làm một ít hiện thực. Lô thực nói để Hoàng Phủ Tung còn có Vương Doan trầm mặc, Lạc Dương triều đình lập ra chính sách, đến phía dưới, đã là khó có thể chấp hành. Vương Doan không muốn tiếp tục cái này trầm trọng đề tài, để hắn ly khai Lạc Dương, đến phía dưới tiểu địa phương làm quan hắn không làm được. Vừa vặn Tử Kiền đi ra, ba ngày, bá dê phải cho thái điệt nữ tuyển tốt tư, chúng ta đến thời điểm đó cùng một nơi hỗ trợ nhìn. Lô thực cùng Hoàng Phủ Tung gật gù, cùng một nơi hướng về lô thực nơi ở mà đi. Trương Minh biết rõ lô thực đi ra, liền yên lòng, hắn sẽ không đi thấy lô thực, sẽ không đi tranh công, chỉ cần lô thực có thể đi Liêu Đông là được. Lạc Dương, là hơn một sự tình địa phương. Trương Minh không tại quan tâm lô thực bên này, mà bắt đầu quan tâm Thái Ung cái kia. Hắn cũng không chỉ là vì là tranh giành tình nhân mà thôi. Thái Diễm như vậy nữ tử hiếm thấy, gả cho vệ trọng đạo thật sự là lệnh người tức giận, vệ trọng đạo cái này đoản mệnh quỷ căn bản là bảo hộ không Thái Diễm, mới khiến cho nàng lưu lạc thảo nguyên, một đời bi thảm. Thời gian chậm rãi qua đi. Rất nhanh, Thái Phủ chọn rể tháng ngày liền muốn đến, Trương Minh tất cả đã chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm nay, hắn mang tới quan Trương Triệu, còn có mấy người lính mang theo lễ vật đi tới Thái Phủ. Lúc này, Thái Phủ bên ngoài đã vây rất nhiều người, thế nhưng đại bộ phận đều là ăn dưa chúng. Có người nói, lần này tới tỷ thí có mười mấy tuổi trẻ tuấn kiệt. Trương Minh mang người đi tới Thái Phủ ở ngoài. Thái Phủ ở ngoài dựng một cái đài cao, phía trên có thể ngồi mấy người, còn có rất nhiều không gian. Trên đài cao, ngồi bốn người, theo thứ tự là Thái Ung, Lô Thực, Hoàng Phủ Tung cùng Vương Doãn. Chờ một lát, một ông già đến, trên đài bốn người cũng đứng dậy nên tiếp. Dưới đây có người nhận ra, đối phương rõ ràng là Đại Nho Mã Nhật. Ngựa này ngày, địa vị tôn sùng, cùng Trịnh Huyền đều có được so với. Trên đài, năm người nóng bỏng trò chuyện, mà dưới đáy, đã đứng mấy trăm người. Một ít là xem cho vui, một ít là tới tỉ thí. Trên đài, năm người tán gẫu đã lâu, sau đó Vương Doãn đi ra nói, lần này, Thái Phủ chọn rể, trước mặt mọi người tỉ thí, điều kiện thích hợp người, cũng có thể tham kiến, người thắng trận nên có thể cưới Thái Phủ Thiên Kim. Vương Doãn nói chuyện, mọi người đều yên tĩnh lại. Vương Doãn nhìn quét một hồi, xem mọi người yên tĩnh lại, hắn nói tiếp, hiện tại kẻ dự thi tiến lên, những người còn lại ở phía sau. Một phen điều chỉnh, hơn 100 người đứng ở phía trước, những cái này đều là muốn tới dự thi. Viên bản sơ làm sao không thể lên A. Còn có viên công lộ, lúc trước không phải là cũng phải cạnh tranh sao. Tào Mạnh Đức cũng đứng ở phạm vi bên ngoài. Ngày đó, tin tức có 5 người muốn tham kiến hiện tại chỉ có Trương Minh cùng vệ trọng đạo đứng ở muốn dự thi địa phương, mà 3 người bọn hắn đều không có muốn tham kiến. Trên đài mấy người cũng là có chút bất ngờ. Minh Huynh, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng A, đến thời điểm đó đừng có quên ở Đông Lăng tiểu lâu khách A. Tào Tháo ở một bên, cố ý hô to một tiếng, lệnh người quan tâm Trương Minh. Trương Minh mỉm cười, sau đó xem mọi người một cái, cuối cùng dừng lại ở vệ trọng đạo trên thân, lớn tiếng nói, một cái có thể đánh đều không có. Khiêu khích, chọn hay là một đám người. Mọi người bất ngờ, nhìn thấy cuồng, chưa thấy như vậy cuồng. Nhà quê, nơi này là Lạc Dương, không phải là các ngươi nông thôn. Vệ trọng đạo phong độ phiên phiên, cong lấy một cái tay nói. Mọi người ngay lập tức sẽ phân ra địch ta. Còn lại thí sinh, đứng ở vệ trọng đạo mặt sau, cùng Trương Minh nằm ở đối lập. Tào Tháo xem điệu bộ này, đồng ý vòng qua đến, đi tới Trương Minh mặt sau. Minh Huynh, hào khí. Tào Tháo nói một câu. Trương Minh mỉm cười, ánh mắt đều mang ý cười nói, vệ trọng đạo, liền ngươi bệnh này mệt mỏi dáng vẻ, ta một tay có thể đánh một đám, ta không phải là nhằm vào người nào, mà là bọn các ngươi đều là cặn bã. Trương Minh, một câu nói lại đắc tội mọi người. Trên đài ngũ lão, xem há hốc mồm. Cái này thời đại coi trọng quân tử, coi trọng khiêm tốn. Mà Trương Minh nào có nửa điểm quân tử khiêm tốn dáng vẻ. Ở đây những người khác cũng bị Trương Minh nói kiềm chế lại, rất nhiều người chỉ có kinh dị, không biết trả lời thế nào. Vệ trọng đạo ngược lại là biết ăn nói, thế nhưng lúc này hắn chỉ có một câu đậu phộng. Thất phu chi dũng, thất phu chi dũng. Vệ Trọng Đạo phẫn nộ nói. Chương 83, mọi người dâng tặng lễ vật. Trương Minh Câu nói đầu tiên đắc tội mọi người, thế nhưng hay là dương dương tự đắc, phi thường dễ chịu. Trương Minh phía sau Tào Tháo phải không hiểu đậu phộng cái từ này, bằng không cũng nhất định bật thốt lên. Minh huynh, chúng ta không có cản trở điểm sao? Tào Tháo bất đắc dĩ nói. Trương Minh trực tiếp lắc đầu một cái nói, hôm nay chọn rể, kỳ thực không cần thiết nhiều người như vậy, ta một người đơn đấu hoặc là quần đầu là đủ. Trương Minh nhìn quét một vòng, sau đó nói, cái này hơn 100 người, chậm rãi tỉ thí, muốn so với đến lúc nào? Tất cả mọi người cho rằng Trương Minh cuồng vọng tự đại. Phía trên 5 người đều là do thay danh vọng phi thường cao trưởng giả. Trương Minh lại dám ở trước mặt bọn họ như vậy tinh tướng. Bất quá, Tào Tháo nhưng yêu thích làm việc, theo hắn lại nói xuống. Minh huynh, đơn đấu làm sao? Quần đầu thì lại làm sao? Đơn đấu, một mình ta đơn đấu bọn họ toàn bộ, quần đầu, bọn họ toàn bộ quần đầu một mình ta. Mọi người té xỉu, cái này còn không phải như vậy. Mọi người ồ lên. Đây cũng quá khoa trương đi. Hắn một cái bình dân xuất thân người, nghe nói từ nhỏ liền một cái ngũ trưởng. Như vậy hạ đẳng người, cũng dám cùng chúng thế gia hò hét. Không thể nhẫn nhịn, tuy nhiên ta là vây xem, thế nhưng cũng nhẫn không. Trương Minh, trực tiếp khiến cho quần tình xúc động. Vệ Trọng Đạo lại càng là hơi đỏ mặt trắng bệnh, hắn bị xem thường. Vệ Trọng Đạo tới chỗ nào không phải là rất được hoan nghênh, tranh nhau xu nịnh, đến lúc nào bị đối xử như thế. Vệ Trọng Đạo rất căm tức. Nhưng mà, Trương Minh hay là một bộ rất dễ dàng dáng vẻ. Viên Thiệu cùng Viên Thuật mặc dù là người đứng xem, thế nhưng bọn họ cũng là đối với Trương Minh rất khó chịu. Trương Minh, ngươi cuồng vọng tự đại gia hỏa, muốn theo chúng ta thế gia là địch sao? Viên Thuật thủ không nhịn được trước mắng lên. Vệ Trọng Đạo, có dám hay không, cứ ra tay. Trương Minh không quan tâm đến Viên Thuật, lần thứ hai hướng về Vệ Trọng Đạo khiêu chiến. Được, ta Vệ Trọng Đạo còn không có sợ quá người nào. Phía trên 5 cái lao đại, nhất thời đối với Vệ Trọng Đạo rất thất vọng. Cái này hoàn toàn là bị Trương Minh nắm mũi dẫn đi. Vệ Trọng Đạo nói chuyện, thêm vào có Viên Thuật cùng Viên Thiệu, những người khác không dám nói gì. Cái này tỉ thí, nghiêm chỉnh đã là Trương Minh cùng Vệ Trọng Đạo tỉ thí, cùng người hắn đã không có bao nhiêu quan hệ. Tào Tháo nhìn thấy tình huống đã rất rõ lãng, hắn thì lại nói, Minh huynh, khảo hạch này đến cùng cái gì nội dung, chỉ có mấy vị đại nhân biết rõ, ngươi cái này không hay lắm chứ, vẫn để cho Vương Doãn đại nhân chủ trì. Tào Tháo biết rõ, nhà bọn họ cùng Vệ gia quan hệ không tệ. Nếu như Trương Minh cùng tất cả mọi người thù địch, như vậy hắn đứng ở Trương Minh bên này không liên quan. Thế nhưng, đây đã là hắn cùng Vệ Trọng Đạo hai người sự tình, Tào Tháo cũng có chút lúng túng. Không có gì không thích hợp, mặc kệ khảo hạch nội dung là cái gì, ta cùng nhau đón lấy. Trương Minh nói, Viên Thiệu so sánh có lòng cơ hội, chứ hắn vẫn không nói gì, thế nhưng lúc này, hắn đã có chủ ý. Chư vị, cái này đến cửa để thân, làm sao có thể không có lễ gặp mặt đây, vốn là muốn cuối cùng tặng lễ. Không bằng thừa dịp náo nhiệt, đều muốn lễ vật lấy ra. Viên Thiệu biết rõ, tất cả mọi người mang lễ vật. Trương Minh tự nhiên cũng chuẩn bị lễ vật, hơn nữa còn không ít. Vệ Trọng Đạo nở nụ cười, hắn biết rõ Trương Minh địa vị không thấp, thế nhưng không có gì gốc gác. Hơn một năm trước, hắn còn là cái ngũ trưởng, lúc này có thể lấy ra vật gì tốt tới. Được, chúng ta cùng một nơi đem lễ vật lấy ra. Vệ Trọng Đạo nói chuyện, rất nhiều người hưởng ứng. Vốn là, Thái Ung là muốn ngăn cản, thế nhưng đại gia cùng một nơi hống. Hắn đã ngăn lại không? Vốn là Thái Ung là sẽ không thu lễ vật, đặc biệt là thu kẻ thất bại lễ vật, nếu như thu chính mình con rể còn nói qua đi, những người khác hắn là sẽ không thu. Hôm nay, đến rất nhiều là thế gia tử đệ, địa vị cũng không thấp. Phía trên ngũ lao cũng không dễ mạnh mẽ ngăn lại. Vì vậy, mọi người bắt đầu sáng lễ vật. Rất nhiều người bắt đầu sưởi ra lễ vật. Các loại đều có. Vậy là bát vàng A, thật sự có tiền. Một cái thế gia tử đệ đem bát vàng lấy ra. Dẫn lên rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Ta Ngụy gia, lễ vật là Lạc Dương khách sạn một tòa, khế nhà cũng mang đến. Một cái họ Ngụy đem một trương khế đất lấy ra. Hoa, có tiền, thật sự có tiền. Một cái khách sạn A, hay là Lạc Dương bên trong. Cái kia họ Ngụy, nhất thời dẫn lên mọi người kinh ngạc thốt lên. Trước cái kia lấy ra bát vàng, yên lặng thu lại. Lúc này, một cái khác thế gia tử đệ đứng ra. Ta Lý gia, thời đại thư hương, đưa bút mực cùng nghiêm mực một bộ. Ngoài ra còn có 10 quyển bản đơn lẻ. Bản đơn lẻ, cũng chính là thư tịch, cái này thời đại thư tịch đều là dùng thẻ tre viết hoặc là khắc lên đi, vô cùng phiền phức, tự nhiên cũng 10 phần chân quý. Đưa Thái Ung, đưa những vật này tự nhiên rất thích hợp. Vì vậy, mọi người hô to lên. Hiển nhiên, cái này Lý Tính người trẻ tuổi cũng phi thường đắc ý, chính mình tặng quà không chỉ có quý trọng, hơn nữa thích hợp. Tiếp đó, dâng tặng lễ vật người cũng không có nhiều như vậy, rất nhiều người không lấy ra được. lại có mấy cái tặng lễ, đơn giản hơi đắt nặng, hoặc là không có nhiều tiền, làm viết nữ nhi ra đồ vật, đưa cho Thái Diễm. Mười mấy người báo lễ vật, hồi lâu không ai đưa lên lễ vật. Vì vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Minh cùng Vệ Trọng Đạo. Lần này, là hai người bọn họ làm nhân vật chính. Vệ Trọng Đạo cười nói, Trương Thái Thú, ngài là Thái Thú, là Trọng Thần, hay là Hầu Gia, nếu không để ngươi đi tới. Trương Minh hai tay ôm, vui cười nói, ngươi tới trước đi, miễn cho ta lễ vật đưa ra, ngươi liền thật không tiện lấy ra. Vệ Trọng Đạo tự nhiên không tin, vì vậy vô vô tay, hắn mấy tên thủ hạ nắm mấy cái hộp quà đi tới. Vệ Trọng Đạo đi tới một cái tiểu lễ hộp trước cầm lên nói, đây là đưa cho Thái Tiểu Thư. Đánh ra là một cái tinh xảo túi thơm, Vệ Trọng Đạo đem túi thơm dơ lên cao lên. Túi thơm sắc thực phi thường tinh xảo. Vệ công tử có lòng. Vệ công tử thật sự có phong độ. Đưa túi thơm, vừa vặn. Túi thơm muốn tặng cho thân cận người, nếu như Vệ Trọng Đạo thành công, hai người đính hôn, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Trương Minh không nói gì, ra hiệu hắn tiếp tục. Vệ Trọng Đạo lại đi tới một cái khác hộp gấm trước mặt. Đây là nhất bản Đạo Đức Kinh, cao nhân viết, bút pháp tinh xảo. Vệ Trọng Đạo lấy ra một tờ da dê đến, hướng về mọi người phơi bày một ít. Đạo Đức Kinh, nghe nói rất chân quý. Cũng không biết là người nào viết, nhất định là cao nhân đi. Dùng sách da dê viết sách tịch, nhất định rất chân quý đi. Vệ gia ra tay, quả nhiên bất phàm. Hiện trường lại là một trận náo nhiệt. Viên Thuật xem mọi người nghị luận, vì vậy lớn tiếng nói, này da dê Đạo Đức Kinh, giá trị liên thành, hiếm thấy chân phẩm A. Viên Thuật lời này vừa nói ra, tại chỗ liền không có hoài nghi thanh âm, đều tại than thở Vệ gia. Vệ Trọng Đạo phi thường đắc ý xem Trương Minh một chút. Trương Minh hay là vừa nãy dáng vẻ đó, ra hiệu Vệ Trọng Đạo tiếp tục. Tiếp đó, Vệ Trọng Đạo đến hai người giơ lên hộp quà phía trước, chậm rãi đánh ra hộp quà. Vật ấy, chính là tiền tần một vị đại gia sử dụng quá cẩm, tuy nhiên cùng Thái Công sử dụng Tiêu Vĩ cẩm không có cách nào so với, nhưng là không kém bao nhiêu, tặng cho Thái Tiểu Thư, có thể nói vật tận kỳ dụng A. Chương 84, Trương Minh ba dạng lễ vật. Vệ Trọng Đạo lễ vật này, có thể nói nặng, danh phó kỳ thực lễ trọng. Ai cũng biết rõ, Tiêu Vĩ cẩm danh quý cực kỳ, không phải là đồng dạng tục vật có thể so sánh. Lại có thể sánh vai Tiêu Vĩ cẩm. Cái này so với Lạc Dương một tòa sân còn đắt hơn đi. Ta ai đi à? Một đám người cũng bị Vệ Trọng Đạo đại thủ bút kiềm chế lại. Viên Thiệu lúc này đứng ra. Nay cầm, không chỉ có niên đại xa xưa, lại càng là dùng chân quý bó cửi tạo, vẫn bị danh gia sưu tầm, vô cùng chân quý, giá trị đâu chỉ vàng kim, bất quá cũng chỉ có ở Thái Lao trong tay có thể thể hiện ra giá trị tới. Viên Thiệu cái này khích lệ, vừa vặn. Mọi người lại là một trận thán phục. Thực sự chân quý a, viên bản sơ loại này đỉnh cấp thế gia tử đệ cũng cảm thấy chân quý. Giá trị và kim, cũng chỉ có như Vệ gia loại này đại thế gia có thể đem ra được. Vệ công tử lần này thật đúng là để tâm. Tất cả mọi người một trận thổi phồng, ngược lại khen người lại không cần thành bản, Vệ gia cùng Viên gia thế lực đặt ở vậy, tất cả mọi người muốn nịnh bợ một hồi. Viên Thiệu nói xong, rất có thâm ý nhìn một chút Trương Minh, sau đó liền yên lặng lui ra. Hắn đây là bẩn thỉu Trương Minh, đem Vệ Trọng Đạo bưng lấy cao cao, tự nhiên có thể làm nổi bật Trương Minh không được. Trương Phi nghe được mọi người vẫn thổi phồng Vệ Trọng Đạo, nhất thời gấp. Hắn bật thốt lên nói, đại ca, bọn họ đồ vật giá trị vàng kim, chúng ta những cái phá đồ vật có thể hay không bị bọn họ làm hạ thấp đi. Trương Phi vốn là muốn nhỏ giọng nói, thế nhưng vừa sốt ruột, thanh âm liền không khống chế được. Mọi người tại đây cũng cười ha hả. Ha 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 ha. Nguyên lai Trương Thái Thú mang phá đồ vật đến A. Liên đệ đệ mình cũng không coi trọng. Mất mặt ném về tận nhà. Này Trương Minh, ra mặt đúng là dày A. Trương Phi nói xong. Tất cả mọi người cười ha hả. Trên đài Ngũ Lão, lúc này mỗi người đều tại lắc đầu. Cái bàn mặt sau, dùng mảnh tre, trước kia thời điểm, Thái Diễm cùng hắn thị nữ liền trốn ở cái kia nhìn lén. Tiểu thư, cái này Vệ gia thật là hào phóng, cái kia Trương Thái Thú là một cái ngũ trưởng xuất thân, nơi nào có thể so sánh a? Tiểu thư, cái này Vệ gia đồ vật, thật là đáng giá, quan trọng nhất là cùng ngài rất xứng đôi. Tiểu thư, ngài yêu thích cái này Vệ công tử, hay là Trương này Thái Thú? Thái Diễm nguyết hắn một cái rồi nói ra, đều không thích, hai người cũng quá lô mãng. Thị nữ kia nói thầm nói, này Trương Minh tốt xấu là hầu gia, nghe nói qua mấy ngày bệ hạ sẽ phong làm hương hầu, mà cái này Vệ công tử, ra thế cũng không cần nói, bản thân tài hoa xuất chúng, tương lai cũng nhất định là rồng trong loài người, ở đây cũng chỉ bọn hắn hai cái có thể từng thấy mắt. Thái Diễm không quan tâm đến thị nữ kia, tiếp tục núp ở phía sau nhìn lén. Viên Thuật nghe được Trương Phi, vô cùng vui sướng, cho rằng giẫm hắn thời điểm đến. Trương Minh, ngươi quân ngũ xuất thân, liền cái chữ đều không có, không phải là muốn đưa Thái Lao cùng Thái Tiểu Thư đao kiếm loại hình đi. Ha 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 ha. Mọi người lại là một trận cười vang. Vệ trọng đạo hoàn toàn yên tâm, chế nhạo nói, Trương Thái Thú, tại hạ lễ vật đã lấy ra, không biết ngươi chuẩn bị cái gì phá đồ vật ta. Vệ trọng đạo lúc này cũng cảm thấy Trương Minh có thể là mang một ít võ nhân yêu thích đồ vật, mà cái này Thái Ung là có tên đại nho, đưa những vật này, quả thực chính là sát phong cảnh. Trương Minh tiến lên đi hai bước, xoay người hướng về Ngũ Lao hành lễ nói, lần này ta cũng đưa ba loại đồ vật, một dạng hải ngoại tìm được đồ chơi nhỏ, một dạng chính mình sinh sản, mặt khác một dạng, vô cùng chân quý, chính là gia sư chính mình viết một bộ chữ. Chuyện cười. Vệ trọng đạo trong lòng càng thêm xác định, Trương Minh không mang vật gì tốt. Trương Thái Thú, ngươi mang một ít nông thôn đồ vật đến Lạc Dương đến hiến vật quý, cũng không sợ bị chuyện cười, hay là xéo đi nhanh lên đi. Vệ trọng đạo nói xong, tất cả mọi người phù hợp. Đúng vậy, nông thôn đồ vật, đừng ném người. Nhanh đi về đi, nơi này là Lạc Dương, không phải là Liêu Đông loại kia nông thôn có thể so với. Ngươi đồ vật, cũng chỉ có ở Liêu Đông có thể bị xem vài lần, nơi này là Lạc Dương. Nhà quê. Lính dày dạ, ngũ trưởng xuất thân binh đầu bóng tử. Mọi người đối với Trương Minh cũng không coi trọng. Trương Minh thì lại phi thường bình tĩnh, hắn phất tay lệnh người đem ba cái hộp quà mang lên. Hộp quà bề ngoài cũng không có như vậy tinh xảo, là Trương Minh gọi binh lính ở trên đường mua, hắn chỉ yêu cầu lớn nhỏ. Mà người binh sĩ này, nơi nào hiểu nhiều như vậy, liền mua so sánh tùy tiện. Bất quá Trương Minh cũng không thèm để ý. Trương Phi nghe có người mắng Trương Minh là nhà quê, thực sự tức giận phi thường. Không đáng giá sẽ không đáng giá, đó cũng là đại ca ta tấm lòng thành, ai dám chế nhạo đại ca ta, lão tử chật cổ hắn. Trương Phi là một hung nhân, hắn đối với Trương Minh tôn kính nhất, lúc này có người nói Trương Minh nói xấu, hắn có thể nào nhận được. Trương Phi, cũng không để cho mọi người dừng lại, trái lại cười đến càng thêm hài lòng. Trương Minh nói, Dược Đức, lui ra. Trương Minh nói rất dễ dàng, hắn nói với mọi người nói, nếu là đưa cho Thái Lao cùng Thái Tiểu Thư lễ vật, tại hạ cũng là dùng một phen tâm ý. Thế nào cũng phải lấy ra sáng chói. Trương Minh đầu tiên đánh ra đệ nhất hộp quà, mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một mảnh liếc, liếc phảng phất sẽ phản chỉ riêng một dạng. Đây là chúng ta Liêu Đông chính mình chế tạo giấy A4, đưa cho Thái Lão. Trương Minh từ hộp quà bên trong lấy ra một ít xếp giấy A4 tới. Trang giấy này cũng không phải Liêu Đông chế tạo, Liêu Đông còn chế tạo không ra chất lượng tốt như vậy trang giấy đến, mà là chính mình đánh quái bạo trang giấy. Cái gì? Đây là trang giấy? Làm sao trắng như vậy? Thật giả. Trang giấy, trắng như vậy trang giấy, điều này chẳng lẽ còn có thể viết. Tuy nhiên Đông Hán Thái Hầu giấy đã phát minh ra đến thế nhưng chất lượng phi thường kém, rất khó ở phía trên viết. Tự nhiên là trang giấy. Trương Minh đem trang giấy thả xuống, lấy ra một tờ đến, sau đó dụng lực vò, lại sẽ trang giấy quẩy ra, vốn là bằng phẳng một tờ giấy, trở nên nhăn nhăn. A, thật sự là trang giấy. Hung bạo điễn chân vật A. Như vậy tốt một tờ giấy, làm sao cho hủy. Mọi người một trận đau lòng, bởi vì Trương Minh vò một tờ giấy. Trên đài, Ngũ Lao vốn là cũng không để ý, thế nhưng Trương Minh lấy ra trang giấy đến, nhất thời hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Một tờ giấy mà thôi, Trương Minh không thể đem ra gấp giấy phi cơ cũng không tệ. Vệ trọng đạo sắc mặt một trận hắc một trận liếc, hắn biết rõ trang giấy này chân quý. Viên Thuật cùng Viên Thiệu cũng rất là bất ngờ. Tào Tháo cũng giống vậy, trước hắn một bộ không quen biết Trương Minh dáng vẻ, sợ sệt mình cũng bị mọi người chế nhạo. Thế nhưng hiện tại Trương Minh dĩ nhiên có thể lấy ra như vậy nhất đại xếp giấy A4 tới. Viên Thuật trên mặt nóng rát, vừa chế nhạo Trương Minh hắn cũng rất ra sức. Viên Thuật đi ra nói, xem ra không tệ, cũng không biết trang giấy này có thể hay không viết. Nắm bút mực đến, có thể có bàn. Trương Minh hô một tiếng. Hiện trường muốn tỉ thí, trong đó chơi văn chữ là khẳng định, vì lẽ đó Thái Phủ đã sớm lệnh người chuẩn bị kỹ càng bút mực, còn có cái bàn. Chỉ là bọn hắn cũng không có giấy cái, mà là xa xỉ dùng mấy khối bố. Bút mực rất nhanh lấy tới, Trương Minh nói, Tam đệ, ngươi tới viết vài chữ, hoặc là vẽ một bức vẽ. Trương Phi sướng sở, Trương Minh dĩ nhiên gọi hắn bên trên. Chương 85, hành thư kinh hãi năm lão. Trương Phi rất nghe lời, hay là đi tới, chuẩn bị dùng bút lông chữ. Mà Trương Minh, cũng làm cho người cho hắn chuyển một cái bàn lại đây. Trương Minh từ trong lòng lấy ra một nhánh bút máy tới. Cái này bút máy tự nhiên cũng là đánh quái bạo. Trương Minh sẽ bút lông chữ, cố ý luyện qua. Thế nhưng thật sự không có nhiều mức độ. Thế nhưng hắn bút máy chữ viết phi thường đẹp đẽ. Trương Minh dùng bút máy, cấp tốc liền viết, một tay hành thư, phi thường phiêu dở. Mà Trương Phi bên này, hắn không thể viết chữ, mà là tại vẽ vời. Hắn vẽ một cái đầu heo, hắn vốn là giết lợn, đột nhiên đã nghĩ vẽ một cái đầu heo. Trương Minh viết xong, Trương Phi cũng vẽ xong, đem bút dũng cảm ném một cái, nắm lên trang giấy tới. Cao cao nâng lên, mọi người đều kinh hãi. Mọi người kinh ngạc không nói Trương Phi vẽ có bao nhiêu xấu, mà là trang giấy này thật có thể viết, Mạc Thủy sẽ không tán mở. Lãng phí a, tranh này cũng quá xấu. Lại lãng phí một tờ giấy, ta tâm đau a. Thiên sát, tranh này xấu như vậy, một tờ giấy hoàn toàn lãng phí. Trương Phi trước nhìn thấy người khác khiếp sợ ánh mắt, xem lại bản thân vẽ rất tốt, lúc này nghiêm mặt hạ xuống. Hắn đem vẽ buông ra, sau đó tự mình nhìn xem nói, vẽ không tệ à, cái này đầu heo ta trước đây ngày ngày xem, sẽ không sai. Trương Phi vẽ thật là xem, thế nhưng hắn vẽ là một cái đầu heo. Trương Minh cũng đứng lên, đem trang giấy hướng về trên đài cao một đưa nói, tại hạ viết một bài thơ, còn mấy vị hỗ trợ bình luận một phen. Mọi người không nhìn thấy Trương Minh nắm bút lông, ngược lại là chính mình nắm một căn nho nhỏ bút ở viết. Lẽ nào thật sự có thể tại phía trên viết chữ? Này Trương Minh là ngũ trưởng xuất thân, lời không thể nhận thức mấy cái đi. Còn làm thơ, không biết cái gọi là. Có thể nhỏ nhi vẽ đi. Liên hắn, nếu là hắn sẽ viết, ta đều có thể ra thi tập. Mọi người đang cười nhạo, ai cũng xem thường Trương Minh. Trương Minh cũng như nói vậy, Vương Doãn liền đi đi qua, tiếp nhận Trương Minh trang giấy. Vương Doãn đem trang giấy lấy về, tiện tay nhìn một lát, nhất thời sửng sốt. Cái này câu thơ. Vương Doãn ngốc rất lâu, không nói gì. Phía dưới, tất cả mọi người nhìn Vương Doãn, chờ đợi kết quả. Đến cùng thế nào a? Có phải hay không chữ quá xấu, Vương Đại Nhân xem không hiểu a? Phỏng chừng đang suy nghĩ nói thế nào, cho Trương Minh chừa chút mặt mũi đi. Mọi người đang suy đoán, nghị luận sôi nổi. Trương Phi cũng khẩn trương, đối với bên người quan vũ, Triệu Vân nói, nhị ca, tứ đệ, ta vẽ đẹp đẽ như vậy, bọn họ đều không thỏa mãn, đại ca liền không có viết như thế nào chữ, có hay không lật xe à? Lật xe, Trương Minh trước đây thường thường nói, bị Trương Phi cho học được. Quan vũ sờ sờ chính mình ria mép nói, xem đại ca bình tĩnh như thế, sự tình nói không chắc có chuyển cơ hội. Kỳ thực quan vũ cũng là tâm lý không chắc chắn, cho nên mới dùng chuyển cơ hội cái từ này. Lúc này, Vương Doãn đột nhiên bước nhanh hướng đi những người khác, đem Trương Minh trang giấy cho người khác xem. Đây, cái này cái gì? Thái Ung là một thuật pháp nhà, vừa liếc mắt liền thấy cái kia. Lô Thực nhìn một lát, nhất thời kinh ngạc nói, bài thơ này cách thức lần thứ nhất gặp, nhưng khí phách này, đương đại không người nào có thể so với a. Hoàng Phủ Tung cũng bị câu thơ hấp dẫn. Mã Nhật, đồng dạng hết sức kinh ngạc. Ngũ Lao cũng bị khiếp sợ. Mấy người ở phía trên nhỏ giọng nói, phía dưới người càng khẩn trương. Không chỉ có những người khác căng thẳng, Vệ Trọng Đạo, Viên Thiệu mấy người cũng căng thẳng, liền quan Trương Triệu đồng dạng căng thẳng. Ngũ Lao thương lượng một lúc lâu, trang giấy mỗi người cũng nhìn kỹ một lần. Cuối cùng, Ngũ Lao cũng đi ra, Vương Doãn cầm trang giấy nói với mọi người nói, Trương Thái thu chữ, có một phong cách riêng, trước nay chưa từng có, lệnh người sáng mắt lên a. Ha ha ha. Viên Thuật ở một mình cười ha hả, sau đó nói, vậy có phải hay không xấu không thể nhìn, còn có một phong cách riêng. Trước nay chưa từng có. Viên Thuật nói xong, phát hiện không ai phù hợp hắn, phía trên Ngũ Lao cũng dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn. Viên Thuật thật giống ý thức được cái gì, mau ngậm miệng, lùi về sau vài bước, trốn cũng bên trong đám người. Đám người một lần nữa yên tĩnh, Vương Doan nói tiếp, chữ này, tốt vô cùng, đặc biệt, lần thứ nhất nhìn thấy, nếu như là một mình sáng tác, là có thể khai tông lập phái, cái này câu thơ, cũng là một mình sáng tác phong cách, nhất định chuyển tụng thiên cổ. Vương Doan đánh giá quá cao. Dĩ nhiên đạt đến có thể khai tông lập phái trình độ. Làm sao có khả năng? Vệ Trọng Đạo trên sự kích động trước hô to một câu. Một cái ngũ trưởng xuất thân, một cái tầng thấp nhất lính dày dạn, làm sao có thể khai tông lập phái? Vệ Trọng Đạo nghi vấn Vương Doãn, hắn có chút không thích, sắc mặt nghiêm túc một ít. Câu thơ, ta đến niệm một hồi. Vương Doãn chậm rãi nói một câu, thế nhưng tất cả mọi người cẩn thận lắng nghe. Biên cương xa xôi. Tần Thí Minh Nguyệt, Hán Thí Quan, Vạn Lý Trường Trinh Nhân Vị Hoàn. Đãn Sử Long Thành Phi Tướng Tại, Bất Giáo Hổ Mã Độ Âm Sơn. Này thơ vừa ra, mọi người yên tĩnh. Cái này thơ thật sự quá tốt, cái này cách luật cũng xác thực không phải là bọn họ quen thuộc bất luận một loại nào. Thế nhưng tên kia câu chính là danh ngôn, nhất định phải truyền tụng thiên cổ tồn tại. Mọi người tốt xấu vẫn có thể nghe được. Sao chép, có thể là sao chép. Dưới đấy một cái tự nhận tài tử người, nghe cái này câu thơ, không biết bị quăng đến mấy con phố. Đúng. Hắn làm sao có khả năng viết ra như vậy câu thơ tới? Chép. Trương Minh đúng là chép, thế nhưng bọn họ không có chứng cứ. Vương Doãn nhìn về phía Trương Minh, để Trương Minh giải thích. Trước, tại hạ truy kích Ô Hoàn thời điểm xem sách lịch sử, khi thấy Hoắc Khứ Bệnh thời điểm, tâm tình kích động cho nên viết xuống bài thơ này. Long Thành Phi tướng chính là Hoắc Khứ Bệnh, Trương Minh truy kích là Ô Hoàn, Hoắc Khứ Bệnh giết là Hung Nô, hai người quả thật có cộng đồng chỗ, hơn nữa hai người đều là vô cùng trẻ tuổi. Cảnh ngộ một dạng. Vương Doãn gật gù, sau đó nói, câu thơ trước tiên không nói, thế nhưng chữ này đúng là Trương Thái Thú vừa viết, điều này cũng tuyệt đối là chúng ta 5 người lần thứ nhất nhìn thấy. Vương Doãn vừa nhìn về phía Trương Minh hỏi, chữ này, ngươi là tự nghĩ ra, vẫn là theo những nơi khác học được. Gia sư truyền lại, bởi vì chỉ truyền một mình ta, cho nên hiện nay chỉ có ta biết, lần này còn mang đến gia sư một bộ tác phẩm. Vệ Trọng Đạo không bình tĩnh, phi thường không bình tĩnh. Trương Minh hoàn toàn phá vỡ bọn họ ấn tượng. Tờ giấy kia vô cùng chân quý, bây giờ Trương Minh lại là ẩn thế cao nhân đệ tử. Viên Thiệu sắc mặt cũng là biến ảo mấy lần, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, đi lên phía trước nói, Vương Đại Nhân, có thể hay không đem thơ cho ta chờ quan sát một hồi. Vương Doãn gật gù, cầm trong tay tờ giấy kia cho Viên Thiệu. Vào mắt nhìn một lát, cái kia rõ ràng xinh đẹp hành thư, lệnh người cảm giác mới mẻ. Viên Thiệu trong lòng thở dài, không cần phải nói, Trương Minh cái này, câu thơ, không ai bằng. Viên Thiệu xem xong, sau đó đem trang giấy đưa cho những người khác xem. Tất cả mọi người trầm mặc. Không nói câu thơ, điều này cũng đủ đem những người khác cũng cho làm hạ thấp đi. Rất nhiều người lúc này muốn lui ra tỉ thí. So cái gì? So với tài lực hay là so với tài hoa? Ở Vệ Trọng Đạo trước mặt, bọn họ cũng không có cái gì sức cạnh tranh, bây giờ này Trương Minh thật giống cũng phi thường không nổi. Chương 86, Thiên hạ thứ nhất hành thư. Mọi người bị Trương Minh chiêu này kinh hãi không lời nào để nói, có thể nói Trương Minh câu thơ là sao chép, thế nhưng ai cũng vô pháp bằng không Trương Minh ở thư pháp trên thành tựu. Viên Thuật chua xót nói, thư pháp này cũng không phải Trương Minh sáng kiến mới. Viên Thuật nói cũng không có ảnh hưởng đến Trương Minh địa vị, hiện nay sẽ hành thư liền hắn một cái. Đem trang giấy trả lại Vương Doãn, hiện trường có vẻ hơi lung túng. Lúc này một cái thế gia tử đệ cao giọng nói, Trương Thái Thú, ngươi cái thứ hai lễ vật mau để cho chúng ta nhìn một cái. Tào Tháo lúc này lại chạy đến Trương Minh phía bên kia, hắn cũng phụ hòa nói, Minh huynh, ngươi cái này thổ đặc sản thế nhưng là không có chút nào thổ, không biết cái thứ hai lễ vật thì như thế nào. Trương Minh vì vậy đi tới một cái khác hộp quà trước. Vậy trước đem đưa cho Thái tiểu thư lễ vật đánh ra đi. Trương Minh đánh ra một món lễ vật, từ bên trong lấy ra vừa dùng rơm dạ đệm lên tấm gương. Tấm gương hình bầu dục, có khung cùng cái giá, có thể đặt lên bàn trang điểm tác dụng. May là phần lớn người không nhìn thấy rơm dạ, bằng không nhất định sẽ mắng to, tốt như vậy đồ vật, lại dùng rơm dạ bọc lại. Trương Minh lấy ra tấm gương, sau đó nói, đây là ta ở Đông Hải đảo bên trên tìm kiếm đồ vật, đại bộ phận đưa đến hoàng cung, lưu lại một mặt, đưa cho Thái tiểu thư. Tấm gương lấy ra, rất nhiều người nhìn thấy tấm gương kia dĩ nhiên có thể mười phần rõ ràng soi sáng ra tới. Vệ Trọng Đạo cũng nhìn thấy, sắc mặt hắn cho nguội, tấm gương này, đã đem hắn mang đồ vật cũng cho làm hạ thấp đi. Trương Minh đem tấm gương đưa cho Vương Doãn, Vương Doãn nhìn cũng ngây người. Thế gian lại có như vậy rõ ràng tấm gương. Ngũ Lao xem, không một không động dung. Ở phía sau Thái Diễm cũng nhìn thấy tấm gương, nàng dĩ nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, may là không ai nghe rõ ràng. Ngũ Lao đem tấm gương này triển lãm cho mọi người tại đây xem. Đây là thế gian kỳ chân A. Lại có tốt như vậy đồ vật. Khó nói đây là Thái Thượng Lão Quân luyện chế kinh chiếu yêu hay sao? Chú thích, Phong Thần Bảng Tây Du Ký là Minh Thanh thời điểm viết, cái này thời điểm cũng gần như có hay không có Thái Thượng Lão Quân, kinh chiếu yêu thuyết pháp, chớ khảo chứng. Quả nhiên là thần vật A. Mọi người kinh ngạc thốt lên, thứ này nhất định so với Vệ Trọng Đạo mang đồ vật chân quý. Thái Ung cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này với bọn họ mà nói chính là thần vật. Thái Ung loát ria mép, nhắm mắt lại nói, vật ấy vô cùng chân quý, Trương Thái Thú hay là mang về cẩn thận siêu tầm mới phải. Một mặt phá tấm gương mà thôi, Trương Minh coi như tại chỗ đánh cũng sẽ không đau lòng vì. Vật ấy tặng cho Thái tiểu thư thích hợp nhất, ta một cái đại lao ra cũng không cần ngày ngày soi gương. Trương Minh nói rất tùy ý, thật giống đó là một món đồ chơi nhỏ. Bất quá, nếu như bọn họ biết rõ, ở Trương Minh trong lòng, còn thật sự là một chuyện tùy tiện có thể vứt đồ chơi nhỏ, không biết trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Tấm gương triển lãm một phen, bị bắt lên. Ngũ Lao coi như là mở mang tầm mắt. Mà lúc này Vệ Trọng Đạo đã bị đả kích không nhẹ. Tất cả mọi người nhìn Trương Minh, muốn hắn triển lãm cuối cùng một cái lễ vật. Đại ca, ngươi không phải là ngày ngày nói đó là thứ đồ hư, làm sao bọn họ nói rất đáng tiền a? Trương Phi cái này thằng ngốc, lúc này đến làm sao một câu. Trương Minh cũng phải té xỉu. Hắn là thường thường nói đưa cho hoàng đế hoàng hậu tấm gương là thứ đồ hư. Chính mình thời gian sử dụng đợi, cũng rất tùy tiện, nói đó là thứ đồ hư. Thế nhưng, ai bảo ngươi ở trận này hợp nói như thế? Đây không phải nói cho Thái Ung bọn họ, chính mình một điểm thành ý đều không có, tặng lễ đưa một đống thứ đồ hư. Thế nhưng những người khác không thế nào nghĩ. Trương Phi này thật đúng là tâm đen A. Lựa chúng ta thật thê thảm, vẫn đúng là cho rằng Trương Minh mang là thứ đồ hư. Nhìn hắn bề ngoài hàm hậu. Không nghĩ tới vậy mà như thế có lòng cơ hội. Tất cả mọi người đang chỉ trích Trương Phi, mắng hắn là xỉm mình biết. Vừa còn lo lắng Trương Minh lấy ra một đống thứ đồ hư đến mất mặt, hiện tại hai dạng đồ vật đều là chất bảo, đem mọi người dọa được sửng sốt một chút. Trương Phi bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hắn thật sự xem không minh bạch. Những cái này đồ vật ở Trương Minh trong mắt nhất định là thứ đồ hư, bình thường liền không có thấy Trương Minh làm sao quý trọng quá. Quan Vũ đem Trương Phi kéo xuống, cái này thằng đốc, suýt chút nữa xấu Trương Minh đại sự. Trương Minh gật gật đầu nói, hừm, những này xác thực đều là vật ngoại thân, nhưng thứ ba kiện lễ vật, là gia sư di vật, cũng là một cái hiếm thấy chân phẩm. Lập tức, Trương Minh hình tượng cao to, nguyên lai Trương Minh thật sự là coi tiền tài như cặn bã. Trong mắt người khác chân quý trang giấy cùng tấm gương, ở trong mắt hắn, chính là thứ đồ hư. Thế nhưng, mọi người càng thêm chờ mong Trương Minh thứ ba kiện lễ vật. Thứ ba kiện lễ vật, Trương Minh cẩn thận từng ly từng tí một đánh ra hộp quà, hai tay nắm một cái giải trưởng quyển trục đi ra. Từ Long, cùng ta lên đài, đem cái này quyển đồ vật biểu hiện ra tới. Thứ này muốn dương ra, cần hai người, Trương Minh liền gọi trên Triệu Vân. Tại sao gọi Triệu Vân? Bởi vì nhan giá trị cao A. Hai người lên đài, Ngũ Lao ở phía trên cho bọn họ tránh ra một chút không gian. Trương Minh để Triệu Vân cầm một mặt khác quyển trục, sau đó hai người chậm rãi đánh mở. Đánh ra, chậm rãi dương mở. Mọi người lúc này mới phát hiện, đây là một cuộn giấy Trương Đông Tây, mà không phải bố. Lớn như vậy bức trang giấy, là bọn hắn chưa từng thấy. Đánh ra về sau, có thể nhìn thấy phía trên chữ. Chậm rãi dương ra, Ngũ Lao cũng đến quyển trục trước mặt. Đây, dĩ nhiên là một bộ thư pháp. Thái Ung kinh ngạc thốt lên. Đây tuyệt đối là khoáng thế tác phẩm A. Mã Nhật cũng hô to lên. Ngũ Lao cũng bị hù dọa, thứ này thật sự là để bọn hắn mở mang tầm mắt bốn. Kỳ tích A. Lô Thực cũng không thể không cảm thán lên. Ngũ Lao đều tại kinh ngạc thốt lên, dưới đáy người không nhìn thấy toàn cảnh, đều chỉ có thể tha thiết mong chờ. 9 năm. Cái gì 9 năm? Làm Hoàng Phủ Tung muốn bắt đầu đọc thời điểm, mặt trước hai chữ tổn hại. Trương Minh biết rõ, đó là Vĩnh Hòa 9 năm. Bức chữ này chính là trước giết Trương Lương thời điểm tuân gia Vương Hy Chi Lan Đình tập tự. Thế nhưng, trước căn bản không có Vĩnh Hòa cái này niên hiệu, Trương Minh chỉ có thể đem hắn làm rơi, tạo thành tổn hại dáng vẻ. Vương Hy Chi Lan Đình tập tự, đó là pha loãng chân bảo. Thiên hạ đệ nhất hành thư danh xưng, người nào thấy đều không thể không phục. Nhìn ngắm vũ trụ rộng lớn, nhìn xuống phẩm loại bên trong, vì thế sống được thoải mái, đủ để vui trong khi nghe, thật là vui mừng vậy. Hoàng Phủ Tung đọc lên bên trong chương cũ đến. Cái này không chỉ có chữ được, cái này thủ Lan Đình tập tự cũng không kém. Này văn, cũng là khí phách lớn vô cùng, phi thường hiếm thấy một phần giỏi văn, đọc sách thời điểm đều muốn đọc thuộc lòng. Con qua nhấc tay. Cái này Vương Hy Chi quả nhiên là lúc đó đại tài, chúng ta dĩ nhiên không biết có như thế một vị cao nhân. Vương Doãn cũng nói. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, cái này Vương Hy Chi còn muốn hơn 100 năm về sau mới viết bức chữ này. Lúc này Vương Hy Chi còn chưa ra đời. Thế nhưng hắn thiên hạ đệ nhất hành thư đã ở Trương Minh trong tay. Phía dưới người đã mong mỏi cùng trông mong. Đều nhìn trên đài, bọn họ muốn biết, rốt cuộc là vật gì tốt. Mấy cái lao đại thán phục, càng làm cho bọn họ sốt ruột, thế nhưng bọn họ không hề dám thúc. Phía trên đều là lao đại, bọn họ cũng không dám hỏi a. Chương 87, được Thái Diễm. Mấy cái lao đại thán phục, mọi người chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Năm cái lao đại, đem sở hữu lời nhìn một chút, sau đó lại đọc một lần. Không được. Không được, chỉ cần một chi thì có nhiều như vậy loại viết phương pháp, thông thiên hạ xuống, không thể một cái là lặp lại. Thái Ung càng quan tâm thư pháp, nhìn kỹ từng chữ viết phương pháp. Tốt nửa ngày, Vương Doãn mới phản ứng được. Bọn họ lần này là nên vì Thái Phủ chọn rể, thế nhưng hiện tại một hồi đều không có tỉ thí, hơn nữa đầy tớ cũng vội vã xem Trương Minh đến cùng đưa lễ vật gì. Chúng ta hay là trước đem sự tình giải quyết. Vương Doãn loại người lùi ra, Trương Minh cùng Triệu Vân đi ra, đem Lan Đỉnh tập tự triển lãm cho mọi người. Chữ này, chẳng trách Ngũ Lao sẽ xem lâu như vậy, chữ này tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt. Lại có thể có đẹp như vậy. Hảo Văn Trương A. Này Trương Minh cư nhiên là ẩn sĩ cao nhân đệ tử. Vệ Trọng Đạo nhìn thấy cái này Lan Đình tập tự, nhất thời đã không có cái gì tranh cướp chi tâm. Hắn đưa ba loại đồ vật, hoàn toàn bị Trương Minh cho nghiền ép, hơn nữa triệt triệt để. Vốn là, cũng cho rằng Trương Minh không có cái gì gốc gác. Thế nhưng ai biết hắn dĩ nhiên là ẩn thế cao nhân Vương Hy Chi đệ tử. Vệ Trọng Đạo như vậy, những người khác lại càng là không mặt mũi tiếp tục làm hạ thấp đi. Viên Thiệu cùng Viên Thuật, trước đã nghĩ kỹ các loại phương pháp muốn làm việc, thế nhưng lúc này hoàn toàn không còn khí lực, không có cách nào làm. Cái này một quyển chữ, tuyệt đối là đương đại lớn nhất danh quý thư pháp họa tác hoặc là còn lại tác phẩm nghệ thuật bên trong số 1, đến bây giờ liền không có thứ nào tác phẩm nghệ thuật có thể so sánh với. Coi như đem Vệ Trọng Đạo cùng Thái Ung Tiêu Vĩ Cầm cùng tính một lượt trên cũng không so được với trong này vạn nhất. Vệ Trọng Đạo một trái tim chìm xuống. Mọi người quan sát hồi lâu, Trương Minh cùng Triệu Vân mới đưa thư pháp này chậm rãi cuốn lại. Phần này tác phẩm, Trương Minh thế nhưng là 10 phần quý trọng, bởi vì lịch sử nếu như bị hắn thay đổi, hơn 100 năm sau Vương Hy Chi không có sinh ra đến, hoặc là sinh ra đến hoàn cảnh không giống nhau, cũng không nhất định có cái này thành tựu. Đem chữ thu đi tới, Trương Minh nhìn quét một chút phía dưới, sau đó nói, một cái có thể đánh đều không có. Lúc này, dĩ nhiên không có ai phản bác. Mọi người cũng không biết rằng làm sao phản bác, Trương Minh ba cái lễ vật đều khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Trương Minh mang theo chữ xuống, Ngũ Lao là niệm niệm không muốn a. Đẹp như vậy tác phẩm nghệ thuật, bọn họ đều muốn nhìn lại một chút. Bất quá Trương Minh đã hạ xuống đi, đem cái kia chữ lại thu cẩn thận. Vương Doan mới lên tiếng, tỉ thí lần này, trước chuẩn bị đề mục đều là hiện trường làm thơ, ai ngờ tỉ thí liền lên đến, hiện trường làm thơ, hiện trường đọc chậm, như vậy có thể tiết hẹn một ít thời gian. Hiện trường bất ngờ đến một hồi dâng tặng lễ vật, thời gian kéo rất lâu, hơn nữa Vương Doãn nhìn thấy có mấy người đã không nghĩ tham kiến, vì vậy liền đưa ra tăng nhanh tỉ thí phương pháp. Trương Minh cái thứ nhất đứng ra, đứng ở phía trước, sau đó ánh mắt qua lại tại mọi người nhìn quét lên. Nhìn quét một trận, sau đó Trương Minh nhìn chằm chằm Vệ Trọng Đạo xem. Lúc này Vệ Trọng Đạo con mắt phát hồng. Vốn là tới tay tức phụ bị cướp, nếu như có ngày không có đụng tới Trương Minh, không có nói ra tỉ thí, e sợ Thái Diễm chính là hắn. Thật sự tức không nhịn nổi, đột nhiên Vệ Trọng Đạo phun ra một ngụm máu tới. Trương Minh sửng sốt. Viên Thiệu Viên Thuật sửng sốt. Phía trên Ngũ Lao cũng sửng sốt. Đồng thời ở đây phần lớn người cũng sửng sốt. Cứu người A. Tào Tháo phản ứng đầu tiên, xông tới. Những người khác phản ứng lại, mới xông lên cứu trợ. Nhanh, mang đến xem đại phu. Tào Tháo xem người có chút nghiêm trọng, lập tức bắt chuyện mấy người lại đây. Vệ Trọng Đạo bị đưa đi. Trận này cái gọi là tỉ thí còn chưa khai chiến trước hết đánh ngã một tên tiếng hô tối cao. Những người khác không dám đứng ra, bọn họ tuy nhiên cũng muốn cưới Thái Diễm, thế nhưng cũng có thực lực. Không ai dám đứng ra, phía trên Ngũ Lao có chút lúng túng. Có vẻ như đã không có lựa chọn. Chờ đại khái nửa khắc đồng hồ, vẫn còn không có người đi tới. Vương Doan quyết định thật nhanh nói, nếu chỉ có một kẻ dự thi, vậy thì một ván phân thắng thua, ta ra để mục, ngươi làm thơ. Một người, chỉ cần Trương Minh đừng viết quá kém. Đừng xuất hiện cái gì tam quan không đang tới, như vậy thì là duy nhất người thắng trận. Phía dưới, bao nhiêu người đỏ mắt. Thái Ung danh khí cực cao, Thái Diễm nghe nói cũng là dịu dàng hiền thục. Cưới đến Thái Diễm, người bình thường đều có thể một bước lên trời. Vương Doan ra đề mục, hắn qua lại đi vài bước, dừng lại nói, liền viết ngươi bản thân, tâm cảnh, cảnh ngộ đều có thể. Cái này đề mục đơn giản, thế nhưng là phi thường khó. Trương Minh quay đầu nhìn chung quanh một vòng, khiêu khích nhìn mọi người. Chờ Trương Minh quay đầu lại thời điểm, Vương Doãn còn nói thêm, hạn lúc một phút, nhất định phải ở một phút bên trong đáp xong. Trương Minh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi về phía trước hai bước. Bồ Đào Mỹ tiểu dạ quan bôi. Đi hai bước, đọc lên câu thứ nhất tới. Dù cẩm tì bà mã thượng thôi. Trương Minh thanh âm rất lớn, rất nhiều người đều có thể nghe được. Hai câu, thân là bình thản, thế nhưng cũng sẽ không quá kém. Tiếp theo lại đi hai bước nói, túy ngọa xa chàng quân mạc tiếu. Đi nhanh ba bước. Hô to nói, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Bảy bước, đem câu thơ niệm xong. Trương Minh xoay người, khinh thường mọi người. Ngũ Lao kinh ngạc đến ngây người, cái này câu thơ ý cảnh tốt vô cùng. Quan trọng nhất là Trương Minh quân ngũ xuất thân, từ một cái ngũ trưởng, không ngừng lập xuống chiến công, cho tới bây giờ địa vị này. Cái này không phải là viết hắn quyết tâm, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, trừ phi càn quét đi sở hữu địch nhân hoặc là chết trận xa trường, bằng không tuyệt đối sẽ không dừng lại. Sẽ không lùi bước. Câu thơ nói xong, mọi người thật lâu không nói, coi như cùng Trương Minh tỉ thí, bọn họ cũng khó có thể làm ra như vậy câu thơ tới bốn. Bất quá mọi người vẫn cảm thấy Trương Minh khả năng sao chép, hơn nữa sao chép là hắn sư phụ câu thơ. Thế nhưng, lại có thể thế nào? Trừ phi Vương Hy Chi bản thân tự mình đi ra chứng thực, thế nhưng nghe Trương Minh, cái này Vương Hy Chi đã qua đời. Không ai có thể chứng minh, vậy cũng chỉ có thể thừa nhận Trương Minh thơ là chính hắn viết. Vương Doan nghe. Một lần nữa nhắc tới một lần, sau đó nói, hiền chất thơ hay. Gọi hiền chất, thân phận không giống nhau. Vương Doan biết rõ, trận này chọn rể là không thể hết hiệu lực, bằng không thái phủ mặt mũi không thể địa phương thả. Hơn nữa lần này tới nhiều người như vậy, hết hiệu lực bằng trêu chọc bọn họ, hậu họa không lường. Vì vậy, Vương Doan tuyên bố, người thắng trận là Trương Minh, lão phu đem tự mình đảm đương bà mối. Mặc dù là chọn rể, thế nhưng không phải là chiêu ở rể con rể, vì lẽ đó còn cần đi theo quy trình. Lộ rõ. Thái Diễm muội muội, ta tới. Trương Minh trong lòng mừng rỡ cực kỳ, trước chỉ là muốn khí Thái Diễm, sự tình phát triển một chút đến, không nghĩ tới thật có thể để hắn cưới Thái Diễm. Hừ. Viên Thuật tức không nhịn nổi, hừ lạnh một tiếng liền đi. Viên Thiệu thì lại nhìn hắn vài lần, cũng yên lặng đi. Còn lại thế gia tử đệ cũng chậm chậm lục tục tản đi. Tuy nhiên tản đi, thế nhưng chuyện hôm nay, tất nhiên nhanh chóng truyền ra, mà Trương Minh hai bài thơ, còn có hắn danh tiếng cũng biết bay nhanh hơn trướng. Người đi, cái đài này cũng có thể triệt tiêu, Vương Doãn thì lại thay thế Thái Ung đem Trương Minh loại người đi vào. Thái Ung, Vương Doãn cùng Mã Nhật, đều là ngày hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy Trương Minh. Trước bọn họ đối với Trương Minh ấn tượng cũng không tốt. Chương 88, Hiền Chất. Tiến vào Thái Phủ, Trương Minh tự nhiên đem lễ vật cũng mang tới. Không chỉ là muốn đưa ba loại lễ vật, hắn còn mang danh tiểu cùng danh trà tới. Hậu thế đưa cha vợ lễ vật, không thường thường là rượu thuốc trà. Khói không nhiều, Thái Ung cũng chưa từng thấy, Trương Minh sẽ không tiễn, thế nhưng trà cùng rượu là không thể thiếu. Đi vào, mọi người ngồi xuống, quan Trương Triệu là Trương Minh huynh đệ kết nghĩa, tự nhiên cũng có chỗ ngồi. Trương Hiền Chất, đã ngươi sau đó là bá dê con rể, như vậy thì gọi ngươi một tiếng Hiền Chất. Vương Doãn nói, Trương Minh tự nhiên là đồng ý cũng bái tạ. Trương Minh đem lá trà lấy ra, lệnh người đi pha mấy chén trà tới. Mọi người một uống, nhất thời tinh thần gấp trăm lần, trà này với bọn hắn trước đây uống chênh lệch quá to lớn. Đợi được Thái Ung nói chuyện. Trương Minh, ngươi cũng đã gần muốn thành cưới, vì sao còn không có biểu tự? Thái Ung rất coi trọng vấn đề này, cổ nhân đều cần biểu tự đến tương xứng. Trương Minh thở dài một hơi rồi nói ra, gia sư tạ thế thời gian, còn tuổi nhỏ, về sau ở Vũ Châu lưu lãng, vượt qua rất dài một đoạn mê man kỳ, thật sự không biết tương lai, càng không biết nên lập biểu tự như thế nào đến lập chí. Mọi người vừa nghe, Trương Minh rất sớm thành cô nhi, cũng là chẳng trách Trương Minh cũng một phương thái thú, còn không có một cái biểu tự. Vậy liền tạm thời không muốn biểu tự, chờ Hiền Chất có sáng tỏ chí hướng lại chính mình cho mình lấy một cái. Hoàng Phủ Tung xem mọi người có chút nhỏ xoắn xuýt, vì vậy nói. Ở đây, Lô Thực cùng Hoàng Phủ Tung tiếp xúc tương đối nhiều, thế nhưng ở Nghiễm Tông thời điểm, Trương Minh cùng Lô Thực quan hệ phi thường cương. Hoàng Phủ Tung biết rõ hai người bọn họ sự tình, vì vậy nói, Hiền Chất, Tử Kiền sau này muốn đi Liêu Đông nhận trước, lại muốn cùng ngươi cộng sự. Lại muốn cộng sự, thế nhưng tình huống phát sinh biến hóa rất lớn. Lần trước Lô Thực là thống soái, mà lần này Trương Minh là thái thú, hắn chỉ là biệt giá. Trương Minh biết rõ, Lô Thực tác dụng lớn vô cùng. Hắn chủ động đứng lên nói, Lô Công, tiểu tử đức hạnh còn thấp, Liêu Đông sự vụ, sau này muốn Lô Công nhiều nhọc lòng mới là a. Ai? Lô Thực nghe, biết không có thể vẫn trầm mặt xuống, thở dài đối với Trương Minh nói, Trương Thái Thú bất kể hiểm khích lúc trước, ở trước mặt bệ hạ bảo vệ, ta có thể từ nhà tù bên trong đi ra, Liêu Đông nhận trước, chính là dân làm việc, tự nhiên đem hết toàn lực. Trương Minh mau mau khiêm tốn nói, Lô Công ở Nghiễm Tông cuộc chiến sách lược thỏa đáng, bệ hạ chỉ là nhất thời bị che đậy, coi như không coi ở dưới, Lô Công cũng không ngại. Hai người cái này một khiêm tốn, mâu thuẫn liền hóa giải. Thái Ung rất cao hứng, này Trương Minh vẫn phi thường biết cơ bản. Vì vậy Thái Ung nói, Hiền Chất, sau đó mấy vị đều là ngươi trưởng bối, có cái gì không hiểu cứ việc lĩnh giáo. Thái Ung chính thức đem Trương Minh giới thiệu cho tất cả mọi người, những người khác cũng là thuận thế tiếp nhận hạ xuống, cũng nhận cái này Hiền Chất. Đa tạ mấy vị thúc phụ, ngày khác ổn thỏa nhất nhất bái phỏng, cảm tạ hôm nay ân huệ. Nhất nhất bái phỏng là nhất định phải. Không cầu đem bọn hắn bắt góc. Nhưng cậu có thể giới thiệu mấy cái đệ tử đi Liêu Đông liền kiếm được. Trương Minh cùng mấy vị lao đại tán gẫu phi thường hài lòng. Trương Minh trọng điểm cho bọn họ giới thiệu Vương Hy Chi dạy hắn. Đương nhiên, đều là bịa đặt. Thế nhưng, Trương Minh sau này biết cái gì liền có vẻ rất tự nhiên, bởi vì hắn có gần như bán tiên lão sư Vương Hy Chi. Cái này Vương Hy Chi rốt cuộc là ai, chỉ có Trương Minh biết rõ, thế nhưng trong mắt mọi người, chính là một cái bán tiên tồn tại. Cho tới sắp buổi tối, Trương Minh mới ly khai. Lúc rời đi, Trương Minh phải đem Lan Đỉnh tập tự đưa cho Thái Ung, hắn kiên trì không bị, cuối cùng chỉ miễn cưỡng thu giấy A4 cùng tấm gương, đương nhiên rượu cùng trà cũng thu. Trương Minh lại sẽ Lan Đỉnh tập tự mang về. Trở lại thời điểm, Trương Phi rất là không rõ hỏi, đại ca, rõ ràng là ngài nói những cái đều là không đáng giá ngọn ý, làm sao đến bọn họ vậy thì đều là pha loãng chân bảo. Trương Minh bất đắc dĩ nói, ngươi cái này thằng đốc, đại ca bảo bối phần lớn là, những cái không có chút nào chân quý. Trang giấy cùng tấm gương, ở Trương Minh nơi này thật đúng là tùy thời có thể lấy ném đồ vật. Mấy người cùng một nơi trở lại. Lần này không nghĩ tới rất thuận lợi, càng không có nghĩ tới là Vệ Trọng Đạo trực tiếp thổ huyết mất đi. Trở lại, trụ tử đã ở các loại đợi rất lâu. Có thể có Vệ Trọng Đạo tin tức chính xác. Giáo quan, Vệ Trọng Đạo ở Đại Phu cứu chữa bên dưới nghe nói đã tỉnh lại, bất quá thân thể suy yếu. Không chết là tốt rồi, cái này liền bệnh quỷ vốn chính là chết nhanh, nếu như lúc này chết, Trương Minh còn muốn mang tiếng oan. Trương Minh trở về, liền chính mình ở trong phòng chọn một ít lễ vật. Những lễ vật này hắn chuẩn bị nhất nhất đi bái phòng mấy cái lao đại. Không cầu ngoặt bọn họ, ít nhất cũng phải bọn họ giới thiệu mấy cái đệ tử cho mình a. Nói đệ tử, Mã Nhật. Đệ tử liền nhiều vô cùng, cùng Trịnh Huyền có so với. Đối với Thái Ung, Trương Minh chí ít có thể mang đến Liêu Đông, coi như không có ý định một mực ở, cũng phải để hắn đi ở một thời gian ngắn. Sau đó, Trương Minh bắt đầu bận rộn, chung quanh bái phòng. Hắn trước tiên bái phòng Mã Nhật, Vương Doãn, Lô Thực cùng Hoàng Phủ Tung. Lô Thực chưa cho Trương Minh giới thiệu, thế nhưng bản thân của hắn đi, có lẽ có rất nhiều đệ tử tùy tùng. Mã Nhật, cho Trương Minh giới thiệu mấy người mới, có thể hay không mang đi liền xem Trương Minh bản lĩnh. Mà những người khác cũng nhiều thiếu cho bọn họ giới thiệu mấy người. Vương Doãn thì lại một mực ở giúp Trương Minh thu xếp hôn sự, nên đi lễ tiết liền đi. Đồng thời, Trương Minh Đông Lăng Tiểu Lâu kỳ hạm điếm ở Trương Minh dưới sự yêu cầu, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cũng nhanh tốt. Mà Hoàng Cung bên trong, dĩ nhiên bình tĩnh tốt nhiều thiên, không có nói muốn triệu kiến bọn họ những này có công chi thần sự tình. Nguyên lai, Hoàng đế hôm đó trầm mê ở tiểu tiên nữ Mỹ mà bên trong vô pháp tự kiềm chế. Hắn mỗi ngày liền phi thường thành kính quan sát Trương Minh đưa cho hắn người mẫu đồ sách bốn. Trong này từng cái tiểu tiên nữ, đem hắn mê thần hồn điên đảo. Kết quả cuối cùng chính là hắn thân thể biến tốt. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn phát hiện mình hậu cung cùng bên trong tiểu tiên nữ so ra, thật sự vô pháp vào mắt. Vì lẽ đó, Lưu Hoành liền không có ngày trời ơi sao hoang đường, thêm vào Trương Minh cho bổ thần thuốc, thân thể đương nhiên tốt rất nhiều. Thế nhưng, việc này không thể kéo, Trương Nhượng kiến nghị Lưu Hoành, trước đem thánh chỉ phát xuống đi, phong thưởng phát xuống. Làm phiền Trương Khanh nhà, vậy thì lập tức chuẩn bị. Lưu Hoành nói xong, vừa trầm mê chính mình tiểu tiên nữ bên trong. Hết thảy đều giao cho Trương Nhượng, tấm này để liền có thể rất thuận tiện tiến hành thao tác. Xem Lưu Hoành mê muội trong đó, lớn bao nhiêu sự tình hoàn toàn giao cho Trương Nhượng, vậy sẽ khiến Trương Nhượng rất cao hứng. Trước đây tuy nhiên cũng giao cho Trương Nhượng, thế nhưng Trương Nhượng muốn vẫn hầu hạ, hiện tại chỉ cần đúng hạn cho hắn ăn cơm cùng uống thuốc là được. Bệ hạ, muốn cho Trương Thái Thú mau chóng tìm tới tiên dược, nhất định phải cho hắn đủ tư nguyên, hắn thiếu nhân thủ, càng thiếu tiền, bệ hạ có thể hay không phát một phần tiền cho hắn. Trương Nhượng thăm dò hỏi một chút, Lưu Hoành bắt đầu do dự. Hắn có rất nhiều tiền, hắn bán rất nhiều quan chức. Thế nhưng hắn cũng là tham tài, thần dữ của, từ hắn nơi này lấy tiền phi thường khó. Do dự rất lâu, Lưu Hoành mới lên tiếng, muốn bao nhiêu tiền. Bệ hạ, cái này xuất hải có thể lao phí tiền, bất quá Trương Minh đưa tới đồ vật, ngài nếu như cam lòng, bán ra đi một hai kiện, vậy thì kiếm về. Lưu Hoành vốn là còn đang do dự, đột nhiên cảm thấy cái này mua bán có lời. Chương 89, Ú Châu thuế má quản lý quyền. Trương Nhượng kiến nghị Hoàng đế lấy ra bút lớn tiền đến cho Trương Minh tạo thuyền xuất hải. Bắt đầu Lưu Hoành không muốn, thế nhưng nghĩ đến Trương Minh có thể cung cấp đại lượng đồ vật, chỉ cần bán ra đi một điểm, đều có thể thu hồi thành bản. Được, vậy thì cho hắn một phần, để hắn mau chóng xuất hải. Trương Nhượng cũng rất cao hứng, nghĩ thầm được gặp lại thấy Trương Minh, cùng hắn nói rõ ràng. Trương Nhượng bắt đầu sắp xếp. Nhưng mà, lúc này Hà Tiến ngồi không yên. Trương Minh phong sinh thủy khởi, ở Lạc Dương bên trong vòng mấy ngày, danh vọng tăng mạnh. Trương Minh trưởng thành nhanh chóng, hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Trong cung truyền đến tin tức, muốn ủy thác trọng trách. Trong cung tin tức cũng không phải hết sức chính xác, Hà Tiến lo lắng Trương Minh trưởng thành, uy hiếp được lợi ích của hắn. Vì vậy, Hà Tiến yêu cầu gặp mặt Hoàng hậu. Hà Tiến là Hoàng hậu thân ca ca, muốn gặp thuận tiện nhiều lắm. Đến Hoàng cung, Hà Tiến nhìn thấy và Hoàng hậu. Hoàng hậu, ngài. Nhìn thấy Hoàng hậu, Hà Tiến kinh ngạc cực kỳ, người Hoàng hậu này đẹp đẽ rất nhiều, tuổi trẻ vài tuổi. Hoàng hậu, ngài đây là ăn tiên đan sao? Hà Tiến kinh ngạc nói. Hà Hoàng hậu rất hài lòng Hà Tiến phản ứng, vừa cười vừa nói, cũng không phải ăn tiên đan, thế nhưng xác xác thực thực dùng rất nhiều tiên gia đồ vật. Chờ tiểu thái giám pha trà, Hà Hoàng hậu lệnh người cũng ra ngoài. Ca ca, nơi này không thể ngoại nhân, thế nhưng là có chuyện gì gấp? Muội muội, Trương Minh cường thế quật khởi, nếu như bệ hạ trọng dụng, triệu hồi Lạc Dương, đều sẽ rất lớn uy hiếp được chúng ta lợi ích, vì lẽ đó ta nghĩ tìm thời cơ tốt chèn ép một phen. Lúc này không thể ngoại nhân, Hà Tiến cũng không cần cẩn thận như vậy. Hà Hoàng hậu nhíu mày, cũng không có lập tức đồng ý. Ca ca, Trương Minh chỉ là nho nhỏ một cái thái thú, không uy hiếp được chúng ta, coi như điều đến Lạc Dương, một mình hắn không có căn cơ, há sẽ uy hiếp được chúng ta. Hà Tiến trong lòng thất kinh, cái này Hà Hoàng hậu trước đây cũng phi thường nghe hắn, làm sao lúc này dĩ nhiên sẽ vì Trương Minh biện giải. Muội muội, tuy nhiên như vậy, thế nhưng không thể không phòng thủ, Trương Minh cưới thái gia tiểu thư, thêm vào cùng Hoàng Phủ Tung, Lô Thực, Vương Doãn, Mã Nhật. Quan hệ rất tốt, thật là thật điều đến Lạc Dương, không chắc có bao nhiêu người. Hà Tiến quá ba lần khuyên bảo phía dưới, Hà Hoàng hậu đều không đồng ý đối phó Trương Minh. Ca ca đừng lo, này Trương Minh ta hiểu biết, hắn chung với Hoàng đế, cũng chung với Thái tử, chỉ cần Thái tử chi vị vững chắc, hắn là sẽ không thiên hướng những người khác. Mặt khác, hắn ở Liêu Đông có còn lại sứ mệnh, bệ hạ cũng là tuyệt đối sẽ không đem hắn triệu hồi Lạc Dương, như vậy, sẽ không đối với ca ca có uy hiếp gì. Hà Hoàng hậu lại còn nói nàng hiểu biết Trương Minh, cũng vì Trương Minh nói chuyện. Vậy sẽ khiến Hà Tiến bắt đầu không hiểu cô em gái này, trước đây Hà Hoàng hậu rất nghe hắn, lần này đối phó một cái nho nhỏ Trương Minh, lại chịu đến trở ngại. Hà Tiến hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời ly khai Hoàng Cung, đồng thời liên lạc người khác. Trương Nhượng bên kia, thao tác gần như. Trương Minh phong thưởng biến hóa không lớn, phong hương hầu, thêm chức tướng quân vị. Không giống là, Trương Minh có mặt khác một hạng quyền lực. Mấy ngày, các tiểu thái giám bắt đầu ra ngoài tuyên chỉ, từng cái đi phong thưởng. Tả Phong rốt cuộc tìm được thời cơ, xuất cung thấy Trương Minh. Trương Minh ở chính mình trong sân chiêu đãi Tả Phong. Tả công công, lần này mang tam phần thánh chỉ lại đây, không biết đều là cái gì nội dung. Tả Phong liếc mắt nhìn trên bàn thánh chỉ, sau đó nói, Trương Thái Thú hay là tự mình nhìn đi. Nói xong, đem thánh chỉ giao cho Trương Minh cũng thuận lợi nhận lấy. Hai người đối với thánh chỉ là không có chút nào cung kính, thật giống chính là một cái rất tùy ý vật phẩm. Trương Minh tiếp nhận thánh chỉ. Đại bộ phận nội dung hắn sớm biết rõ. Tả công công, để ta toàn quyền phụ trách Lưu Châu thuế vụ, trưng thu cùng phân phối, đây là ý gì? Cái này trong thánh chỉ cho phi thường thú vị, dĩ nhiên để Trương Minh quản toàn bộ Lưu Châu thuế má, hắn cũng không phải là Lưu Châu châu mục, chỉ là Liêu Đông thái thủ. Tả Phong hâm mộ liếc mắt nhìn Trương Minh nói, đây là Trương công công ở bệ hạ cái kia tranh thủ đến, bệ hạ không thể có bao nhiêu tiền có thể cho Trương thái thú, thế nhưng Trương thái thú lại muốn gánh vác trọng trách. Bệ hạ liền để Trương Thái Thú khống chế Vũ Châu thuế má, không cần nộp lên trên triều đình, có thể tự mình lấy dùng, thế nhưng tuyệt đối không nên làm kêu ca bốn lên. Không thể làm kêu ca bốn lên, cũng chính là có thể bảo đảm Vũ Châu vận chuyển bình thường, thêm ra đến tiền, Trương Minh cũng có thể tùy ý thuyên chuyển. Vũ Châu khá là nghèo, thuế má không nhiều, thế nhưng cũng không ít. Nay cầu hoàng đế, lại trực tiếp cũng cho Trương Minh, còn để Trương Minh quản lý. Có thể nói, lúc này Trương Minh, mới thật sự là Vũ Châu chúa tể. Trương Minh hết sức cao hứng, như vậy, hắn là có thể danh chính ngôn thuận tham gia đến còn lại các quận sự vật ở trong. Sau đó Lao Tử chính là U Châu thần tài, ai không phối hợp, Lao Tử liền đoạn người nào tài lộ. Có thể khống chế U Châu một cái châu tài chính, nay cầu hoàng đế quả nhiên đủ hoang đường, bất quá Trương Minh yêu thích. Ngay hôm đó, Trương Minh đưa Tả Phong tốt nhiều lễ vật, bất quá đều là một ít tương đối bình thường đáng giá đồ vật. Thế nhưng hắn không có đưa cho Trương Nhượng, mà là để Tả Phong truyền lời cho Trương Nhượng. Chính mình trở lại Liêu Đông, tất nhiên sẽ tốt tốt tìm kiếm bảo vật, đồng thời sẽ không quên cái kia một phần. Không đưa cho Trương Nhượng là bởi vì hắn phải nói cho Trương Nhượng, mình đã không có cái gì bảo bối, chỉ có trở lại Liêu Đông, xuất hải đi tìm mới có. Thánh chỉ tới tay, Trương Minh đem tin tức thả ra. Lao tử là Liêu Đông thần tài, hẳn có nhân tài xin vào hiệu quả đi, không cần quá cao cấp, có thể làm cơ sở quan viên là tốt rồi. Cao tầng, thông thường cần 3 năm người liền đầy đủ. Càng là hạ cấp quan viên cần số lượng càng là to lớn. Tin tức thả ra đi, toàn bộ Lạc Dương ồ lên. Trương Minh trong lúc nhất thời liền nằm ở trên đầu sóng ngọn gió bốn. Hôn quân A. Một cái thái thú, lại có thể khống chế một cái châu thuế má. Hôn quân vô đạo, lại theo đuổi hư vô mở mịt tiên dược. Tân thủy hoàng giáo huấn rõ ràng trong mắt A. Thanh quân chắc, giết Trương Minh. Các loại ngôn luận đều có, thế nhưng rất nhiều đều là thanh lưu phát sinh. Những này thanh lưu, chứ mắng liền không có quá nhiều bản lĩnh. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ Lạc Dương cũng sôi sùng sục. Trương Minh thì lại tiếp tục đi tìm hiểu nhân tài. Tìm kiếm nhân tài thời điểm cơ bản làm tam trung tình huống, một loại bị trực tiếp đuổi ra đến, một loại tránh mà không gặp, một loại thì lại so sánh nhiệt tình tiếp đãi. Nhiều nhất chính là tránh mà không gặp. Mấy ngày tìm kiếm, Trương Minh cũng tìm tới mười mấy nhân tài, tuy nhiên trong lịch sử cũng không làm sao nổi danh, thế nhưng đảm nhiệm huyện lệnh, huyện thừa chức vị hay là đúng quy cách. Mấy ngày, Lạc Dương lại phát sinh một gian đại sự. Đó chính là Đông Lăng Tiểu Lâu kỳ hạm điếm muốn khai trương. Nhà này kỳ hạm điếm lớn vô cùng, bên trong có rất nhiều phòng riêng, 3 tầng lầu chính, mặt sau còn có một cái đại viện. Độc giả chớ cùng ta xoắn suýt Tam Quốc đến cùng có hay không có 3 tầng cao kiến trúc, đây là tiểu thuyết. Hiện nay khai phóng chỉ có phía trước lầu chính, mà mặt sau sân, sau đó cũng sẽ tiến hành cải tạo. Làm cho cả Lạc Dương oanh động là, cái này Đông Lăng Tiểu Lâu kỳ hạm điếm, lại nhất định phải dựa vào thẻ hội viên mới có thể đi vào. Hơn nữa, toàn bộ Lạc Dương, hiện nay chỉ có hơn 200 tấm thẻ hội viên, đây đều là tiểu lâu chủ động đưa ra đi, những người còn lại muốn thẻ hội viên chỉ có thể chủ động thân, trải qua Đông Lăng tiểu lâu xét duyệt về sau mới phân phát. Chương 90, Đông Lăng tiểu lâu kỳ hạm điếm khai trương. Đông Lăng tiểu lâu lần này thao tác thật sự khiến người xem không hiểu. Có tư cách bị đưa thẻ hội viên có rất nhiều người, thế nhưng nhất định phải đại khái ngũ phẩm trở lên quan viên. Mặt khác chính là quy mô khá lớn thế gia gia chủ hoặc là sức ảnh hưởng khá lớn nhân vật trọng yếu. Loại thứ ba chính là ở thanh lưu bên trong danh vọng khá lớn. Mà quần thể to lớn nhất chính là đại hán một ít tông thân, lưu ở Lạc Dương tông thân rất ít, thế nhưng luôn có một phần, những này cái gì vương, có tước vị còn có tiền. Như vậy tính được, mới đưa hơn 200 người, cũng là phi thường chân quý. Những người còn lại, muốn nhất định phải thân. Mà Đông Lăng tiểu lâu đưa ra đi thẻ hội viên rất ít sẽ bị cự thu. Bởi vì lúc trước đã tiến hành tạo thế, quan trọng nhất là đưa ra đi còn có một vò hảo tiểu. Rượu này, Trương Minh nghiêm ngặt phong tỏa chế tạo công nghệ, chỉ có Đông Lăng tiểu lâu mới có mua. Thẻ hội viên còn làm tam đẳng, tối cao có thể ở lầu 3 tiêu phí, chỉ có số ít 30, 40 người, còn lại đều là đệ nhị đẳng. Tới sau thân chỉ có thể từ đệ tam đẳng bắt đầu, tích lũy tiêu phí bao nhiêu, trải qua một lần nữa khảo hạch có thể lên cấp. Như vậy, Đông Lăng tiểu lâu thẻ hội viên, đã là thân phận biểu tượng. Khai trương ngay tại 3 ngày, Trương Minh dự định đi xem, dù sao cũng là chính mình đệ nhất gia kỳ hàm điếm. Ở Lạc Dương, Trương Minh vẫn rất bận điệu, nhìn thấy các loại nhân vật. Đám người bọn họ bên trong rảnh rỗi nhất chính là Hí Chí Tài. Cái này Hí Chí Tài cùng đi theo Lạc Dương rất lâu, Trương Minh cũng không có hạn chế hắn tự do, nhưng là bởi vì hắn còn không có có đầu nhập, không tiện dẫn hắn đi gặp khách. Hí Chí Tài muốn xuất đi, nhất định phải có 4 cái binh lính đi theo hắn. Ban đầu Hí Chí Tài rất căm tức. Thế nhưng sau đó cũng thói quen. Khai trương thời gian rốt cục đến. Ba vị đệ đệ, Chí Tài, đêm nay chúng ta cùng đi Đông Lăng tiểu lâu, để cho các ngươi mở mang đệ nhất gia kỳ hạm điếm phong thái. Hí Chí Tài có chút bất ngờ, lần này Trương Minh lại muốn mang tới hắn. Đêm đó, Trương Minh mang theo 4 người bọn họ cùng đi tiểu lâu, có liên quan cái Triệu, Trương Minh căn bản là không có mang cái gì hộ vệ. 5 người một nhóm, bước đi đến tiểu lâu, lúc này tiểu lâu đèn đuốc sáng choang, hơn nữa người đến rất nhiều. Làm sao biết? Bên cạnh ngừng rất nhiều xe ngựa cùng kiệu liền biết. 5 người đi tới, lúc này còn có xe ngựa cùng kiệu dựa đi tới. Ú, đây là danh tiếng đang thịnh trương Thái Thu A, làm sao, tới nơi này ăn cơm. Viên Thuật mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy Trương Minh đám người bọn họ. Đúng vậy A, tới nơi này ăn cơm. Trương Minh cười nói. Viên Thuật cũng không bảo, lệnh người đem xe ngựa lôi đi, mà hắn liền ngăn ở Trương Minh phía trước. Nhà quê, ăn nhiều một chút. Về Liêu Đông cũng không có ăn ngon như vậy. Viên Thuật cố ý ngăn trở Trương Minh bọn họ, Trương Minh cũng không có muốn vòng vào. Thế nhưng Trương Phi có thể không chịu được, trong tay hắn còn cầm 2 cái hộp, bằng không đã sớm xông lên đánh người. Trương Phi vừa muốn mắng lên, Trương Minh ngăn cản hắn, sau đó đối với Viên Thuật nói, Viên công lộ, không hổ là đỉnh cấp thế gia tử đệ A, nghe nói tới nơi này cần thẻ hội viên, ngươi cái này đều có thể làm đến A. Viên Thuật 10 phân đắc ý, đang muốn nói chuyện, lại mấy chiếc xe ngựa lại đây. Trương Minh nhìn thấy Viên Thiệu, Tào Tháo, Vệ Trọng Đạo, còn có mấy cái không quen biết hạ nhân tới. Vệ Trọng Đạo nhìn thấy Trương Minh, lập tức phóng đến cừu hận ánh mắt. Hắn hiện tại mất mặt ném về tận nhà, lại tại chỗ tức hộc máu. Vốn là phong độ phiên phiên vệ công tử, là người người ca tụng nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng bây giờ người khác đánh giá là lòng dạ không đủ rộng rãi vân vân. Tào Tháo mau tới trước nói, Minh huynh cũng phải ở chỗ này ăn cơm, chờ sẽ có được tốt tốt uống một chén. Được, ta mang 2 bình chính mình rượu. Chờ sẽ ngươi cẩn thận uống một chén. Trương Minh nói xong, Viên Thiệu xem thường nói, thật đúng là nhà quê, tới nơi này ăn cơm lại chính mình mang rượu tới, ngươi rượu khó nói còn có thể so với nơi này rượu tốt. Viên Thuật thì lại nói, sợ là chờ sẽ không có tiền trả, vì lẽ đó tự mang loại rượu à. Một bên một người trẻ tuổi nói, là bản sơ có thẻ hội viên có thể đến, chương này Thái Thu không biết có hay không có thẻ hội viên à. Viên gia, quả thật có tư cách có thẻ hội viên. Bất quá là đưa cho Viên Ngỗi cùng hắn 2 cái huynh đệ. Bất quá cái này thẻ hội viên là có thể cho người khác mượn sử dụng, Viên Thiệu có cũng không kỳ quái. Vệ Trọng Đạo thì lại một mặt không phấn nói, người ta có cái lợi hại nhạc phụ, có thể bám váy đàn bà, đi thái tiểu thư lộ tuyến đây. Mọi người bắt đầu châm biếm Trương Minh, Tào Tháo sợ dẫn chống canh một đại xung đột, vì vậy nói, công lộ, bản sơ, đêm nay cho Trọng Đạo chúc mừng khỏi hẳn, đừng mất hứng gây nên, chúng ta đi vào trước. Nguyên lai. Like. Mấy người bọn hắn có thể tụ ở cùng một nơi là có cái thuyết pháp. Lúc này lại một nam tử tử đi tới, coi rẻ Trương Minh một chút sau đối với Tào Tháo nói, Mạnh Đức, chẳng trách bản sơ nói ngươi càng ngày càng nhỏ gia đình khí, nguyên lai là cùng loại này nhà quê ở cùng một nơi. Được, Từ Viễn, chúng ta đi vào chung. Viên Thiệu nói. Viên Thiệu nói xong, mọi người sẽ không đang cùng Trương Minh tính toán xuống, mà là đi vào chung. Từ Viễn. Hứa Du. Vừa cái kia khinh bỉ chính mình nam tử nguyên lai chính là Hứa Du. Cái này Hứa Du cùng Viên Thiệu, Tào Tháo cũng là bạn tốt, xem ra không giả. Chúng ta cũng đi vào. Trương Minh nhìn đối phương một nhóm người đi vào, vì vậy hắn cùng quan Trương Triệu, khí Chí Tài cũng đi vào. Chí Tài, vừa mấy người kia, tương lai khả năng đều là phong vân nhân vật, ngươi xem mấy người bọn hắn làm sao. Đi vào thời điểm, Trương Minh cố ý hỏi Hí Chí Tài. Hí Chí Tài lại bất ngờ một hồi, này Trương Minh vẫn không theo phương pháp ra bài. Viên Thiệu đại khí, có tứ thế tam công gốc gác cùng khí độ, mà Viên Thuật liền có vẻ lòng dạ hẹp hòi, thiếu hụt đại cục. Tào Tháo người này ngược lại là thông minh làm việc quả quyết, như ở phức tạp tình huống, càng có thể thành sự. Hí Chí Tài liền lời bình ba cái nổi danh nhất người, còn những người khác hắn không có đánh giá. Trương Minh chỉ là cười cười, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Bọn họ đi vào, liền thấy Viên Thiệu loại người dĩ nhiên chịu đến sao quanh trăng sáng đãi ngộ. Không hổ là tứ thế tam công A. Viên gia gia kỳ lân nhí A. Bọn họ thẻ hội viên nhất định là tối cao cấp, có thể trên lầu 3. Thế gia tử đệ, khí độ phi phàm. Viên gia còn muốn tiếp tục hưng vượng. Tối nay tới rất nhiều người, thế nhưng cũng đối với Viên Thiệu đoàn người rất tôn kính. Cùng Viên Thiệu người đến lần có mặt mũi. Viên Thiệu, Viên Thiệu, Tào Tháo cùng vệ trọng đạo loại người dọc theo đường đi chào hỏi đi qua, đối với mọi người liên tiếp hành lễ. N. Sát. Trương Phi nhìn phi thường bất mãn nói một câu. Trương Minh theo sát bọn họ hắn phía sau, cũng tới lầu 3. Lần này, tiểu lâu khai trương, người đến nhiều vô cùng, hơn nữa rất nhiều đều là quyền quý. Trương Minh bọn họ đi tới, cũng không có bao nhiêu người hoan nghênh, cứ việc có không ít người biết hắn. Tiến vào lầu 3 một gian hào hoa gian phòng, liền có chút món ăn tiểu nhị đi tới. Bảng hiệu món ăn đến 12 dạng. Trương Minh căn bản không nhìn thực đơn, trực tiếp lệnh người đi chuẩn bị. Trương Minh biết rõ, nơi này nhóm đầu tiên món ăn có hơn 20 dạng, thế nhưng bọn họ người không nhiều, trực tiếp làm trên 12 dạng là được. Tiểu nhị làm khó dễ, Trương Minh còn nói thêm, không hiểu làm sao chọn, cứ dựa theo quý tới. Tiểu nhị gật đầu, mau mau ly khai. Chương 91, ai hơn thổ? Trương Minh bọn họ phòng riêng ngay tại Viên Thiệu bên cạnh bọn họ. Lúc này, Viên Thiệu một nhóm người, nhìn thực đơn há hốc mồm. Cái này Phật khiêu tường là vật gì? Viên Thiệu nhìn thực đơn hỏi ra một câu. Bên cạnh tiểu nhị vội vàng cho bọn họ giải thích. Mọi người mới bừng tỉnh. Viên Thuật cũng hỏi, Phật thủ kim quyển lại là cái gì? Tào Tháo nhìn thực đơn cũng là một mặt tròn váng. Hắn nói, ta liền điểm chiên chim bìm bịm, tuy nhiên không biết cái gì là chiên, thế nhưng ta biết rõ chim bìm bịm. Mọi người nở nụ cười, Tào Tháo rộng rãi, tiểu nhị vội vàng ghi chép chiên chim bìm bịm một phần. Đến vệ trọng đạo gọi món ăn, hắn nhìn thực đơn nói, cái này tú cầu cản bối lại là cái gì? Tiểu nhị nhất nhất với bọn hắn giới thiệu. Bọn họ phen này gọi món ăn, dĩ nhiên điểm hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, bọn họ mọi người ngược lại là điểm mười mấy đạo món ăn. Hứa Du nói, cái này Đông Lăng tiểu lâu quả nhiên danh bất hư truyền, này thực đơn cũng chỉnh như vậy có cách điệu, cái này tốt nhiều món ăn đều là mới ra, còn lại hai nhà phổ thông Đông Lăng tiểu lâu có thể ăn không tới. Vừa một phen giới thiệu thực đơn thời điểm, mọi người đã linh giáo một phen, cũng cảm thán lên. Lúc này, một cái muốn nịnh bợ Viên gia thế gia tử để nói, vừa nhìn thấy Trương Minh một nhóm thì ở cách vách, bọn họ nhìn thấy những này thực đơn không biết là ra sao vẻ mặt. Nhất định là kinh ngạc đến ngây người, người nhà quê nơi nào thấy qua cao cấp như vậy đồ vật. Đúng đấy, không nhìn bọn hắn liền rượu đều muốn chính mình mang. Mọi người một trận cười nhạo. Mà lúc này, Trương Minh bọn họ bên trong phòng riêng, món ăn đã bắt đầu bên trên. Một bàn bàn thơm ngát món ăn lên. Trương Phi trước tiên khách khí một phen, sau đó bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Mọi người bắt đầu ăn, ăn trước vài món thức ăn, lót dạ một chút. Đại ca, rượu có thể ra đi. Trương Phi đã sớm nhớ Trương Minh rượu. Được, hai bình ngũ lương dịch, đêm nay muốn xử lý. Trương Minh đồng ý, Trương Phi liền mau mau đánh khôi rượu. Rót một ly rượu, mọi người cùng làm một trận chén. Uống ba chén, tất cả mọi người ăn no thỏa mãn, lúc này Trương Phi nói, khí Chí Tài, đại ca ta như vậy xem trọng ngươi, ngươi cũng rất không thất thời. Trương Phi đối với Hí Chí Tài vẫn luôn bất mãn, cho rằng người này vai không thể khiêng, lấy đao trên bất chiến trận, chính là một cái tanh hôi văn nhân. Trương Phi cảm thấy Hí Chí Tài vẫn còn so sánh bất quá một cái bình thường binh lính hữu dụng, thế nhưng Trương Minh vẫn xem trọng hắn, đồng thời mang theo hắn. Trương Phi vừa hỏi, Hí Chí Tài trầm mặc không nói. Trương Phi lại ăn một miếng món ăn, sau đó nói, nếu ta, sớm đem ngươi vước, đầu nhập đại ca ta, có hảo tự uống, có thức ăn ngon ăn, không tốt hơn sao? Trương Minh cũng ăn một miếng món ăn, sau đó nói, Hí Chí Tài không đầu nhập cũng có thể uống cả đời hảo tiểu. Lời này, để Hí Chí Tài chấn động. Cái này cũng không phải cái gì lời hay, Trương Minh sáng tỏ nói cho hắn biết, không đầu nhập, Trương Minh cũng sẽ cả đời giam cầm hắn. Hí Chí Tài tâm tình phức tạp, nói cho đúng, Trương Minh nhất định là một cái minh chủ. Thế nhưng, Trương Minh lại là trực tiếp trói hắn, đối với một cái danh sĩ mà nói, khó có thể tiếp thu. Không phải là vài lần khẩn, cuối cùng mới xuống núi. Lúc này còn không có có ba lần đến mời cố sự, bằng không nên ba lần đến mời mới phải. Thế nhưng Trương Minh, không nhiều phí lời, trực tiếp trói. Hí Chí Tài trong lòng có vấn đề. Tiệc rượu quá nửa, Trương Minh đứng lên nói, ta đi Mạnh Đức uống một chén. Trương Minh tiện tay giơ tay lên bên trong nửa bình ngũ lương dịch, sau đó đi ra cửa. Gõ bên cạnh phòng riêng, một cái ở bên trong hầu hạ tiểu nhị mở cửa. Mọi người nhìn thấy Trương Minh, có chút bất ngờ, mặt lập tức kéo xuống. Mạnh Đức, ta muốn ngươi cẩn thận uống một chén. Trương Minh đang muốn cho Tào Tháo rót rượu, nhưng nhìn bọn họ liền món ăn đều không bên trên. Các người món ăn còn chưa lên, chúng ta cũng đã ăn một nửa, Mạnh Đức nếu không phải ghét bỏ, tới trước ta cái kia ăn mấy cái món ăn, lót dạ một chút. Trương Minh cái này nói chuyện, bên trong phòng riêng rất nhiều người không làm. Tiểu nhị, vì sao chúng ta đi tới, bọn họ món ăn nhưng lên trước. Viên Thuật đứng lên, vô bàn quát. Tiểu nhị giật mình, có thể tới nơi này đều là quý nhân. Ta đi gọi trưởng quý tới. Tiểu nhị cảm giác mình giải quyết không, vội vàng đi gọi người đến. Mọi người khác cũng là sắc mặt không quen, bại bởi người nào cũng không thể thua cho Trương Minh A. Một lúc, một cái 40 tả hữu nam tử vội vàng mà tới. Người này chính là trưởng quỹ, ăn mặc trường sam, đi vào liền vội vàng xin lỗi. Chư vị khách quý, thật sự xin lỗi, hỏi có gì có thể giúp ngài. Hứa Du nguyết hắn một cái, sau đó chỉ vào Trương Minh nói, người này so với chúng ta tới trễ, vì sao bọn họ đã lên trước món ăn. Trưởng quỹ kêu biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn lập tức cúi người hành lễ nói, thất lễ khách quý, bất quá sát vách phòng riêng trước tiên gọi món ăn, cho nên khá sớm cho đưa ra. Trưởng quỹ kêu giải thích xong xuôi, rồi hướng bên cạnh tiểu nhị nói, lập tức đi nhà bếp thuốc một hồi, mặt khác đưa bình hảo tiểu cho chư vị khách quý bồi tội. Trưởng quỹ an bài như vậy, mọi người ngược lại không tốt phát tác. Bên trong phòng riêng một trận lúng túng, Tào Tháo xem Trương Minh còn không đi, hiển nhiên là có ý lưu lại chế dễ ước, vì vậy hắn đứng lên nói, đi. Minh huynh, ta đi ngươi cái kia cùng ngươi tốt tốt uống một chén. Hư vệ trọng đạo hư lạnh một tiếng nói, chính mình mang rượu tới, có thể là cái gì tốt rượu. Trương Minh không thể đi, nhất định phải đổi trở lại. Còn không có chờ Trương Minh mở miệng, Hứa Du còn nói thêm, mang món ăn nhanh như vậy, phỏng chừng cũng là điểm hai cái món ăn. Ha ha ha. Trương Minh cười ha hả, sau đó nói, các ngươi có biết gọi món ăn dùng bao nhiêu thời gian? Mọi người không hề trả lời. Trương Minh tiếp tục nói, một đám đồ nhà quê. Tới nơi này gọi món ăn còn xem thực đơn, lão tử trực tiếp gọi bọn họ trên quý nhất đến 12 đạo món ăn, nếu là người tương đối nhiều, trực tiếp để tiểu lâu toàn bộ trên một lần. Tiểu hài tử mới nhìn thực đơn, mới lựa chọn, lão tử một câu nói, có tiền, toàn bộ bên trên. Trong bao gian mọi người, bao quát Viên Thiệu, Viên Thuật loại người, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Xác thực, bọn họ mang món ăn chậm như vậy, bởi vì gọi món ăn liền hoa nửa giờ, điểm thời điểm còn muốn từng cái hỏi, mà bọn họ chế nhạo nhà quê. Trực tiếp mở miệng chính là quý nhất lên trước. Cảm giác, Viên Thiệu bọn họ một nhóm mới là không thể từng va chạm xã hội đồ nhà quê. Trưởng quỹ, ngài lao có kinh nghiệm, giúp ta nhìn ta bình rượu này làm sao. Trương Minh cầm trong tay nửa bình ngũ lương dịch đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ mau mau hai tay cung kính tiếp nhận. Tiếp nhận, trưởng quỹ ở miệng bình nghe một hồi, ngay lập tức sẽ khiếp sợ nói, vậy mà như thế thuần thơm, so với ta tiểu lâu này rượu còn muốn thơm. Trưởng quỹ không thể không khiếp sợ. Hắn cho là hắn nhà rượu chính là rượu ngon nhất. Nhưng mà, trưởng quỹ càng không biết, cái này Đông Lăng tiểu lâu chính là Trương Minh sản nghiệp. Khách quý, có thể hay không để tại hạ thưởng thức một cái? Đương nhiên có thể, ngươi cẩn thận nếm một chút, ta rượu này làm sao? Trưởng quỹ lệnh người nắm một cái chén đến, cẩn thận cũng một ít. Hảo tiểu, rượu này tuyệt. Hảo tiểu nhất định là hảo tiểu, Trương Minh còn không có đem mao đài cho lấy ra. Bất kể là mao đài hay là ngũ lương dịch cũng không nhiều. Trương Minh được tiết kiệm một chút uống. Chương 92, tiểu lâu xung đột. Trưởng quỹ uống một hớp rượu, liên tục tán thưởng. Một tiếng này công bố tán phảng phất từng cái lòng bàn tay, đánh vào Viên Thiệu, Viên Thuật, Hứa Du đám người trên mặt. Trước, bọn họ còn từng khẩu xác định Trương Minh là đồ nhà quê, nhà quê. Chẳng lẽ không phải giả, là ngươi mua chuộc trưởng quỹ đi. Một cái thế gia tử đệ thật sự không chịu được cái này cự đại xoay ngược lại. Ha ha ha, Đông Lăng tiểu lâu. Tương lai nhất định là thiên hạ đệ nhất tiểu lâu, khai biến toàn bộ Đại Hán, kỳ hạm điếm trưởng quỹ há lại tốt như vậy thu mua. Trương Minh vừa cười vừa nói. Mặt khác, người tốt thu mua, thế nhưng ta nhưng là phải dùng rượu này đến chiêu đãi Mạnh Đức. Trương Minh nói rất minh bạch, hắn sẽ không dùng kém rượu đến chiêu đãi Mạnh Đức như vậy bằng hữu. Trương Minh tại chính mình cái chén đổ đầy đầy một chén, về sau trực tiếp dội đi qua. Rượu trực tiếp rơi tại trên bàn. Tràn đầy một chén rượu, trên bàn phun tung tóe ra, rất nhiều người bị phun rất nhiều. Mọi người giận dữ, Viên Thiệu cả giận nói, ngươi tốt sinh vô lý, nơi này là Lạc Dương, không phải là các ngươi nông thôn. Nhìn mọi người phẫn nộ ánh mắt, Trương Minh hết sức cao hứng. Ha ha ha, ta rượu này có thể thơm. Rượu này thuần thơm cực kỳ, chỉ so với bệ hạ uống kém hơn một đường, bên ngoài rượu, không người nào có thể so với. Kỳ thực, rượu này cùng con chó kia hoàng đế uống rượu là một dạng, chỉ là Trương Minh không thể nói như vậy, bị hoàng đế biết rõ, hảo tiểu không cho hắn sẽ chọc cho phiền phức. Mọi người bắt đầu chú ý rượu thơm, sắc thực phi thường thơm. Thế nhưng, bọn họ nhất định vô pháp biết rõ đến cùng tốt bao nhiêu uống, lẽ nào thật sự đi liếm rượu kia. Mọi người phẫn nộ, thế nhưng do thân phận hạn chế, không có ngay tại chỗ đánh Trương Minh. Tào Tháo xem song phương liền muốn bạo phát xung đột kịch liệt, vì vậy mau mau lôi kéo Trương Minh đến sát vách. Đến sát vách, quả nhiên, Trương Minh bọn họ món ăn đã trên rất nhiều, mấy người ở cái kia bắt đầu ăn. Mạnh Đức, ta ba người kia huynh đệ ngươi cũng quen thuộc. Vị này chính là Hí Chí Tài. Trương Minh đối với Hí Chí Tài giới thiệu rất đơn giản, liền giới thiệu một chút tính danh mà thôi. Hai người ngồi xuống, Trương Minh bắt đầu bắt chuyện Tào Tháo dùng nữa. Ăn một lúc, Trương Minh cho Tào Tháo rót hảo tiểu. A, quả nhiên hảo tiểu. Tào Tháo uống một hớp, rất là cảm thán, đây là hắn lần thứ hai uống đến tốt như vậy rượu, lần trước vẫn là tại trong quân doanh, Trương Minh chiêu đãi hắn. Hai người uống rượu, liền tán gẫu mở. Minh huynh, huynh đệ ngươi, đều là do lúc Tuấn Kiệt có thể nhận thức, là ta Tào Mạnh Đức vinh hạnh. Tào Tháo không biết là bởi vì thích uống rượu, hay là cái gì, kính mấy người một chén. Uống xong, Tào Tháo hỏi, vị này Hí huynh đệ, không biết là phương nào nhân sĩ, có thể trở thành là Minh huynh thượng khách, nhất định có phi phàm tài năng. Hí Chí Tài nói, ta liền hoàn toàn không có dùng thư sinh, toánh xuyên nhân sĩ. Trương Minh vẫn không chút giới thiệu, bây giờ Hí Chí Tài lại không muốn nhiều lời, như thế để Tào Tháo càng thêm hiếu kỳ. Hiếu kỳ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có cách nào hỏi nhiều. Tào Tháo ở đây uống một hồi lâu, sau đó trở về đến chính hắn bên trong phòng riêng. Bọn họ bên trong phòng riêng, mọi người tâm tình cũng không cao lắm. Thức ăn ngon đi tới, Đông Lăng tiểu lâu xuất phẩm, mỹ vị tự nhiên không thể chê. Thế nhưng, đầy bên trong phòng rượu thơm để bọn hắn nén giận. Bởi vì rượu này thơm không phải là bọn họ chính mình rượu, là Trương Minh rượu. Chính bọn hắn rượu cũng tới đến, nghe ta thơm, thế nhưng chính là không có Trương Minh thơm. Rượu này so với còn lại Đông Lăng tiểu lâu rượu khá một chút, bọn họ uống cũng phi thường đã nghiền. Chính là, vừa nghĩ tới Trương Minh rượu so với bọn họ được, tâm lý phi thường nén giận. Dựa vào cái gì một tên nhà quê có thể uống so với bọn họ hảo tiểu. Mọi người ăn có chút nặng nề, chờ một lúc, mọi người uống ra, bầu không khí mới chậm rãi tốt lên. Đêm nay, Đông Lăng tiểu lâu phi thường náo nhiệt, rất nhiều phòng riêng cũng đầy. Trương Minh bọn họ tuy nhiên món ăn trên sớm, thế nhưng bọn họ nhưng ăn tương đối chậm. Chờ ăn được 8 phần no, đại bộ phận chính là Trương Minh đang đọc diễn văn. Trương Minh cùng ba cái đệ đệ nói rất nhiều tương lai khả năng. Trương Minh nói, tương lai, các phản loạn đem không ngừng, rất nhiều có thực lực địa phương hào tộc đều sẽ quật khởi. Lần này, Hoàng Cân chi loạn, triều đình cho phép các vùng quan viên tự mình chiêu mộ quân đội diệt phỉ, chiêu mộ dễ dàng, muốn cho bọn họ đem quân đội một lần nữa xóa đi đã là không thể nào. Tương lai, không biết sẽ có bao nhiêu người phản loạn. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu, các phong hỏa đều sẽ đốt khắp cả toàn bộ Đại Hán, tương lai chỉ có đột nhiên xuất hiện một cường giả, có thể một lần nữa thu thập non sông. Trương Minh nói cho mấy cái đệ đệ nghe, bọn họ luôn luôn tín nhiệm Trương Minh. Cái này cho mấy người một cái dự phòng, tương lai Trương Minh nếu quả thật tạo phản, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà Hí Chí Tài thì lại ánh mắt lấp lóe, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trương Minh những câu nói này nếu như đặt ở bên ngoài, đó chính là tạo phản ngôn luận. Bất quá Hí Chí Tài cũng có thể minh bạch, Trương Minh rất có chiến lược tư duy. Cổ nhân coi trọng trung thành, tuy nhiên đạo lý này không khó phân tích ra đến, thế nhưng là không có mấy người có thể nhìn thấu, bởi vì tư duy hạn chế bọn họ. Nhưng mà, lúc này Hoàng Cân chi loạn vừa qua khỏi, những này manh mối còn không có xuất hiện, mà Trương Minh thì thôi trải qua phân tích ra tới. Hí Chí Tài minh bạch, Trương Minh tương lai nhất định là chư hầu bên trong. Trong lòng hắn phức tạp, rốt cuộc có muốn hay không trên Trương Minh thuyền giặc. Hí Chí Tài đã không biết dao động mấy lần. Cơm nước non nê, mọi người phải đi. Mới ra phòng riêng, phía trước dĩ nhiên là Viên Thiệu bọn họ một nhóm. Hai bên nhân mã, đồng thời xuống lầu, Viên Thiệu một nhóm, khả năng uống rất nhiều rượu, đều có chút say khướt. hai bên xuống lầu tính tiền địa phương ở lầu một đại đường địa phương, đây cũng là Trương Minh thiết trí. Song phương gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt, Viên Thiệu một phương, không quen nhìn Trương Minh bọn họ. Trương Minh thì lại rất bình tĩnh, đối phương nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng không đủ quan Trương Triệu đánh. Luận thế lực, bọn họ cũng không dám ở Đông Lăng Tiểu Lâu gây sự, ai cũng biết rõ, cái này Đông Lăng Tiểu Lâu sau lưng dựa vào là Trương Nhượng. Bọn họ tuy nhiên không sợ Trương Nhượng, thế nhưng ở người ta địa bàn gây sự, bị tóm lấy bím tóc, tuyệt đối vô cùng phiền phức. Cái gì? Làm sao muốn nhiều tiền như vậy? Chúng ta xem qua giá cả. Tính tiền thời điểm, bọn họ phát hiện giá tiền này so với bọn họ dự liệu thêm ra hơn 2 lần. Viên Thuật kìm nén nổi giận trong bụng, thét lớn, là có người hay không để ngươi nhằm vào chúng ta, cố ý lừa bịp tiền. Hứa Du tuy nhiên cảm thấy rượu uống ngon, món ăn ăn ngon, thế nhưng cũng không thể như vậy bị lừa bịp tiền, cũng tức giận đến nói, chúng ta có là tiền, thế nhưng hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Mọi người náo, quản món nợ người không có cách nào xử lý, những này đại gia hắn đắc tội không nổi, chỉ cần phái người nhanh đi tìm trưởng quỹ. Trưởng quỹ lúc này không biết ở đâu căn phòng nhỏ. Ha 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 ha. Trương Minh thì tại phía sau của bọn họ cười ha ha. Một đám người nộ mà xoay người, nhìn chằm chằm Trương Minh. Viên Thiệu nói, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là ngươi tại sau lưng dở trò? Cái này Đông Lăng Tiểu Lâu dựa lưng Trương Nhượng, Trương Minh cũng dựa vào Trương Nhượng, vì lẽ đó Trương Minh làm việc. Một đám không có kiến thức đồ nhà quê. Trương Minh trực tiếp mắng lên. Mọi người giận dữ, hận không được phải đem Trương Minh xé nát. Nhưng Trương Minh thì lại không có chút nào thu lại. Chương 93, về Liêu Đông, nguy cơ bao phủ. Trương Minh vẫn cứ không chút lưu tình khinh bỉ bọn họ. Mọi người bị nhục nhã, mỗi người cũng tức giận phi thường. Những người này đều là người có thân phận. Người cười cái gì? Không biết Trương Thái Thú, bữa cơm này ăn bao nhiêu tiền? Ngu ngốc mới biết được. Trương Minh đến một câu. Mọi người không rõ vì sao. Lúc này, trưởng quỹ vội vàng chạy tới, đêm nay vừa mới bắt đầu kinh doanh. Rất nhiều người không biết tình huống chống chết. Lớn nhất khí là Vệ Trọng Đạo, lần này Minh Nghĩa trên chính là hắn mà. Vệ Trọng Đạo lần này bị Trương Minh chỉnh mặt mũi hoàn toàn không có, tức phụ cũng bị cướp. Vệ Trọng Đạo nói, không biết Trương Thái Thú ăn bao nhiêu tiền, nếu như không có tiền trả tiền, ta cũng không phải chú ý giúp Trương Thái Thú đưa ra. Ngu ngốc mới biết được ăn bao nhiêu tiền. Trương Minh lại là này một câu. Ba vị đệ đệ, trí tài, chúng ta đi. Trương Minh liền không có có tính tiền dự định. Cũng không phải là bởi vì tiểu lâu này là hắn, mà là bởi vì hắn căn bản không cần trả tiền. Làm sao? Trương Thái Thú dựa vào bệ hạ ân sủng, dựa vào quyền thế trong tay, muốn rực nợ sao? Lúc này Viên Thuật nói chào phúng. Song phương xung đột, tụ tập rất nhiều người. Rất nhiều người cũng vừa ăn ngon xong, vì vậy ở phía xa quan sát. Trương Minh cũng tới hứng thú, vì vậy đối với bọn họ nói, một đám không có kiến thức đồ nhà quê. Đầu tiên, nơi này ăn cơm cũng không phải chỉ cần rượu và thức ăn tiền, còn cần phòng riêng phí, phục vụ phí, vì lẽ đó các ngươi nhìn lên đợi mới sẽ cảm thấy giá cả cao rất nhiều. Thứ hai, cái này kỳ hạm điếm căn bản không cần chính mình trả tiền, cơm nước xong trực tiếp rời đi là có thể, tiểu lâu sẽ có chuyên gia đem giấy tờ đưa đến quý phủ, đến thời điểm đó lệnh người tiền trả là được. Coi như thực sự hết tiền cũng không sự tình, ở đây ăn cơm, chỉ cần trong vòng một năm tính tiền là được rồi. Mặt khác, ở đây ăn cơm, hỏi tiêu phí bao nhiêu tiền, thật sự là đồ nhà quê, ăn xong trực tiếp rời đi là được. Bất quá xin khuyên các vị, nơi này ăn cơm, cũng 10 phần đắt giá, hay là lượng sức mà đi. Trương Minh cái này một trận giải thích, Viên Thiệu một nhóm mặt đỏ không ngớt. Loại này cao cấp chàng, đến tiêu phí đều là không thiếu tiền chủ, mà bọn họ dĩ nhiên bởi vì giá tiền mà cùng bên trong tiểu nhị náo lên. Nơi này ăn cơm, ăn xong trực tiếp rời đi liền có thể, người ta tiểu lâu cũng không sợ ngươi sẽ quỵ nợ. Trương Minh giải thích xong, mang người đi ra. Viên Thiệu một nhóm người, thực sự thật mất mặt, bị Trương Minh cho giáo huấn. Một đám người bị nhục nhã, hay là ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt. Lạc Dương tin tức đều sẽ rất thông suốt, bọn họ không bao lâu nữa liền sẽ ở Lạc Dương lần thứ hai nổi danh. Mà thanh danh này cũng không khá lắm. Đoàn người, tỉnh táo mau mau chuồn ra đi, cái này quá mất mặt. Trương Minh thì lại cao hứng vô cùng, có thể đối cái đám này tương lai phong vân nhân vật, cũng thật sự là thoải mái. Là nên ly khai Lạc Dương. Trở lại, Trương Minh một người ngồi ở trong phòng suy nghĩ đón lấy sự tình. Hắn ở Lạc Dương sự tình, chứ còn không có cùng Thái Diễm đi đến quy trình ra, còn lại sự tình đều không khác mấy. Cùng Thái Diễm đính hôn quy trình nhiều vô cùng, mười mấy ngày trôi qua cũng còn chưa đi xong. Bất quá đã gần như, không cần mấy ngày, liền có thể đi đến sở hữu quy trình. Làm đi đến sở hữu quy trình, Thái Diễm đều sẽ cùng hắn cùng một nơi về Liêu Đông thành hôn. Còn có mấy ngày thời gian, Trương Minh cần chuẩn bị một ít đồ vật. Hoàng đế cùng Trương Nhượng cũng không biết rằng sẽ mang bao nhiêu tiền lại đây. Trương Nhượng đã nói cho Trương Minh, hắn cùng Hoàng đế đều sẽ tập hợp một khoản tiền đi ra, để Trương Minh mang về Liêu Đông, sau đó xuất hải tìm kiếm tiên dược. Trương Minh đang suy đoán đến cùng có thể cho bao nhiêu tiền, số tiền kia muốn làm sao hoa. Trương Minh đã quyết định, số tiền kia sẽ không mang về, trực tiếp ở trên đường tiêu hết. Ngày thứ nhì, Trương Minh chuyên môn tìm đến trụ tử. Trụ tử, bàn giao ngươi sự tình làm sao? Giáo quan, tháng gần nhất, thuộc hạ đã ở Lạc Dương xếp vào hơn 70 người, bọn họ đều sẽ không ngừng cho chúng ta cung cấp tình báo, trong đó ở mấy nhà Đông Lăng tiểu lâu liền sắp xếp mười mấy người, bọn họ có thời cơ dò thăm tương đối trọng yếu tin tức. Được, ta sẽ cho ngươi làm một khoản tiền, ngươi nắm chặt sắp xếp, Lạc Dương rất trọng yếu, khả năng không lâu chúng ta lại sẽ trở lại. Trương Minh ở Lạc Dương cài nằm vùng, chuẩn bị tương lai cần. Lại qua mấy ngày, Trương Nhượng lệnh người đem tiền đưa tới, mười mấy xe ngựa tiền, đại bộ phận là đồng tiền, còn có một phần là kim ngân. Đây là Trương Nhượng cùng Hoàng đế non nửa năm thu nhập. Bọn họ cũng cho Trương Minh, để Trương Minh xuất hải tác dụng. Trương Minh lúc này, đem tiền phân hai xe đặt ở Lạc Dương, để Lạc Dương bên này phát triển. Rốt cục, hắn cùng Thái Diễm sự tình toàn bộ đi đến quy trình, sắp về Liêu Đông thành hôn. Cái này trong lịch sử cưới hậu sinh sinh hoạt mười phần bi thảm nữ tử hiếm thấy, sau này có Trương Minh bảo hộ, đều sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Mấy ngày, Trương Minh bọn họ rốt cục chuẩn bị thành hàng, đi tới Liêu Đông. Lần này đội ngũ rất to lớn, Thái Ung thân phận tự nhiên không cần phải nói, xứng mấy cái hộ vệ là nhất định phải. Tận lực bồi tiếp Lô Thực cũng lựa chọn cùng Trương Minh cùng đi đến Liêu Đông, hắn cũng mang hơn 30 người, trong đó mười mấy người là đi theo hắn. Mặt khác, Trương Minh mấy ngày này cũng tìm rất nhiều người, đại khái tìm kiếm đến hơn 30 người mới, những nhân tài này phóng tới huyện lệnh vị trí vẫn rất thích hợp. Như vậy, lần này Lạc Dương chuyến đi, Trương Minh giải quyết trung hạ tầng nhân tài quá nhiều. Lần này trở lại đội ngũ có sắp tới 800 người, trong đó hơn 300 người là hộ vệ, ngoài ra còn có 300 người là thuê mướn dân phu, lần này chỉ cần Hoàng đế trả thù lao thì có mười mấy xe, cần kéo trở về. Đoàn người ra Lạc Dương sau đó chậm rãi trở lại, Trương Minh cũng không phải sốt ruột. Chờ bọn hắn mới ra Lạc Dương, ở Viên Thiệu trong nhà, mấy người ở mật biết. Người đến có Viên Thuật, Vệ Trọng Đạo, Hứa Du, Thuần Vu Quỳnh cùng còn lại ba người. Trương Minh đã ly khai Lạc Dương, trở về Liêu Đông. Đường này khắp dài, lúc nào cũng có thể phát sinh chút gì bất ngờ. Viên Thiệu là người chủ trì, hắn muốn mở đầu. Vệ Trọng Đạo trong mắt lộ ra âm ngoan vẻ mặt mà nói, hắn nhất định phải có chuyện. Tiếp đó, mấy người tỏ thái độ. Tất cả mọi người nhất định phải cũng tỏ thái độ, bằng không bọn hắn không dám đi xuống đàm luận. Được, nếu cũng hy vọng Trương Minh có chuyện, vậy chúng ta liền trực tiếp đem lại nói mở. Tử Viễn, ngươi nói một chút ngươi kế hoạch. Cái này Hứa Du là bọn hắn mọi người quân sư. Rất đơn giản, dọc theo con đường này rất xa, các nơi đạo phỉ nhiều vô cùng, chúng ta chỉ cần thả ra tin tức, nói cho bọn họ biết, Trương Minh trong đội ngũ có rất nhiều bà bối, khẳng định có rất nhiều đạo phỉ sơn tặc nhìn chằm chằm bọn họ, mặt khác, chúng ta có thể dùng tiền mua chuộc một ít sơn tặc, để bọn hắn đi ngăn cản Trương Minh. Coi như bọn họ trốn được một làn sóng hai nhóm, cũng tuyệt đối vô pháp an toàn đến U Châu. Còn có cuối cùng một chiêu, Trương Minh thu được U Châu thuế phụ quyền lực, tương đương với đắc tội U Châu còn lại các quận sở hữu thái thú. Không biết bao nhiêu người nghĩ hắn có chuyện, có chúng ta trong bóng tối, chỉ cần diệt đi Trương Minh, triều đình bên này, có chúng ta đọ sức, bảo đảm bọn họ vô sự. Hứa Du nói xong, tất cả mọi người cảm thấy rất độc, Trương Minh đoạn đường này nhất định là vô pháp đến U Châu. Vệ Trọng Đạo lộ ra tà ác nụ cười, tiền sự tình các ngươi không cần phải lo lắng, còn lại các ngươi phải hao tổn nhiều tâm trí. Chương 94, địch nhân xuất hiện. Viên Thiệu loại người, đã đến muốn đối Trương Minh ra tay trình độ. Trừ tư nhân ân đoán ra. Còn có chính là Thái Giám tập đoàn, ngoại thích tập đoàn cùng thế gia tập đoàn kịch liệt xung đột. Trương Minh tại trong này, động rất nhiều người lợi ích, cho nên mới sẽ xuống tay với hắn. Lúc này Trương Minh cũng không biết, có nhiều người như vậy muốn xuống tay với hắn. Hắn mang theo đội ngũ chậm chậm hướng về Liêu Đông mà đi. Bởi vì, đội ngũ to lớn, chủ yếu nhất là có gia quyến, vật tư, còn có rất nhiều văn nhân. Hành tàu hai ngày, Trương Minh nhận được trụ tử cấp báo. Trương Minh đang nghỉ ngơi thời điểm, đem quan Trương Triệu. Khí Chí Tài gọi vào một bên, sau đó mới khiến cho trụ tử nói. Giáo quan, chúng ta sắp xếp ở Đông Lăng tiểu lâu tiểu nhị hỏi thăm được một cái phi thường trọng yếu tin tức, Lạc Dương, Viên Thiệu, Viên Thuật, Hứa Du, Vệ Trọng Đạo đám người đã sắp xếp người ở trên đường chặn giết chúng ta, bọn họ sẽ liên hệ sơn tặc thổ phỉ, U Châu phương diện người. Nguyên lai, trong đó tham dự người, có người ở Đông Lăng tiểu lâu uống rượu, uống say thời điểm, hướng về đồng bạn khoác lác, đem biết rõ sự tình nói ra. Bọn họ đi uống rượu, căn bản không biết uống rượu còn sẽ say. Bọn họ trước đây uống rượu, số ghi rất thấp, cho nên mới có uống rượu trăm nghìn chén thuyết pháp, thế nhưng độ cao rượu trắng, đừng nói chi kỷ gặp nhau ngàn chén còn ít, dù cho 10 chén cũng không có mấy người có thể uống vào. Trương Phi nghe giận dữ, đại ca, chúng ta giết về, đem bọn hắn đầu mỗi một người đều trợn. Trương Minh cười nói, nếu biết rõ, vậy thì không đáng sợ, trong ngắn hạn chúng ta không có chuyện gì, để Liêu Đông khoái mã phái 500 người tới tiếp ứng chúng ta là đủ. Phái người tiếp ứng, là bởi vì có Thái Diễm, Thái Ung cùng một đám văn nhân, bằng không Trương Minh cùng quan Trương Triệu bọn họ căn bản đừng lo. Hí Chí Tài vừa nghe, trong lòng liền kinh hoàng mấy lần. Hắn biết rõ, Trương Minh trước tiên đoán sẽ toàn bộ là thật. Những này đỉnh cấp thế gia, soi sáng ở Hoàng Ân bên dưới thế gia tử đệ, cũng như này không hề e dè, như vậy những người khác khả năng càng lớn. Hí Chí Tài trước mắt hiện lên một cái loạn thế, hắn đã nhất định phải lựa chọn đứng thành hàng thời điểm. Hay là, hắn chỉ có đầu nhập Trương Minh. Quan Trương Triệu cũng phi thường phẫn nộ, lại có thể có người muốn chặn giết bọn họ. Sau đó, chúng ta bốn người người, thay phiên trị thủ, không cho địch nhân thời cơ. Trương Minh đối với Quan Trương Triệu nói, chủ tử, ngươi vất vả chút, sắp xếp thám báo sớm điều tra, nhất định phải bảo đảm không bị mai phục. Trương Minh cũng không có thông chi những người khác, đội ngũ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Trương Minh thường thường bồi tiếp Thái Ung cùng Lô Thực, với bọn hắn thưởng thức Vương Hy Chi Lan đỉnh tập tự. Đương nhiên, Thái Diễm cũng ở. Dọc theo đường đi, Trương Minh cùng Thái Diễm tiếp xúc rất nhiều. Hai người quan hệ chậm rãi mật thiết lên. Lại đi mấy ngày, Trương Minh bọn họ xung quanh phát hiện có địch nhân hoạt động dấu hiệu. Trương Minh biết rõ, địch nhân sợ là muốn động thủ. Giáo quan, phía trước e sợ có mai phục, ta đã phái người đi tìm hiểu. Phía trước có một mảnh lâm tử, khoảng cách 7-8 dặm đường dáng vẻ. Ước tính hơn một giờ, trụ tử báo lại. Giáo quan, phía trước quả thật có mai phục, nhân số mấy trăm người. Đại ca, cho ta 100 người, ta đi đem bọn hắn cũng diệt. Trương Phi nổi giận, hắn không cách nào nhịn được. Hồ đồ. Trương Minh chửi một câu, Trương Phi liền không dám nói gì. Trương Minh nhìn sắc trời, lúc này khoảng cách trời tối còn có 2 giờ, dựa theo trước kế hoạch, bọn họ còn phải lại đi hơn 1 giờ mới sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Xung quanh tìm có thể phòng ngự địa phương đóng trại, chúng ta ban đêm hành sự. Trương Minh bọn họ đột nhiên dừng lại nghỉ ngơi, phần lớn người đều không có cảm thấy cái gì, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Thế nhưng Trương Minh bọn họ ở dễ dàng phòng thủ địa phương đóng trại, Lô Thực là quân bên trong túc tướng, nhìn ra chút gì tới. Trương Thái Thú, thế nhưng là có cái gì quân tình? Trương Minh ung dung nói, phía trước có tiểu mao tặc mai phục, chờ sẽ còn muốn làm phiền Lô Công mang mấy người bảo hộ nơi này. Lô Thực chỉ là yên lặng gật gù, nếu Trương Minh nói là tiểu mao tặc, cái kia tất nhiên vấn đề không lớn. Đóng tốt doanh, vì là lý do an toàn, Trương Minh lệnh người làm một ít phòng ngự. Làm tốt, Trương Minh liền không có hành động gì, mà là cùng mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Diễm Nhi, buổi tối ta đi bắt một ít món ăn dân dã, chờ trời sáng, làm cho ngươi nướng ăn. Lúc ăn cơm ngợi, Trương Minh tổng hội cùng Thái Diễm ghé vào cùng một nơi, sâu sắc thêm quan hệ. Thái Diễm chỉ là có chút thẹn thùng gật gù. Ăn xong, Trương Minh đem quan Trương Triệu gọi tới. Vân Trường, lần này ngươi tại đại doanh bên này, để ngừa không lôi, ta mang mấy chục người, đi đem đám tặc nhân này giải quyết. Trương Phi cùng Triệu Vân âm thầm cao hứng, Trương Minh đây là muốn mang tới hai người bọn họ. Quan Vũ biết rõ sự tình tính chất nghiêm trọng, yên lặng gật gù. Chủ tử, để ý ngươi người, chúng ta chuẩn bị hành động. Chủ tử điều tra đội ngũ, Trương Minh thế nhưng là dựa theo hậu thế bộ đội đặc chủng đến huấn luyện. Chỉ là Trương Minh cũng sẽ không huấn luyện bộ đội đặc chủng, chỉ có thể đem xem qua một ít phương thức huấn luyện cùng phương thức tác chiến dạy cho bọn họ, còn lại chậm hơn chậm tìm tòi. Ban đêm, trong rừng đám kia tặc nhân, đại khái hơn 600 người. Bọn họ đã chờ một cái buổi chiều, không nghĩ tới Trương Minh bọn họ không đi. Ngại ngại, lao tử chờ một cái buổi chiều, bọn họ không đến. Sơn tặc thủ lĩnh ngồi dưới đất mắng to. Xung quanh còn có mấy con mục đích cũng là mắng to lên. Lúc này, bọn họ toàn bộ cũng ở trong rừng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đại ca, không bằng chúng ta thừa dịp tối sở qua đi, cướp bọn họ. Không thể, căn cứ tình báo, bọn họ có 300 cũng người nhân số chúng ta mặc dù nhiều, thế nhưng vũ khí không được, trừ phi đánh lén, bằng không rất khó thành công. Này Sơn tặc thủ lĩnh vẫn rất lý trí, cũng không dám mạnh mẽ công kích, dù sao Trương Minh danh tiếng cũng là đánh ra tới. Thế nhưng hắn cho rằng, mai phục đánh lén vấn đề không lớn, dù sao Trương Minh trong đội ngũ nhiều như vậy ra quyến cùng truy nặng. Ban đêm, Trương Minh mang theo mấy chục người lặng lẽ tới gần, bọn họ cố ý quấn một vòng, vì lẽ đó trời tối, đi 2 giờ mới đường vòng địch nhân phía sau lưng. Thiết bị nhìn đêm không đủ, mấy người phân một cái, đèn tin có đủ nhiều. Trương Minh đã sớm nghĩ đến phương pháp, đó chính là lợi dụng phe mình ưu thế. Hắn cùng mấy người mang theo thiết bị nhìn đêm lặng lẽ tới gần. Mỗi cái binh lính cũng trang bị đèn tin cùng đoàn đao, chính hắn cùng mấy người còn ra vẻ bị cung nỏ. Một nhóm đặc khiển tiểu phân đội lặng lẽ sờ qua. Tới gần, Trương Minh bọn họ xuất hiện ở địch nhân sau lưng. Những sơn tặc này, nửa điểm cảnh giác đều không có, chỉ có số ít người canh gác. Phát hiện địch nhân, Trương Minh so với mấy lần thủ thế, hắn cùng Triệu Vân, còn có hai cái binh lính sờ qua. Giang giác. Lặng lẽ sờ lên, đem một cảnh giới sơn tặc vặn gãy cái cổ. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc một tên, khen thưởng pháo hoa một dương, đồng tệ 150, điểm cống hiến 1. Trương Minh đã rất lâu không giết người, bây giờ lại trở về trên chiến trường. Đồng thời, Triệu Vân cùng mặt khác hai cái binh lính cũng đem những cái khác cảnh giới sơn tặc giết chết. Những sơn tặc này liền không có nghĩ tới, nơi này còn sẽ xuất hiện địch nhân. Trương Minh bọn họ tiếp tục sờ qua. Chương 95, không hề có một tiếng động liệp sát. Lặng yên không một tiếng động. Trương Minh bọn họ chậm rãi ẩn nút đi qua. Tất cả hành động dùng thủ thế để hoàn thành, không cần lên tiếng. Chậm rãi ẩn nút đi qua, thiết bị nhìn đêm có thể so sánh dễ dàng phát hiện địch nhân, sau đó dùng thủ thế thông chi. Địch nhân mai phục nửa ngày, thêm vào buổi tối hơn 3 giờ, đã phi thường mệt nhọc. Bọn họ cũng không tụ ở cùng một nơi, đông một nhóm, tây một nhóm, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Trong rừng lại không thể châm lửa, hoàn cảnh ác liệt. Trương Minh bọn họ lặng lẽ sờ qua. Một nhóm người, liền mấy người tựa ở trên cây khô, chuẩn bị ngủ. Nơi này ngủ, có côn trùng, có núi phong, phi thường không thoải mái, thế nhưng không có cách nào. Trương Minh loại người sờ qua đi, dùng thủ thế xác định từng người mục tiêu, những người còn lại cảnh giới. Phốc thử. Tới gần, che miệng, một đao đi vào. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết địch nhân một tên, khen thưởng Pepsi một bình, đồng tệ 150, điểm cống hiến 1. Mấy người cấp tốc giết chết mấy người này, cũng không có dẫn lên bao nhiêu động tĩnh tới. Trong ngọn núi, vốn là có các loại thanh âm, gió vừa thổi, chung quanh xa xa vang. Địch nhân tương đối phân tán, tốt hơn công kích. Trương Minh bọn họ lại lặng lẽ tìm thấy dưới một chỗ. Trương Minh cũng tự thân lên trận, lại phát hiện mấy tên sơn tặc. Mười mấy người ngồi ở đó. Có chút dựa vào thân cây đã chuẩn bị ngủ. Cảnh giới. Trương Minh thủ thế nhất động, một nhóm người cảnh giới, một nhóm người lặng lẽ sờ qua. Trương Minh cầm trong tay cung nỏ cảnh giới, để mấy người kia sờ qua. Giang giác. Phốc thử. Trong bụi rậm, vài tiếng vang động, tiếp theo lại yên tĩnh lại. Mấy người này, còn không biết xảy ra chuyện gì đã bị giết. Tiếp đó, Trương Minh bọn họ lại nhìn chằm chằm mặt khác một nhóm người. Người nào? Sờ lên thời điểm, có cái tỉnh lại đột nhiên phát hiện. Thế nhưng trong bóng tối, bọn họ chỉ cho là người một nhà. Phốc thử. Trương Minh thông qua thiết bị nhìn đêm xem phi thường rõ ràng, thả ra cung nỏ, trực tiếp cắm vào thấu yết hầu, đối phương không phát ra được thanh âm nào. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết địch nhân một tên, khen thưởng một so một xì lì cổn mô phỏng nổi danh nữ u một cái, đồng tệ 150, điểm cống hiến 1. Thu được hệ thống tin tức, Trương Minh lăng một hồi. Vừa vặn cho Lưu Hoành đưa đi, cho hắn một cái so sánh chân thực tiểu tiên nữ. Cũng không biết hắn có biết dùng hay không, có dám hay không dùng. Trương Minh đến từ hậu thế, biết rõ thứ này dùng như thế nào. Thế nhưng, cổ nhân có gan hay không, dám cái kia tiểu tiên nữ, Trương Minh cũng không biết. Ngược lại đưa cho Lưu Hành, đến thời điểm đó liền có thể bàn giao, nói không chắc còn sẽ thêm đưa một ít tiền lại đây. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lại liên tục giết mấy làn sóng người. Đêm đen, là Trương Minh bọn họ thiên hạ. Cái này trong rừng rậm, Trương Minh bọn họ liền mấy chục người. Thế nhưng âm thầm đã giết bọn họ 1/3 người. Trong đêm tối, lặng yên không một tiếng động giết người. Trương Minh bọn họ có ưu thế cực lớn, chậm rãi giết tới. Từ từ, trong rừng tràn ngập một luồng nồng nặng mùi máu tanh. Những sơn tặc này, có chút phát hiện vấn đề, bọn họ bắt đầu nghi hoặc. Lão tứ, ngươi mang mấy người đi kiểm tra một chút, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên không có cái gì động tĩnh, thế nhưng sơn tặc thủ lĩnh hay là cảm giác được một tia dị dạng. Một cái sơn tặc thủ lĩnh mang theo mấy người lại đây. Tiến lên thời điểm, Trương Minh đột nhiên giơ tay phải lên nắm đấm, đây là có tình huống, đình chỉ tiến lên ý tứ. Nhất thời, Trương Minh bọn họ đội ngũ đình chỉ tiến lên. Được kêu là Lao Tứ người tìm tòi lại đây. Không được, có địch nhân. Lao Tứ phát hiện vết máu, tiếp theo phát hiện thi thể. Tiến công. Nếu bị phát hiện, vậy thì không thể lén lút tiến hành. Trương Minh hạ lệnh tiến công, mấy cây tên nỏ liền giết đi qua. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc thủ lĩnh một tên. Khen thưởng bèn nhìn Slin 10 hộ, đồng tệ 2.000, điểm cống hiến 20. Trương Minh đánh chết đối phương thủ lĩnh, còn lại binh lính cũng phóng ra tên nỏ, đánh chết mấy cái địch nhân. Có tình huống. Địch tấn công, địch tấn công. Các anh em, giết. Còn lại dư địch nhân quát to lên. Thế nhưng Trương Minh bọn họ không có chút nào sốt ruột, vẫn cứ tại chỗ cũ. Chậm rãi tiến lên. Trương Minh rất rõ ràng, trong đêm tối, địch nhân không có lửa đèn, căn bản thấy không rõ lắm, mà phe mình có đèn tin, mấy người còn có thiết bị nhìn đêm. Vì lẽ đó, Trương Minh bọn họ hoàn toàn có ưu thế. Trong rừng địch nhân loạn lên. Cũng theo ta giết tới. Đại đương gia giận dữ, lại có người sờ vướt lại đây muốn giết bọn hắn. Vì vậy, đại đương gia mang người muốn đi tìm địch nhân. Xen kẽ vu hồi, giết tới bọn họ phía sau. Trong bóng tối, Trương Minh không tin tưởng bọn hắn có thể tìm tới bọn họ, vì vậy chạy nhanh lên. Trong rừng động tĩnh rất lớn, có chính bọn hắn làm ra đến động tĩnh, có Trương Minh bọn họ làm ra đến động tĩnh. Dựa vào ánh trăng, bọn sơn tặc bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện rất nhiều phe mình người thi thể. Thế nhưng, bọn họ trước phân tán ra, hiện nay căn bản không biết có bao nhiêu người bị tập kích. Lúc này, Trương Minh bọn họ đã từ mặt bên đường vòng đi qua, vòng tới phía sau bọn họ. Cũng chú ý, chờ sẽ ta lấy tay đèn tin chiếu, soi sáng nơi nào, tất cả mọi người liền công kích nơi nào. Trương Minh bọn họ đội ngũ lần thứ hai tiếp cận địch nhân, lúc này bọn sơn tặc vẫn còn ở tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng bọn họ không có tìm được phương hướng. Trương Minh nhìn thấy địch nhân dày đặc địa phương, sau đó ra hiệu các binh sĩ chuẩn bị. Đột nhiên, hắc ám trong rừng xuất hiện một đạo sáng quang. Trương Minh đánh ra đèn tin, chiếu phía trước địch nhân. Đột nhiên sáng chỉ riêng để rất nhiều sơn tặc dọa giật mình. Bọn họ xoay người quan sát thời điểm, bởi vì nghịch ánh sáng, còn không có thấy rõ rốt cuộc là cái gì, Trương Minh bọn họ liền bắt đầu phóng ra tên nỏ. Tổng cộng mười mấy căn tên nỏ, cùng một nơi bắn ra bốn. Nhất thời, mười mấy người đã bị giết. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc một tên, khen thưởng hồng xỉ nghệ kệ giày thể thao một đôi, đồng tệ 150, điểm cống hiến một. Do xét, mười mấy người bị không hiểu ra sao đánh chết, bọn sơn tặc căn bản không thể phản ứng lại. Bởi vì Trương Minh đúng lúc đóng lại đèn tin. Trở lại một vòng. Trương Minh thông qua thiết bị nhìn đêm phát hiện, địch nhân còn không có phản ứng lại. Mà bọn họ trang tên nỏ lại cực kỳ nhanh, binh lính không biết luyện qua bao nhiêu vạn lần, dò xét mặc lên. Một lúc, một đạo sáng chỉ riêng lần thứ hai tránh khỏi, tiếp theo chuẩn bị kỹ càng binh lính, lần thứ hai đem tên nỏ phóng ra đi qua. Rút lui. Công kích xong xuôi, Trương Minh không còn lưu lại, lập tức dẫn người ly khai. Địch nhân đây, địch nhân đây. Địch nhân ở đâu? Đại đương gia nghe được động tĩnh, chạy tới xem, kết quả bọn hắn có hơn 20 người bị giết, mà kẻ địch lại nơi nào bọn họ cũng không biết. Bọn sơn tặc trả lời không, với một màn thật sự quá quỷ dị. Cây đuốc, cây đuốc. Nhanh lên một chút đốt cây đuốc. Trong rừng không thích hợp châm lửa, thế nhưng lúc này bọn họ cũng không cố nhiều như vậy. Chuẩn bị cây đuốc hữu hạn, liền 5 thanh mà thôi, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới cần phải ở chỗ này qua đêm. Ngu xuẩn. Lại châm lửa giúp chúng ta chỉ rõ phương hướng. Trương Minh bọn họ đã chạy đến xa xa, nhưng nhìn đến địch nhân bó đuốc, đây càng có lợi cho bọn họ tiến công. Chú ý quan sát địch nhân trọng điểm mục tiêu, công kích bắt đầu, liền bắn giết bọn họ đầu lĩnh. Trương Minh hạ lệnh. Chương 96, diệt sạch địch tới đánh. Cây đuốc, quả thật có thể để sơn tặc tìm tới Trương Minh bọn họ. Thế nhưng, cây đuốc chiếu khoảng cách hữu hạn. Địch nhân hướng về Trương Minh bọn họ phương hướng tìm tòi lại đây, mà Trương Minh bọn họ ngồi xổm trong bụi cỏ. Chờ đợi bọn họ tới gần. Giết. Địch nhân tới gần, Trương Minh bọn họ đột nhiên đứng lên, tên nỏ liền giết lại đây. Xèo xèo xèo. Cường lực tên nỏ, đánh chết mà tới. Phốc thử. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc thủ lĩnh một tên, khen thưởng 502 mở dương, đồng tệ 2000, điểm cống hiến 20. Trương Minh trước nhắm ngay một cái xem thủ lĩnh nhân vật, nguyên lai là bọn họ nhị đương ra, một mũi tên liền đem đối phương giải quyết. Sơn tặc sửng sốt, lại bị mai phục. Lại chết hơn 10 người. Truy. Đại đương gia không có bị giết, lúc này đã tức đến nổ phổi. Hai bên bọc đánh đi qua, vây nốt bọn họ. Đại đương gia lúc này phán đoán, nhân số kẻ địch không nhiều, vây quanh đi qua vừa vặn. Trương Minh bọn họ rất nhanh sẽ biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Chạy hơn 200 mét, Trương Minh dẫn người dừng lại. Chờ bọn hắn tới gần, trực tiếp bất chợt tới đánh giết tới, chạy đến một mặt khác. Trương Minh biết rõ, địch nhân hai bên vây quanh lại đây, thế nhưng bọn họ nhân số không nhiều. Phi thường phân tán, giết tới không thể có chút khó khăn gì. Bọn họ, trốn trước. Địch nhân cho là bọn họ chạy xa, hướng về bọn họ phương hướng đuổi tới. Trong đêm tối, địch nhân cũng không nhanh, Trương Minh bọn họ chờ một hồi lâu địch nhân mới đuổi tới. Giết. Trong bụi cỏ, Trương Minh loại người đột nhiên bạo lên, đều cầm vũ khí giết ra tới. Trương Minh đã đổi một cây đao, trong rừng không thích hợp trường thương loại hình binh khí dài, bọn họ tất cả mọi người là đoàn đao, trường đao cùng tên nỏ bố trí. Phốc thử. Trương Minh một đao chém giết đi qua, địch nhân đầu lâu bay thẳng lên. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc một tên, khen thưởng viết ký tên một hộ, đồng tệ 150, điểm cống hiến một. Trương Minh một nhóm người đều là ngon nhân, lập tức xuất binh đột kích, giết tới. Địch nhân phân tán, ngăn tại trước mặt bọn họ nhân số cũng là mấy chục người, rất nhanh sẽ bị bọn họ giết tán một chỗ. Trương Phi phát điên lên, liên sát 6 người, Triệu Vân cũng giết không ít người. Rất dễ dàng đột kích đi qua, Trương Minh bọn họ lại biến thành ở địch nhân phía sau. Đem bọn hắn hướng về lâm tử nơi sâu xa hấp dẫn tới, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Trương Minh bọn họ cố ý dừng lại, kiếm lên địch nhân cây đuốc, đem phe mình bại lộ ở địch nhân trong tầm mắt. Sơn tặc đại đương gia tức giận đến hoa hoa gọi, bắt chuyện thủ hạ, lần thứ hai truy kích đi qua. Chỉ là, ở trong rừng, phân tán ra, muốn một lần nữa tập hợp nhưng là khó. Trương Minh bọn họ chậm rãi về phía trước, thỉnh thoảng về phía sau phóng ra mấy cây mũi tên. Dọc theo con đường này, sơn tặc bọn họ giảm quân số phi thường nghiêm trọng, chỉ là trong bóng tối, bọn họ cũng không biết phe mình tình huống cụ thể làm sao. Chạy đại khái nhanh nửa giờ, Trương Minh biết rõ, nên kết thúc chiến đấu. Toàn thể, chuẩn bị đột kích. Địch nhân đuổi theo, thế nhưng Trương Minh phỏng trừng đã không có nhiều, ở trong rừng truy kích lâu như vậy, rất nhiều cũng phân tán mở. Giết! Trương Minh bọn họ đột nhiên vươn mình giết về, thế tới hung mãnh. Trương Minh xông vào phía trước, trái Trương Phi, phải Triệu Vân. Mấy người cầm đao, cường sát đi qua. Lúc này, rất nhiều sơn tặc mới phát hiện, bên cạnh bọn họ người đâu. Dọc theo đường đi, bọn họ không biết làm mất bao nhiêu, lại bị giết bao nhiêu, lúc này đã không có bao nhiêu người. Phốc thử. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc một tên, khen thưởng bẹt bút máy một nhánh, đồng tệ 150, điểm cống hiến một. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc một tên, khen thưởng kẹo cao su một dương, đồng tệ 150, điểm cống hiến một. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc một tên, khen thưởng thuốc lá một cái, đồng tệ 150, điểm cống hiến một. Làm Trương Minh bọn họ bắt đầu phản kích, địch nhân liền không có phương pháp chống đối. Những sơn tặc này, vốn là lực chiến đấu lại không được, lúc này còn không có bất kỳ ưu thế nào. Điên cuồng chém giết, một lúc sau địch nhân đã bị giết thất thất bát bát. Vãi lồn nhỉ, ra tay thật nhanh, đại đương gia cũng bị các ngươi chém chết. Sơn tặc đại đương gia chết, không phải là Trương Minh giết chết, quả nhiên là yêu thương. Bất quá cũng không có cách nào, chết thì chết. Trương Minh bọn họ đi vòng vèo trở lại, lại tìm đến mấy cái lạc đàn quỷ xui xẻo. Mấy trăm sơn tặc, cơ hồ bị bọn họ giết sạch. Dự Đức, mang mấy người đi bắt một ít gà rừng thỏ hoang đến, trời sáng nướng cho người chị dâu ăn. Trương Minh hơi không kiên nhẫn nói một câu, sau đó liền trở về. Trương Phi không biết mình phạm cái gì sai, sờ sờ chính mình sau não cũng không dám nói gì. Trương Minh xem minh bạch, cái kia đại đương gia chính là Trương Phi giết. Cái tên này ra tay thật là nhanh. Giải quyết nguy cơ, Trương Minh mang theo còn lại người trở lại. Trận chiến này, không có gì độ khó khăn, xem như đặc chủng tác chiến một lần diễn luyện. Tương lai còn muốn độ công kích tốt tốt huấn luyện, về Liêu Đông liền chỉnh biên một cái đặc chiến doanh, 500 người là được. Đêm nay đặc chủng tác chiến, hiệu quả tốt vô cùng, Trương Minh bọn họ cũng chỉ có người bị thương, không có ai tử vong. Đến trời mau sáng đợi, Trương Minh mới trở lại trong doanh trại, trở lại, Quan Vũ xem như yên lòng. Trở lại doanh. Trương Minh không làm kinh động những người khác, nghỉ ngơi đến hừng đông, Trương Phi bọn họ trở về, sau đó đội ngũ tiếp tục ra phát. Tuy nhiên đêm qua ra ngoài tác chiến, thế nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không có gì. Đội ngũ tiếp tục ra phát, Lô Thực lần này chủ động lại đây dò hỏi tình huống. Một đám tiểu mao tặc mà thôi, cũng không tính là gì, đêm qua toàn bộ giải quyết bốn. Trương Minh nói rất dễ dàng. Lô Thực cau mày, hắn biết rõ trên đường có tặc bình thường, nhưng là từ Trương Minh phản ứng đến phân tích. Tựa hồ hắn sớm đã có dự liệu. Trương Thái Thú, có thể hay không báo cho biết chi tiết? Lô Thực không tin Trương Minh, lắc đầu một cái nói. Trương Minh nhìn Lô Thực, sau đó theo dõi hắn nói, còn không phải nói thời điểm, nói ngươi cũng không tin. Nói cho hắn biết, mấy cái đỉnh cấp đại thế gia muốn giết chết chính mình. Vì là giết chết chính mình, còn liên hợp đạo tặc. Cái này e sợ sẽ phá vỡ Lô Thực nhận thức, vẫn để cho hắn chậm rãi phát hiện tốt. Tiếp tục lên đường, đến xế chiều. Trương Minh rất sớm liền để người dừng lại nghỉ ngơi, sau đó cho Thái Diễm nướng. Diễm Nhi, cái này nướng, muốn bao nhiêu thêm điểm bột tiêu. Đợi được Liêu Đông, ta chuẩn bị cho ngươi nổi lẩu ăn. Trương Minh đem nướng kỹ xuyên đưa cho Thái Diễm, Thái Diễm yên lặng tiếp nhận ăn. Dọc theo đường đi, Thái Ung cân nhắc rất nhiều, hắn không biết Trương Minh có hay không lương phối, bây giờ xem ra, kết quả cũng không tệ lắm. Cơm nước xong, Trương Minh rất sớm liền nghỉ ngơi, còn muốn chạy đi, phía trước nhất định không bình thản. Hắn nhất định phải có tốt thể lực. Tiếp theo 3 ngày, cũng rất bình tĩnh, cũng không có người đến ngăn cản Trương Minh. Thế nhưng, 3 ngày, Trương Minh bọn họ gặp lại gặp phải phiền phức. Trải qua một mảnh bình thời điểm, thám bao phát hiện vẫn hướng về bọn họ mà đến tặc khấu. Xung quanh, đại bộ phận đều là bình, phải tìm được một cái có thể phòng ngự địa phương cũng không có dễ dàng như vậy. Nhị đệ tam đệ tứ đệ, mang 100 người theo ta xung trận. Lô công, nơi này liền muốn cực khổ ngươi. Chương 97, quá năm cửa ải, chém 6 tặc. Địch nhân chỉ có mấy trăm người. Trương Minh hô to một tiếng, quan trương Triệu ra khỏi hàng, về sau 100 tinh nhuệ cũng đi ra. Đội ngũ loạn một hồi, rất nhiều dân phu cùng còn lại văn nhân nghe được có tặc khấu đánh tới, nhất thời căng thẳng. Đem xe ngựa kéo qua, làm thành viên trận. Lúc này Lô Thực đứng ra, hắn là quân bên trong túc tướng, lại là trong đội ngũ uy vọng tối cao người. Có Lô Thực đứng ra, đội ngũ rất nhanh sẽ ổn định lại. Lúc này Trương Minh bọn họ đã xếp thành hàng xong xuôi. Chư vị, mấy trăm tặc khấu mà thôi, chúng ta tung hoành xa trường hồi lâu, từng phút giây có thể tiêu diệt bọn họ. Trương Minh nói chuyện, trong đội ngũ yên lặng một hồi, không có hoan hô, cũng không có ủ rũ. Các tướng sĩ, theo ta xuất chiến. Trương Minh một tay trường thương, một tay lôi kéo cương ngựa. Hơn 100 người, lao ra. Phía sau, còn lại người nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Thái Diễm tràn đầy lo lắng, nhìn đội ngũ rời đi bóng lưng có chút xuất thần. Trước, Thái Diễm đối với Trương Minh ấn tượng cũng không tốt, thế nhưng dọc theo đường đi, nàng phát hiện Trương Minh hài hước, tài tình cùng đảm đương. Lô Thực chỉ huy còn lại người dùng truy trùng vây thành một vòng, sau đó bố trí rất nhiều cung tiễn thủ. Lúc này, Trương Minh bọn họ, hơn 100 người như một nhánh mũi tên, quan Trương Triệu cũng đồng dạng sát khí đằng đằng. Địch đến chính là chiếm giữ ở xung quanh một nhóm sơn tặc, tặc thủ lĩnh gọi là Sơn Báo, vốn là một vàng khăn, đội ngũ bị đánh tan, tụ chúng xung quanh đỉnh núi, bắt đầu vào nhà cướp của. Trước, có người đưa tới tin tức, ngày gần đây đều sẽ có một nhánh đội ngũ, mang theo trọng bảo trải qua, mà đội ngũ đa số già yếu, hiếm có 300 người bảo hộ. Sơn Báo lúc này tính toán một chút, bọn họ có hơn 700 người, đối phương phải bảo vệ già yếu, thế tất lực chiến đấu giảm xuống. Vì vậy, Sơn Báo liền lựa chọn nơi này. Nơi này đại bộ phận vì là bình, vô hiểm khả thủ, mang theo truy nặng, hoặc đem truy nặng vứt bỏ, nếu như muốn chạy trốn, chí ít nửa giờ mới có thể tìm được lánh nạn địa phương. Nhưng mà, Sơn Báo là sẽ không cho bọn họ thời cơ. Sơn Báo nghĩ mỹ hảo tương lai, chặn lại trọng bảo, hắn thì có tiền chiêu binh mãi mã, làm to sơn trại. Nhưng vào lúc này, Trương Minh hơn 100 kỵ binh dễ tới. Chiến mã lao nhanh, vương thả cực kỳ. Hơn 100 người, lúc này trong trầm mặc nổi lên dung nham. Giết! Tới gần, lấy ra sáng loáng binh khí. Đối diện một đám sơn tặc, lại bị Trương Minh bọn họ khí thế thu hút. Liêu Đông Thái thủ Trương Minh ở đây. Trương Minh hét lớn một tiếng, đã giết tới trước mặt. Trương Minh tứ huynh đệ, cùng một nơi giết vào. Trường thương như gai nhọn, đâm vào địch nhân trái tim. Sơn Báo kinh hãi, sao sẽ như thế? Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc một tên, khen thưởng băng vệ sinh một giường, đồng tệ 150, điểm cống hiến 1. Ken hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc một tên, khen thưởng băng gián cá nhân một giường, đồng tệ 150, điểm cống hiến 1. Hơn 100 người chính là một đám sói, bọn họ đối mặt sơn tặc có tâm lý ưu thế, không có chút nào sợ. Trái lại, những này giặc cỏ, trước đã bị quan binh giết sợ. Bây giờ Trương Minh bọn họ đánh tới, khí thế hung hãn như vậy, sắc thực hù đến hắn. Trương Minh phát hiện tay chân luống cuống Sơn Báo, giết tới. Chết! Tập trung Sơn Báo, Trương Minh nhất thương đâm tới. Núi này báo cũng có chút bản lĩnh, tương tự nhất thương đâm tới, thế nhưng Trương Minh không tránh không bế, nên tiếp mà lên. Phốc thử. Nhất thương xuyên thấu địch nhân trái tim. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết tặc thủ lĩnh Sơn Báo, khen thưởng thanh hoa từ chế tạo công nghệ một phần, đồng tệ 2000, điểm cống hiến 20. Tặc thủ lĩnh đã chết. Trương Minh hô to một tiếng, sơn tặc dọa giật mình. Lúc này, quan Trương Triệu các dẫn người đã giết đông đảo sơn tặc. Tặc thủ lĩnh bị giết, lại giết một trận. Rất nhanh sẽ giết tán mọi người. Không đỡ nổi một đòn. Trương Phi liền giết hơn 20 người, có vẻ như còn không có giết qua nghiện. Hơn 700 sơn tặc, bị giết hơn 300 người, còn lại chạy tứ tán. Trở về, tiếp tục chạy đi, ngọn núi này tặc đã không đáng để lo. Bị giết tán sơn tặc, cũng không có dễ dàng như vậy một lần nữa tụ tập lại, cũng không bao nhiêu lực sát thương. Đi, trở lại. Lúc này Đại Hán vừa bình định, các địa quan binh cũng đả kích một làn sóng. Lúc này sơn tặc trừ như Trương Yến loại người trốn vào trong núi sâu, còn lại thực lực cũng không mạnh. Trương Minh bọn họ thu được thắng lợi mà về. Làm lưu thủ người nhìn thấy Trương Minh bọn họ trở về, đều tại hoan hô. Trương Minh bọn họ trở về. Cũng biểu thị kẻ địch đã bị tiêu diệt. Trương Minh xông vào phía trước, sau đó tại bọn họ doanh quấn một vòng, về sau nói với mọi người nói, một chút mao tặc, đã bị chúng ta tiêu diệt, chúng ta tiếp tục chạy đi. Mọi người sau khi nghe xong, cũng yên tâm lại. Nửa giờ. đội ngũ một lần nữa xuất phát, khi bọn họ trải qua chiến trường thời điểm, mới phát hiện mặt đất đều là thi thể. Ở nơi này là một chút mao tặc, chỉ cần giết chết cũng so với Trương Minh bọn họ xuất chiến nhiều, chạy mất chẳng phải là. Mọi người càng thêm khâm phục, đồng thời cũng đối Trương Minh càng thêm có tự tin. Trương Minh bọn họ xuất chiến, liền chết trận mấy cái, còn có mấy cái bị thương. Ra cửa có đủ Vân Nam Bạch Dược, còn có trừ độc dược thủy, cho binh lính bị thương dọn dẹp một chút vết thương cũng không lo ngại. Sau đó, liên tiếp 2 ngày cũng so sánh thuận lợi. Nhưng, 2 ngày, thám báo lại khẩn cấp báo lại. Báo, giáo quan, phía trước chính là Thanh Long Cường, có một nhóm cường nhân thiết lập trạm ngăn cản. Lần này địch nhân không phải là mai phục, cũng không phải đánh lén, mà là trực tiếp thiết lập trạm. Địch nhân có bao nhiêu người? Hơn 800 người. Trương Minh tại lập tức trở nên trầm tư. Sơ qua. Trương Minh nói, Tử Long mang 30 kỵ cùng ta cùng đi, những người còn lại tại chỗ cũ, để phòng điệu hổ ly sơn 4. Trương Minh chỉ đem 30 người đi, đều là kỵ binh, địch nhân cũng không có dễ dàng như vậy ngăn cản hắn. Đi một phút, Trương Minh bọn họ nhìn thấy cửa khẩu. Cửa khẩu chính là một cái cửa gỗ, mấy cây mục đầu, hai bên có người canh gác. Hát đến, Trương Minh ở phía xa hô to một tiếng nói, đối diện đại vương là cái nào đường. Bên này gọi hàng, chờ một lát, hơn 100 người đi ra. Tại hạ Thanh Long Cương đại đương ra. Nhị đương ra. Dẫn đầu 2 người, đã trong tay nắm chặt đại khảm đao, đem sống dao tựa ở trên vai, có vẻ phi thường bá khí. Cái kia đại đương ra vì là càng dọa người, đem một con mắt che lên, thành độc nhãn long. Nguyên lai là Thanh Long Cương 2 vị đương ra, lại ở đây thiết lập trạm, lớn lối như thế sao? Ha ha ha. Cái kia đại đương ra cười ha hả. Phương này viên mấy chục dặm, chỉ ta to lớn nhất, lão tử ở đây thiết lập trạm, ngươi quản được. Hay là, liền các ngươi hơn 30 người cũng muốn sống qua. Trương Minh lắc đầu một cái, tỉ mỉ quan sát một hồi, cái này cửa ải nên mới thiết lập không bao lâu. Hai vị đương ra, ta chính là các ngươi mục tiêu, tại hạ độc thân, đối chiến 2 vị, nếu là thua, ta thả xuống truy nặng liền đi, nếu ta thắng, các ngươi đánh khai quan thẻ, thả ta đến tiếp sau đội ngũ trải qua, các ngươi thấy thế nào? Hai cái đương ra liếc mắt nhìn nhau. Đại ca, đây là cái ngu đần, coi như thắng, chúng ta cũng phải ăn bọn họ truy nặng, không bằng trước đem hắn đã lừa gạt tới. Được, chúng ta xuất chiến, giả ý chiến bại, chờ bọn hắn trải qua cửa khẩu thời điểm, chúng ta lại xuất kích. Chương 98, quá 5 cửa hải chém 6 tặc, hạ. Hai cái đương ra nói thầm. Trương Minh bọn họ muốn hướng về Bắc đi, nếu như muốn vòng qua nơi này, ít nhất phải nhiều 3 ngày lộ trình. Vì lẽ đó, lúc trước hai cái đương ra liền nghĩ ở đây thiết lập cửa khẩu. Được, chúng ta hai người hãy cùng ngươi tỉ thí. Hai người thương lượng một trận, đồng ý Trương Minh đề nghị. Hai người vô ngông ngựa mà đến, tả hữu công kích. Hai người nghĩ kỹ, đánh thắng liền bắt cóc Trương Minh, thua liền giả ý để bọn hắn trải qua. Hừ. Trương Minh hừ lạnh một tiếng, hướng về đại đương ra giết tới. Hai người tới gần, Trương Minh trường thương phun ra phệ nhân ánh sáng lạnh lẽo. Đại đương ra hoảng hốt, hắn tự nhận là có chút võ lực, lại là hai người vây công, cho nên không sợ Trương Minh. Thế nhưng lúc này Trương Minh trường thương nhanh chóng, đã giết tới trước mặt. Vội vàng dùng đại đao đón đỡ. Chỉ là hắn ngăn trở cái kia một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhưng trường thương vẫn cứ xuyên thấu thân thể. Đại đương ra một mặt không dám tin tưởng, một chiêu đã bị Trương Minh cho chém giết. Giết một người, Trương Minh xoay người. Nhị đương ra nhìn thấy Trương Minh cái kia ánh mắt, nhất thời sợ đến xoay người chạy. Muốn chạy. Trương Minh một tay bắt lên dắt ở cổ ngựa thượng cung nỏ. Phốc thử. Cung nỏ xuyên thấu địch nhân, tại chỗ đánh gục. Ken hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc đại đương ra, khen thưởng kính dâm một dương, đồng tệ 2000, điểm cống hiến 20. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết sơn tặc nhị đương ra, khen thưởng bóng đá 100, đồng tệ 2000, điểm cống hiến 20. Hai cái tặc thủ lĩnh bị giết, Trương Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, tiến công. Triệu Vân lập tức mang theo 30 binh lính trùng kích đi tới. Một lúc giết tán cùng ra đến sơn tặc. Giết tán, Trương Minh bọn họ không có tiếp tục truy kích, mà là dẫn người lui lại. Lui về, Trương Minh nói với mọi người nói, phía trước sơn tặc, hai cái đương gia đã bị giết, chúng ta giết tới, đối với chúng ta không có quá to lớn uy hiếp. Đại đội ngũ tiếp tục ra phát. Quả nhiên, khi bọn họ đến cái kia cửa khẩu thời điểm, quan Trương Triệu dẫn người tấn công hai lần liền đánh hạ cửa khẩu, về sau sơn tặc bị giết tán, mà bọn họ thuận lợi đi qua. Thuận lợi thông qua cửa khẩu, đây đã là bọn họ giải quyết làn sóng thứ 3 sơn tặc. Phía trước còn có bao nhiêu, không ai biết rõ. Thông qua cửa khẩu, phía trước lại thông thuận lên. Trạng vạng tối thời điểm, dừng lại ăn cơm. Trương Minh cùng Thái Diễm, Thái Ung, Lô Thực, còn có Hí Chí Tài cùng nhau ăn cơm. Lô Công, ngài nói vậy Lưu Thị Thiên Hạ Giang Sơn hiện tại làm sao? Lô Thực sâu sắc thở dài một hơi rồi nói ra, thủng trăm ngàn lỗ, không phải đại tài không thể thu thập a. Đạo phỉ bộc phát, tiêu diệt một gốc dạ còn hội trưởng một gốc dạ, triều đình bất biến, thiên hạ này chi sẽ từ từ biến nát, sẽ không thay đổi tốt. Trương Minh ăn một miếng thịt nướng nói. Lô Thực hai mắt nhìn phương xa, tâm tư tung bay. Hắn minh bạch, Trương Minh nói là thật, thế nhưng là hắn chung với hoàng đế, chung với triều đình. Thái Ung cũng là cao mày, hắn là cái thư sinh, tương đối ít quan tâm những chuyện này, trước đây đại bộ phận ở Lạc Dương, lại càng là không có cơ hội hiểu biết dân gian khó khăn. Thế nhưng, dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy quá nhiều dân gian khó khăn. Trương Minh dọc theo đường đi có ý để bọn hắn hiểu biết thiên hạ này, cái này triều đình. Buổi tối cắm trại thời điểm, Trương Minh cẩn thận kiểm tra thám báo sớm đưa tới địa đồ. Trưa mai không nghỉ ngơi, chạm vạng tối trước, chạy tới cái trấn nhỏ này trên nghỉ ngơi. Trương Minh đại khái tìm hiểu tình hình, quyết định tại phía trước trên trấn nhỏ tu sửa. Ngày thứ nhì, bọn họ liên tục hành quân, rốt cục lúc chạm vạng tối đợi đến trên trấn nhỏ. Cái này tiểu trấn phi thường tiêu điều, chiến loạn, một bộ tùm la tùm lum dáng vẻ. Dân chúng ý chí sa sút. Trương Minh biết rõ xảy ra chuyện gì, bách tính ăn không no, không có hy vọng. Thế nhưng, hắn hiện tại sẽ không trở thành cái gì. Tứ đệ, cho lâu công, còn có mấy vị đại nhân tìm một cái chút gian nhà ở, nhớ tới cho đưa ra gian nhà bách tính một ít tiền thuế. Triệu Vân lập tức đi làm, Trương Minh dự định ở đây nhiều nghỉ ngơi một ngày, để binh lính cùng chiêu mộ đến thanh niên trai tráng nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Chờ thu xếp tốt, Trương Minh gọi tới quan Trương Triệu, sau đó nghiên cứu lên địa đồ tới. Chúng ta không trực tiếp đi Liêu Đông, đường vòng đi Ký Châu Nghiệp Thành. Trương Minh bọn họ là trải qua Ký Châu sau đó tiến vào Ưu Châu, thế nhưng nếu như muốn đi Nghiệp Thành, liền muốn nhiều đi rất nhiều đường. Quan Vũ không rõ. Đại ca, chúng ta dọc theo đường đi nguy hiểm từng tầng, vì sao không sớm ngày về Liêu Đông? Đường vòng đi Nghiệp Thành, phỏng chừng muốn bao nhiêu mười mấy thiên lộ trình. Trương Minh hừ lạnh một tiếng nói, Ký Châu là Viên gia đại bản doanh, lần này Viên Thiệu cùng Viên Thuật muốn đẩy ta với chỗ chết, ta lần đi Nghiệp Thành, không làm một ít chuyện đi ra, thật sự cảm giác có lỗi với dọc theo con đường này bị khổ khó. Quan Trương Triệu đột nhiên cảm thấy, người đại ca này không có chút nào hương ngụy, có cửu đoán tận lượng không muốn cách đêm. Tu sửa một ngày, Trương Minh bọn họ kế hoạch ở ngày thứ nhì hừng đông về sau liền thay đổi tuyến đường xuất phát. Bọn họ muốn đi Nghiệp Thành. Một lần nữa xuất phát. Trương Minh bọn họ vốn là hướng về đông bắc phương hướng, đột nhiên biến thành tây bắc phương hướng. Cái gì? Con ngồi đường vòng. Khó nói chúng ta bị phát hiện. Một nhóm sơn tặc, vốn là đã mai phục được, thế nhưng Trương Minh bọn họ chậm chạp không xuất hiện. Chờ Trương Minh bọn họ đi nửa ngày về sau bọn họ mới nhận được tin tức, Trương Minh bọn họ thay đổi tuyến đường. Đại vương, làm sao bây giờ? Cái kia sơn tặc đại vương một mặt oán hận, bọn họ đã mai phục vài ngày, tới tay con mồi cứ như vậy bay. Điểm đủ huynh đệ, truy. Bọn họ có một chỉ có nghìn người, thế nhưng kỵ binh chỉ có mười mấy. Bất quá Trương Minh bọn họ truy nặng hơn nhiều, tốc độ rất chậm. 1000 tả hữu sơn tặc, từ trong ngọn núi xuất hiện, đây là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Thế nhưng đối mặt Trương Minh bọn họ đại lượng truy nặng bọn họ lại động tâm. Trương Minh bọn họ ly khai, mà đám này sơn tặc đuổi theo. Truy nửa ngày, bị Trương Minh bọn họ thám báo phát hiện. Giáo quan, sơn tặc một chỉ có nghìn người, chỉ có mấy chục kỵ binh, còn lại đều là bộ binh. Trương Minh hơi nổi giận, Viên Thiệu bọn họ thật đúng là không để lại dư, muốn giết chết bọn họ. Đây đã là đệ ngũ sóng. Ba vị đệ đệ, chúng ta mang 200 người, mai phục bọn họ. 1000 sơn tặc, Trương Minh không để vào mắt. Trương Minh cùng Trương Phi một đường, mang 100 người. Quan Vũ cùng Triệu Vân một đường, mang 100 người. Còn lại đại đội ngũ tiếp tục ra phát. Trương Minh bọn họ tả hữu mai phục tại hai mảnh trong rừng. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, địch nhân rốt cục đuổi theo. Địch nhân mới vừa tiến vào mai phục địa phương. Toàn quân tấn công. Trương Minh ngay lập tức sẽ tung binh, đột nhiên giết ra. 100 kỵ binh, ở Trương Minh cùng Trương Phi xuất lĩnh phía dưới, xung phong mà ra. Trương Phi trước hết giết đến, Trượng Bát Sa Mâu, mấy cái đột phá, mấy cái quỷ xui xẻo lập tức xuống địa ngục. Trương Minh một tay cầm thương, quét ngang mà qua, đánh gục ba người. Một mặt khác, Quan Vũ cùng Triệu Vân, nghe được động tĩnh, cũng giết đi ra. Liêu Đông Thái thủ Trương Minh ở đây. Trương Minh hét lớn một tiếng, lấy ra thân phận, hắn danh khí rất lớn, giết rất nhiều đại nhân vật, đối với những sơn tặc này có uy hiếp lực. Quả nhiên, những sơn tặc này một phần trước kia là khăn vàng, nghe được Trương Minh danh hảo, rất nhiều người lúc này liền sợ. Hai quân giết ra, địch nhân loạn tung tung phèo. Chương 99, Hứa Du tái xuất kế. Trương Minh bọn họ binh mã tuy nhiên ít, thế nhưng cường hãn. Hắn thêm vào quan Trương Triệu, đối với những sơn tặc này mà nói chính là nghiền ép. Lập tức, sơn tặc thì có tan vỡ dấu hiệu. Tặc tử, lão tử đội ngũ cũng dám đánh cướp. Cái kia Sơn Tặc Đại Vương, 10 phần hối hận. Hắn cũng không biết đội ngũ là Trương Minh đội ngũ, chỉ là nghe nói vẫn đội buôn từ Lạc Dương mà đến, hộ vệ lại không nhiều, còn có trọng bảo, vì vậy hắn đã nghĩ đánh cướp. Có người sớm cho hắn đưa tin tức lại đây, để hắn chuẩn bị. Không nghĩ tới đụng với là sát tinh Trương Minh. Cái kia Sơn Tặc Đại Vương muốn chạy, thế nhưng hắn đã bị Trương Minh nhìn chằm chằm. Tặc tử, đừng chạy. Trương Minh đang kỵ truy sát đi tới. Mấy tên Sơn Tặc tiểu binh muốn ngăn cản hắn, cũng bị Trương Minh giết ra, sau đó xông lên. Tha mạng. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết Sơn Tặc đầu mục một tên, khen thưởng đáy biển mò nổi lẩu cơ sở liệu một dương, đồng tệ 2000, điểm cống hiến 20. Đuổi theo, cái kia Sơn Tặc Đại Vương đã hạ xuống bể mật, muốn xin tha, thế nhưng Trương Minh không cho hắn thời cơ, trực tiếp đánh chết. Sơn Tặc Đại Vương bị giết, những người còn lại rất nhanh sẽ bị giết tán. Mấy ngày này, Trương Minh bọn họ giết 5 làn sóng Sơn Tặc, chém lục tặc. Giết tán những Sơn Tặc này, Trương Minh bọn họ lại đuổi tới. Sau đó mấy ngày, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp Sơn Tặc. Bởi vì, Viên Thiệu bọn họ phỏng chừng sai lầm, không nghĩ tới Trương Minh bọn họ lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Trương Minh bọn họ một đường hướng về Nghiệp Thành mà đi. Trên đường không có địch nhân quấy rầy, tốc độ cũng sắp rất nhiều. Mấy thiên chi về sau, Trương Minh bọn họ tiến vào Ký Châu Phúc Địa, xung quanh thành trì so sánh dày đặc, những chỗ này đều không có Sơn Tặc qua lại. Lạc Dương Thành, làm Viên Thuật, Viên Thiệu loại người biết rõ Trương Minh không có chuyện gì, còn tới Ký Châu Phúc Địa. Bọn họ biết rõ, ngắn hạn bên trong, khó có thể có hiệu quả. Viên Thiệu đem tham dự tất cả mọi người gọi tới, ở Đông Lăng Tiểu Lâu bên trong phòng riêng mật nghị. Đáng ghét. Vô dụng kẻ trộm ngu ngốc. Viên Thuật cùng Viên Thiệu cũng phi thường phẫn nộ, nói mắng. Mà càng thêm tức giận Vệ Trọng Đạo xanh mặt. Hứa Du cùng Trương Minh không có cái gì trực tiếp cửu hận, xem so sánh rõ ràng. Vệ công tử, Trương Minh một nhóm, lộ trình vừa mới quá nửa mà thôi, phía trước đường còn xa. Hứa Du nói tiếp. Các ngươi vệ ra để ngươi ở Lạc Dương cũng mở tiểu lâu, học Đông Lăng tiểu lâu hình thức, vệ công tử cứ việc tốt tốt kinh doanh, không nên ý xấu tỉnh. Vệ Trọng Đạo nơi nào có tâm tư kinh doanh rượu gì lầu, giờ khác này hắn đã nghĩ giết chết Trương Minh. Hứa Du cố ý ho khan vài tiếng, sau đó nói, trước là tại hạ phán đoán có sai lầm, một chút mau tặc, căn bản không làm gì được Trương Minh, vì lẽ đó chúng ta muốn mặt khác muốn kế sách. Mọi người thấy Hứa Du đắc ý uống một hớp rượu nói, chỗ rửa tặc phải không thành. Bọn họ lực chiến đấu quá kém, bản sơ gia tộc ở Ký Châu rất có thế lực, không bằng trong ứng ngoài hợp. Hứa Du lần thứ hai cho Viên Thiệu nghĩ kế, khi hắn nói xong, mọi người bắt đầu trầm mặc. Đặc biệt là Viên Thiệu cùng Viên Thuật, hai người đặc biệt do dự. Nếu như bị phát hiện, e sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Viên Thiệu hay là kiêng kỵ bọn họ Viên gia danh tiếng, Viên Thuật tự nhiên cũng như vậy. Hứa Du thì lại nói, bản sơ, tìm một cái cùng Viên gia quan hệ không đại nhân, hứa chi lãi nặng, lợi dụng môn khách làm khó dễ. Trong ứng ngoài hợp, hiện nay thiên hạ chung quanh đều là đạo phỉ, chỉ cần không có đem chuôi, Trương Minh đoàn người, chính là bị tặc khấu cướp bóc. Viên Thiệu khó có thể hạ quyết định, do dự không quyết định. Ngược lại là Viên Thuật nói, Trương Minh phải chết, liền để hắn đi không ra Ký Châu. Vệ Trọng Đạo cũng lúc này biểu thị nói, tiền dễ làm, cần muốn bao nhiêu, nói mấy là đủ. Mấy người lần thứ hai mưu đồ bí mật, không lâu đạt thành nhận thức chung. Mà bọn họ ở mưu đồ bí mật thời điểm, bọn họ không biết là... Tiểu lâu tiểu nhị đã sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Đương nhiên, Viên Thiệu bọn họ không cho phép người khác ở bên trong phòng riêng. Bất quá, những này mục tiêu đều là Trương Minh dặn dò trọng điểm theo dõi đối tượng, đám người kia lần thứ hai tụ tập, cái kia mục đích chỉ có một, chính là chuẩn bị đối phó Trương Minh. Lưu thủ ở Lạc Dương thám tử sẽ trọng điểm nhìn chằm chằm bọn họ, trước tiên hướng về Trương Minh cảnh báo, sau đó sẽ tìm hiểu cụ thể tin tức. Trương Minh khi tiến vào Ký Châu mấy ngày về sau thu được cảnh báo. Viên Thiệu Viên Thuật, các ngươi vong ta chi tâm bất tử a. Trương Minh nhận được tin tức, biết rõ Viên Thiệu bọn họ sẽ tiếp tục nhằm vào chính mình. Lao tử phải đem Ký Châu làm cái long trời lỡ đất. Trương Minh loại người tiếp tục tiến lên, liên tục mấy ngày cũng rất thuận lợi. Trời sáng chúng ta là có thể đến khoảng cách Nghiệp Thành, lúc này còn xương tín đô, vì là thuận tiện Ký Châu chỉ sở trực tiếp dùng Nghiệp Thành, cách đó không xa Táo Huyền Mạnh, chúng ta liền ở cái kia tu sửa mấy ngày. Khoảng cách Nghiệp Thành không xa, Trương Minh cố ý ở Táo Mạnh dừng lại. Hắn cần trước tiên thu thập một hồi tình báo. Báo cáo tướng quân, phía trước có người chặn đường, đồng ý Lô Thực Đại Nhân bạn cũ, biết được Lô Thực Đại Nhân đi ngang qua, chuyên tới để bái phỏng. Một cái thám báo báo lại. Dẫn hắn đến đây đi. Một lúc về sau, một cách đại khái hơn 40 nam tử mang theo hai cái tùy tùng vội vã mà tới. Lô Thực Đại Nhân, Lô Thực Đại Nhân. Người là Viên Hải. Chính là Tại Hạ, chính là Tại Hạ, Lư Đại Nhân còn nhận ra Tại Hạ. Nguyên lai. Cái này Viên Hải ở Lạc Dương thời điểm cùng Lô Thực ngắn ngủi cộng sự quá. Lư đại nhân, tại hạ muốn chư vị đến ta quý phủ ở lại mấy ngày, tốt tốt chiêu đái chư vị. Viên Hải rất nhiệt tình nói. Đa tạ viên đại nhân lòng tốt, nhân số chúng ta đông đảo, bất tiện quấy rối, ở thị trấn là đủ. Lô Thực nhìn sắp tới thiên nhân đội ngũ, lập tức cho từ chối bốn. Không được, Lư đại nhân nhất định phải đến ta quý phủ. Lư đại nhân, cái này viên đại nhân nhiệt tình, ngươi đi ngủ ở đâu mấy ngày cũng không sao, chúng ta cũng phải ở thị trấn tu sửa mấy ngày. Lô Thực gật gù, đồng ý. Vị này chính là Trương Thái Thu đi, quả nhiên thiếu niên anh hùng. Có người khích lệ, Trương Minh liền khách khí khách khí. Tiếp đó, Viên Hải nói, Trương Thái Thú, ngài nhân số đông đảo, ta trang viên bên cạnh ngược lại là có một chỗ địa phương tốt, địa thế bằng phẳng, còn có một cái giếng nước, chính thích hợp các ngươi đóng trại, khoảng cách thị trấn chỉ có 3 dặm rưỡi. Được, vậy làm phiền viên đại nhân. Nếu là người quen, Trương Minh liền bán cái mặt mũi. Vì vậy, mọi người tới chỗ, quả nhiên phi thường thích hợp đóng trại, Trương Minh bọn họ liền đóng quân lại. Chủ tử, ngươi lập tức đi Nghiệp Thành, thu thập viên ra tin tức, mặt khác sắp xếp mấy người, chuẩn bị thời gian dài ẩn núp hạ xuống. Mới vừa đóng tốt doanh, Trương Minh liền bắt đầu kiểm tra doanh địa. Đại ca, nơi này khoảng cách thành trì gần như vậy, lại không có địch nhân, cần gì phải đi chỗ nào sao cao. Trương Phi đang muốn nằm xuống, kết quả Trương Minh gọi hắn cùng đi dò xét doanh địa. Ta tự nhiên biết do nơi này sẽ không bị công kích, chỉ là muốn để các binh sĩ dưỡng cho tốt thói quen, bất kể là tại chiến trường, vẫn là tại những nơi khác đều phải làm tốt. Trương Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Trương Minh đi dò xét một vòng. Dò xét một vòng, Trương Minh tuyên bố, ngày mai bắt đầu, một nửa người có thể nghỉ ngơi, có thể vào thành, nhưng buổi tối nhất định phải quy doanh. Lần này, Trương Minh là dự định ở đây tu sửa mấy ngày. Nhưng mà, nửa đêm, Viên Hải quý phủ nhưng đến mấy cái khách không ngợi mà đến. Chương 100, Viên phủ bị tập kích. Ban đêm, Viên Hải bí mật gặp mặt 3 cái khách nhân. Viên Hải, đều an bài xong. Cũng an bài xong, ngày hôm trước liền phân tán tin tức, vùng này có sơn tặc qua lại, đến thời điểm đó các ngươi hành động, triều đình nếu là truy cứu hạ xuống, cũng có lý do. Viên Hải nói. Một người áo đen nói, được, 2 ngày về sau buổi tối hành động, đến thời điểm đó ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm, bản sơ đưa tới kế hoạch phi thường tỉ mỉ, cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Viên Hải nhìn chung quanh một chút, tiếc hận nói, đáng tiếc ta cái này trang tử, muốn cùng một nơi thiêu hủy. Không thiêu hủy ngươi trang tử, ngươi liền sẽ bị hoài nghi, được chuyện, viên gia có người đứng ra bảo vệ ngươi làm một người huệ lệnh, đồng thời để ngươi trở về viên gia chủ mạch. Viên Hải vốn là viên gia bằng chi, hướng tới viên gia. Bây giờ có thời cơ, đương nhiên không để lại dư lực. Mấy người thương lượng đến trước khi trời sáng 2 giờ mới tản đi. Lô Thực thì ở lại đây, tiếp thu khoản đãi. Trương Minh bọn họ cách nơi này sẽ không đến 3 dặm địa phương. 2 ngày đi qua, tương đối yên tĩnh, Trương Minh bọn họ không ngừng thu được liên quan với viên gia tình báo. Viên gia nhân vật chủ yếu, Viên Ngũ cùng hắn huynh đệ một mực ở Lạc Dương, thế nhưng phần lớn người ở Kỳ Châu. Ngày hôm nay, Viên Hải mang rất nhiều lễ vật đến Trương Minh bọn họ doanh địa. Trương Thái Thú, thất lễ, ta mang vài thứ, các anh em ăn chút thứ tốt. Viên Hải ra mấy cái xe ngựa ăn, trong đó có thật nhiều thịt. Người ta đều kéo đến doanh, Trương Minh khẳng định từ chối không, chỉ có thể nhận lấy. Nhận lấy lễ vật, Viên Hải nói, Trương Thái Thú, buổi tối ta ở quý phủ thiết lập bữa tiệc gia đình, Trương Thái Thú, còn có mấy vị đại nhân, cần phải thưởng quang. Viên Hải lại tiếp theo bổ sung nói, vì là bữa này bữa tiệc gia đình, ta còn cố ý đi Nghiệp Thành 2 cái Đông Lăng tiểu lâu đầu bếp tới. Người ta cũng như nói vậy, Trương Minh nói, được, đa tạ viên đại nhân, buổi tối nhất định đi quấy rối. Trạng vạng tối thời điểm, Trương Minh gọi tới quan Trương Triệu còn có Hí Chí Tài nói, đêm nay viên phủ yến, bọn họ vừa cho chúng ta đưa tới mấy cái xe vật tư, không thể không đi, nhị đệ lưu lại trông coi doanh, ta cùng với nhị đệ tứ đệ còn có Chí Tài cùng đi. Hừm, vì là cảm tạ viên Hải chiêu đãi, để 10 cái binh lính cùng đi vào, nhiều lắm mang lễ vật. Đơn giản an bài một chút, Trương Minh bọn họ ở buổi tối thời điểm, mang rất nhiều lễ vật, sau đó đi viên phủ. Cái này viên Hải nhà rất lớn, mấy cái sân. Trương Minh dẫn người lại đây, cái này viên Hải đã tại cửa ra vào nên tiếp. Trương Thái Thú, rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm A. Viên Hải nhiệt tình nên tiếp Trương Minh loại người. Đa tạ viên đại nhân khoản đãi, một chút lễ vật, không được kính ý. Trương Thái Thú, khách khí, khách khí. Viên Hải rất cao hứng, đem Trương Minh loại người nên tiếp đi vào. Trương Minh cùng Trương Phi Triệu Vân, Khí Chí Tài, còn có 10 cái binh lính đi vào chung. Viên Hải đã chuẩn bị kỹ càng yến hội. Viên Hải đem bọn hắn mang vào yến phòng khách, mà cái kia 10 cái binh lính ở bên cạnh lệch sảnh, có người chiêu đãi bọn hắn. Rượu và thức ăn vẫn tính phong phú, chỉ ít xếp đầy một bàn. Lô Thực đã đang chỗ ngồi bên trên. Viên Hải bắt chuyện bọn họ ăn cơm. Viên Hải nhiệt tình, liên tiếp chúc rượu, Trương Minh mấy người bọn hắn chỉ có thể nhịn uống. Đúng là nhẫn nhịn, cái này Viên Hải căn bản là không có chỗ mua hảo tiểu, có thể Đông Lăng tiểu lâu đầu bếp lại đây cũng đã rất không dễ dàng. Trương Minh ăn thời điểm liền biết, đây là Đông Lăng tiểu lâu vẫn còn ở huấn luyện đầu bếp. Bất quá bọn hắn ngược lại là làm bộ ăn ngon uống ngon. Ăn đại khái hơn nửa canh giờ, Viên Hải đứng lên nói, ta còn có một thứ lễ vật, chư vị trước tạm đi chờ ta một chút. Viên Hải đi, Trương Minh loại người còn tiếp tục ăn. Chủ nhân không ở, Trương Phi mới hoán giận nói, đại ca, còn không bằng ở doanh ăn dễ chịu. Trương Phi phải gìn giữ lễ phép, không dám lớn tiếng kêu gào, càng không thể tìm người cùng rượu, chỉ có thể dầu gì ăn, cảm giác vô vị. Trương Minh cũng cảm thấy rất kẻ nhạt, thế nhưng phải cho Lô Thực mặt mũi. Có ăn còn không chặn nổi ngươi miệng. Viên Hải vừa đi không lâu. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, cửa một tiếng ầm ĩ, vẫn binh mã giết đi vào. Có sơn tặc. Giết. Giết chết không cần luận tội. Sơn tặc, sơn tặc. Đột nhiên, cửa phương hướng một trận đại loạn. Việc này chính là Viên Hải cùng những người khác mưu đồ bí mật, hắn ly khai không lâu, phát sinh tín hiệu, đã chuẩn bị kỹ càng một nhánh binh mã liền hóa trang thành sơn tặc giết đi vào. Ở đây mấy người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tam đệ, tứ đệ, bảo vệ tốt Lư đại nhân cùng trí tài. Trương Minh kêu một tiếng, tả hữu tìm kiếm, không có cái gì vũ khí có thể dùng. Đi, hướng hậu viện đi đến. Trương Minh không biết phía trước tình huống thế nào, thế nhưng nơi này đột nhiên co sơn tặc qua lại, nhất định không đơn giản. Viên Hải vì bảo vệ mật, cũng không có nói cho gia đình hộ vệ, vì lẽ đó lúc này gia đình hộ vệ vẫn còn ở liều mạng phản kháng. Đám này sơn tặc gặp người liền giết, mặc kệ không hỏi, đi vào liền giết lung tung. Trương Minh 10 cái binh lính khẩn trương qua đây hội hợp, nhưng bọn họ chỉ có đoạn binh khí, cũng không có đao thương. Tới nhà người khác làm khách, mang vũ khí rất không lễ phép, Trương Minh bọn họ mang theo cũng không có. Tình huống 10 phần nguy hiểm, sơn tặc một đường giết đi vào. Tình huống không đúng, này sơn tặc gặp người liền giết, trực tiếp xông lại. Xa xa, rất nhiều cây đuốc tới gần, bọn sơn tặc một trận giết lung tung, đây không giống vào nhà cướp của. Đồng thời hướng về phía Trương Minh bọn họ vừa ăn cơm địa phương vào tới. Tam đệ, tứ đệ, các ngươi đi mau, những người còn lại theo ta ngăn cản địch nhân. Trương Minh hét lớn một tiếng. Trương Phi sốt sắng, lớn tiếng nói, đại ca, ngươi đi trước, ta lưu lại. Tam đệ, tứ đệ, Lư đại nhân cùng trí tài không có võ lực, chạy không thoát, ngươi dẫn bọn họ đi. Ta tự có phương pháp thoát thân. Trương Minh không phải là người lỗ mãng, hắn xác thực đã có thoát thân suy nghĩ, chỉ là cũng tương đối nguy hiểm. Đây là mệnh lệnh, mau dẫn bọn họ đi. Kẻ địch đã vọt tới trước mặt, Trương Minh xích thủ giết tới, cùng hắn cùng đi 10 cái binh lính cũng giống vậy. Giang giác. Trương Minh xông tới tìm đúng thời cơ, bắt tới một người lính, đem hắn cái cổ vặn gãy, túm lấy trong tay binh khí. Khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết viên gia môn khách một tên, khen thưởng thống nhất băng hồng trà một dương. Đồng tệ 50, điểm cống hiến 1. Trương Minh trong lòng phẫn nộ, những người này dĩ nhiên là môn khách giả trang. 10 cái binh lính cũng cùng Trương Minh cùng một nơi giết tới, nhất thời người bị đánh chết người, giành lại binh khí. Trương Minh liên sát mấy người. Đi a. Trương Minh kiếm lên 2 cái vũ khí, ném cho Trương Phi cùng Triệu Vân. Hai người rất muốn giết đi tới, cùng Trương Minh cùng một nơi chiến đấu. Đi. Lư đại nhân cùng trí tài nếu thương lông tơ, lão tử để ngươi cả đời cũng đừng nghĩ uống rượu. Xem hai người còn không đi, Trương Minh một bên giết một bên mắng lên. Trương Phi cùng Triệu Vân chảy nước mắt, cuối cùng bôi một cái nước mắt nói, đại ca, ta rất mau tới cứu ngươi. Lúc này, sơn tặc giết tới. Trương Phi cùng Triệu Vân rốt cục chịu ly khai, bọn họ các lôi kéo một người, đã nghĩ mau chóng lao ra đi, sau đó trở lại cứu Trương Minh. Ngăn trở. 10 cái binh lính, tại phía trước ngăn trở, Trương Minh hút cạn lùi về sau vài bước. Từ bên trong không gian lấy ra một thùng pháo hoa. Một nhánh xuyên vân tiễn. Nói, Trương Minh thiêu đốt pháo hoa. Thiên quân vạn mã đến gặp lại. Vành. Pháo hoa hướng trời bay lên trên, trên không trung nổ tung, rọi sáng một mảnh thiên không. Xa xa, Quan Vũ đang tại tuần tra, thấy cảnh này. Không được, đại ca gặp nguy hiểm. Chương 101, thời khắc nguy cấp. Trương Minh đã từng nói với bọn họ, có loại gọi pháo hoa đồ vật, có thể trên không trung nổ tung, rất xa địa phương có thể nhìn thấy. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể dùng để khẩn cấp truyền tin, hoặc là mai phục thời điểm làm tín hiệu công kích. Lúc này, không trung pháo hoa nổ tung, vậy nhất định là gặp phải nguy hiểm. Toàn thể đề phòng. Một nửa người lưu thủ, một nửa kia người theo ta giết tới. Quan Vũ sốt ruột, Trương Minh bọn họ nhất định là gặp phải nguy hiểm gì. Nhất thời, doanh lập tức hành động. Các binh sĩ không có hoảng loạn, mấy phút liền tập kết xong xuôi. Đi. Tập hợp tốt, Quan Vũ lòng như lửa đốt, cưỡi lên chiến mã liền đi. Mà lúc này, Trương Minh bọn họ gặp phải rất lớn nguy hiểm. 10 cái binh lính, đã chết trận 5 cái. Bọn họ vừa đánh vừa lùi. Nhanh, giết bọn họ. Người ở đây, toàn bộ sát quang, giết sạch. Sơn tặc có vẻ hơi nôn nóng, bọn họ không biết cái nào là Trương Minh, càng quan trọng là không thể lưu lại bất kỳ người sống. Sơn tặc điên cuồng xung phong, nhân số có 100 người, mấy người lính rốt cục ngăn trở, bị loạn đao chém chết. Trương Minh đã giết hơn 20 người, lúc này nhân số quá nhiều, hắn bỏ lại vũ khí liền chạy. Trong bóng tối, Trương Minh thân thủ mạnh mẽ, rất nhanh sẽ vung ra khoảng cách nhất định. Đi chết đi. Trương Minh chạy thời điểm, đột nhiên lấy ra một thùng xăng, biên chạy một bên ngã, cũng mười mấy mét, sau đó đem còn lại cũng dội đi qua. Rất nhiều người bị dội đến, bọn họ không biết Trương Minh nơi nào đến thủy, vẫn cứ tiếp tục đuổi. Làm Trương Minh muốn bức đánh lửa cơ hội thời điểm, chính bọn hắn cây đuốc đem xăng tiêu đốt. Vâng. Nhất thời, đại hỏa đột nhiên nhảy lên, cao hơn một người, 10 cái chạy vào người toàn bộ bị bốc cháy. A. Tiêu thảm thiết vang lên, mười mấy người bị đại hỏa thiêu. Thừa dịp cái này thời điểm, Trương Minh chạy xa. Đi vòng qua, tiếp tục đuổi. Không thể để cho đối phương chạy. Xem Trương Minh vóc người, còn có tuổi tác, rất có thể chính là bọn họ mục tiêu, vì lẽ đó thủ lĩnh bọn họ hạ lệnh tiếp tục truy kích. Trương Minh chạy một quãng thời gian, lấy ra một bộ cung nỏ tới. Khốn kiếp, viên ra như vậy âm hiểm. Trương Minh đã biết nguyên nhân, trốn đi. Phốc thử. Mấy người xông lại, Trương Minh phát sinh tên nỏ. Ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ đánh chết viên ra môn khách 2 tên, khen thưởng họ hệ ô một giường, đồng tệ 100, điểm cống hiến 2. Cung nỏ uy lực rất lớn, liên tiếp đánh gục 2 tên. Lại công kích mấy cây tên nỏ, ngăn cản địch nhân truy kích. Địch nhân sợ, trong bóng tối, liên tục chết mấy người. Trương Minh lén lút chạy đến một chỗ phía trước sân. Viên ra, lão tử một cây đuốc đốt sạch. Chỗ này sân, rất cao cấp, phía trước còn có một cái lớn hồ nước. Trương Minh cấp tốc lần thứ 2 lấy ra một ít xăng tới. Ở trên đường, sân cửa sổ các nơi loạn rội một trận. Trương Minh đi tới ven hồ nước bên trên, ở hồ nước xung quanh cũng đổ đại lượng xăng. Mà Trương Minh thì lại nhảy xuống hồ nước, nhảy xuống thời điểm, hắn vứt thiêu đốt đánh lửa cơ hội. Nhất thời, từ hồ nước, đại hỏa bắt đầu thiêu đốt, hướng về chỗ này sần đốt. Đại hỏa trung thiên, mà Trương Minh lặn xuống hồ nước dưới đáy, sau đó từ bên trong không gian lấy ra bình dưỡng khí tới. Trực tiếp kéo biên giới thạch đầu, Trương Minh trực tiếp nằm ở hồ nước dưới đáy. Truy binh đuổi theo, thế nhưng đại hỏa ngăn cản bọn họ đường đi. Mau tìm. Nhất định phải đem người tìm ra. Cũng phân tán đi tìm, người ở đây, một cái cũng không lưu lại, toàn bộ giết. Quan Vũ, ở phía xa nhìn thấy hỏa quang, nhất thời sốt sắng. Nhị ca. Trương Phi cùng Triệu Vân cũng giết đi ra, bọn họ leo tường chạy đến, liền thấy mấy cái địch nhân, bọn họ rất dễ dàng giết ra tới. Chạy một lúc, nhìn thấy Quan Vũ vội vội vàng vàng mà tới. Nghe được Trương Phi thanh âm, Quan Vũ cuối cùng là yên lòng, chí ít bọn họ không có chuyện gì. Nhị ca, nhanh đi cứu đại ca hiểm hộ chúng ta đi ra, hiện tại không biết tình huống thế nào. Triệu Vân nhìn thấy Quan Vũ chậm lại tốc độ, vì vậy hô to một tiếng, để Quan Vũ không nên dừng lại. Quan Vũ kinh hãi, đan kỵ lao ra, tăng nhanh tốc độ. Lư đại nhân, khí trí tài, các ngươi dọc theo đường trở lại, ta muốn đi cứu đại ca. Trương Phi nói xong, liền xông về. Triệu Vân cũng giống vậy. Mặc kệ Lô Thực cùng Hí Chí Tài, Quan Vũ bọn họ một đường đến, không thể gặp phải địch nhân, phương hướng này hẳn phải là an toàn. Không chờ Lô Thực cùng Hí Chí Tài trả lời, Trương Phi cùng Triệu Vân liền xung về. Lô Thực cùng Hí Chí Tài nhìn phía xa hỏa quang, thật lâu không nói gì. Đi thôi, chúng ta trở lại. Lô Thực thở dài một hơi, hắn cũng biết đêm nay sự tình là âm mưu, nhưng mà Trương Minh vì bọn họ dĩ nhiên ở 10 phần nguy hiểm tình huống lưu lại giúp bọn họ ngăn cản truy binh. Chỉ là, hai người tay trói gà không chặt. Căn bản giúp không gấp cái gì, hai người yên lặng trở lại. Ma Quan Vũ, sốt ruột dị thường, dẫn người xông lại. Rất nhanh, bọn họ giết tới trang tử cửa, nhìn thấy một đám tạp nhân. Giết. Quan Vũ để đao liền giết. Trường đao vung tới, 4 người đã bị hắn chém giết. Vọt vào. Cứu người quan trọng, Quan Vũ một đường đột kích đi vào. Ba khí Quan Vũ, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn, một chém chính là một mảnh. Sốt ruột Trương Minh an nguy, bọn họ vọt tới về sau liền trực tiếp giết đến. Nhưng mà, lúc này đám này sơn tặc đang tại phóng hỏa. Bọn họ ở Trương Minh biến mất xung quanh tìm kiếm rất lâu, vẫn không nhìn thấy Trương Minh. Tiếp đó, bọn họ liền bắt đầu chung quanh phóng hỏa. Đại nhân, có quan binh giết đi vào. Quan Vũ bọn họ rất nhanh sẽ giết tới, cái này hoàn toàn ngoài ý muốn. Đáng chết, bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy liền đến. Rút lui, lập tức rút lui. Lúc này bọn họ đã kiêng kỵ chẳng phải nhiều. Quan Vũ một đường giết tới không ai chặn đường hắn cũng không truy kích. Thiện tay, Trương Phi cùng Triệu Vân cũng là một đường tùy tùng đi vào. Lúc này, cả tòa sân cũng đốt lên đại hỏa. Quan Vũ bọn họ vô ý ngăn cản đám người này, chỉ muốn mau chóng tìm tới Trương Minh. Một lúc về sau, đám này sơn tặc liền chạy. Thế nhưng, khi bọn họ đi ra trang viên mấy trăm mét thời điểm, trước mặt vẫn kỵ binh giết tới. Giết! Đối diện, nhìn thấy đám này sơn tặc trang phục người, lại nhìn thấy phía trước hỏa quang trùng thiên, dĩ nhiên minh bạch bọn họ là ai. Cái này thẳng kỵ binh chỉ có 500 người, trực tiếp nghiền sát đi qua, một lúc về sau, đem đám này sơn tặc toàn bộ tiêu diệt. Đám này sơn tặc đến chết đều không minh bạch, địch nhân viện quân làm sao sẽ nhanh như vậy. Cứu hỏa, cứu hỏa. Nhanh đi tìm kiếm đại ca. Trang viên rất lớn, cũng đều là đại hỏa, quan Trương Triệu lúc này rất lo lắng, lại không biết nên làm như thế nào. Bọn họ binh tướng lực phân tán ra ngoài, ở trong sân tìm kiếm. Bọn họ cũng sợ sệt Trương Minh bị nhốt đám cháy, vì lẽ đó cũng chia ra một nhóm người dập lửa. Trương Minh ở hồ nước dưới đáy cũng không biết phía trên tình huống. Hắn ở trong nước chờ đã lâu, tính toán gần như, vì vậy lặng lẽ nổi lên. Khi hắn tiếp cận mặt nước thời điểm, nghe được Trương Phi tiếng la. Đại ca, chúng ta tới cứu ngươi. Đại ca, ô ô ô. Trương Phi vừa hô vừa khóc lớn lên. Trương Minh biết mình an toàn, ném xuống bình dưỡng khí, để nó chìm vào đáy nước, sau đó lên. Chương 102, khí chí tài đầu nhập. Trương Minh từ hồ nước đi ra, xung quanh hay là đại hỏa. Thằng ngốc, đại ca ngươi không dễ như vậy chết. Trương Minh hô to một tiếng. Trương Phi nghe được, đầu tiên là trợn mắt lên, tiếp theo chạy tới. Đại ca. Xông lại, cho Trương Minh một cái hùng báo. Trương Minh đẩy hắn ra, sau đó nói, thằng ngốc, để mọi người không muốn dập lửa, rút khỏi. Vừa đi chưa được mấy bước, Trương Linh vội vội vàng vàng mà tới. Phu quân. Nguyên lai, vừa viên ra những cái môn khách gặp phải kỵ binh là Trương Linh xuất lĩnh người. Trương Minh bọn họ từ Lạc Dương đi ra không lâu, thu được có người muốn ám sát chính mình, Trương Minh liền chuyển tin cho Liêu Đông, để bọn hắn phái binh tiếp ứng. Trương Linh lo lắng Trương Minh, thêm vào hai người tân hôn không lâu liền phân biệt. Vì vậy, tự mình xuất lĩnh quân đội tới tiếp ứng. Nào tới Trương Minh trong lồng ngực, cảm giác được Trương Minh khí tức, Trương Linh mới an tâm xuống. Trương Minh vô vỗ Trương Ninh, sau đó nói, chúng ta trước tiên lui ra ngoài. Rút lui đến ngoài sân, quan Trương Triệu bọn họ đều tại. Trương Minh mặt tối sầm lại nói, những cái này đều là viên gia môn khách giả trang. Quan Trương Triệu cũng là dị thường phẫn nộ, nếu như không phải là Trương Minh mạng lớn, đêm nay khả năng thật muốn có chuyện. Ninh Nhi, người trước tiên không muốn theo chúng ta hội hợp, mang binh nhiều lên, giả trang thành sơn tặc, tại đây xung quanh hoạt động một chút. Trương Minh đột nhiên trong đầu có một cái kế hoạch trả thù. Phong tỏa tin tức, gần nhất ta không gặp bất luận người nào, toàn doanh đề phòng. Mặt khác, khẩn cấp triệu hồi trụ tử. Trương Minh liên tiếp tuyên bố 3 ngày mệnh lệnh. Ở đây đều là Trương Minh huấn luyện ra binh lính, sẽ không tiết lộ tin tức. Hai bộ phận người lại phân ra, Trương Minh tuy nhiên không muốn, thế nhưng vẫn là nghe Trương Minh. Trương Minh trở lại doanh, sau đó doanh liền bắt đầu giới nghiêm, không khen người ly khai, cũng không cho người tới gần. Trở lại thời điểm, Thái Ung cùng Thái Diễm đã biết xảy ra chuyện gì, cũng căng thẳng ở doanh cửa chờ. Lô Thực cùng Hí Chí Tài cũng mới, nếu như không phải vì cứu hai người bọn họ, dựa vào Trương Phi Triệu Vân cùng Trương Minh thực lực, cho dù có dự mưu, cũng căn bản liền giữ không nổi bọn họ. Đều vô sự, sơn tặc đã bị giết lùi. Nhìn thấy mấy người, Trương Minh nói. Thái Diễm rất khắc chế chính mình, vẫn lo lắng, nhìn thấy Trương Minh, con mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy Trương Minh trở về, mọi người rốt cục có thể yên tâm lại. Trương Minh đi thay quần áo khác. Chờ hắn thay xong thời điểm, đi lâm thời dựng trung quân đại trướng. Quan Trương Triệu, Hí Chí Tài, Lô Thực, cùng Thái Diễm, Thái Ung đều tại. Thái Ung liền thăm hỏi một hồi, Thái Diễm cũng quan tâm hai câu, sau đó liền ly khai. Hai người bọn họ biết rõ Trương Minh đón lấy có quân vụ, hắn không tiện ở cái kia. Chờ Thái Ung cùng Thái Diễm đi, Trương Minh ngồi xuống. Chết 10 cái huynh đệ, thù này nhất định phải báo. Trương Minh nhìn quét một vòng, Quan Trương Triệu cũng không có ý kiến gì. Lô Thực nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc sau mở mắt ra nói, bây giờ có thể nói cho lão phu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Minh gật gù, sau đó nói, Lô công sau này sẽ là ta Liêu Đông biệt giá, không phải là ngoại nhân, tự nhiên không có gì không thể nói. Tổ chức một chút ngôn ngữ, Trương Minh mới lên tiếng, dọc theo con đường này, có nhiều như vậy sơn tặc đánh cướp chúng ta, cũng bắt nguồn từ ở phía sau người ở sau lưng sách lược. Mà sách lược tất cả những thứ này chính là viên gia cùng vệ gia, vệ trọng đạo xuất tiền, viên thiệu, viên thuật chiêu mộ nhân thủ, hứa du ở sau lưng sách lược. Lô Thực khiếp sợ. Trận mắt lên. Như hại mệnh quan triều đình, ngươi hay là hương hầu, bọn họ đây là tại tạo phản A. Lô Thực không thể không khiếp sợ, lại có nhân công nhưng mà tạo phản. Trương Minh nở nụ cười, sau đó nói, tạo phản, thiên hạ này đã như vậy, có tâm sự nhiều người. Vậy Trương Thái Thú là tâm tư gì? Trương Minh buông buông tay, không hề trả lời Lô Thực vấn đề này. Lô Thực trong lòng thở dài, đại hán này hướng lên trời dưới sợ thật sự là muốn xong đời, các lộ cường nhân, lại có tâm tư khác. Trong đại trướng trầm mặc một lúc, Trương Minh đầu tiên đánh vỡ trầm mặc nói, mặt ngoài là bởi vì ta cùng anh em nhà họ Viên, Vệ Trọng Đạo ở Lạc Dương hành động theo cảm tình cùng tranh giành tình nhân, mà cấp độ sâu lại là đảng tranh. Thái giám, ngoại thích với bọn hắn những thế gia này đấu tranh, ta cũng là cuốn vào một trong số đó quân cờ thôi. Lô Thực thở dài một hơi, sau đó đứng lên. Hắn hướng về ngoài trướng đi đến, hất ra doanh trướng, lại sẽ mảnh thả xuống, xoay người đối với Trương Minh nói, Lao Phu vì là một phương quan địa phương, tốt tốt quản lý quản trị bách tính, còn lại, đã quản không. Lô Thực đi, hắn đã đau thấu tim, không nghĩ quản những chuyện này, hắn sẽ không giúp Trương Minh, thế nhưng cũng biểu dương sẽ không kéo hắn lùi về sau. Lô Thực đi rồi, Hí Chí Tài đứng lên, hai tay ôm quyền nói, Hí Chí Tài, bái kiến chủ công. Trương Minh cười nhạt một tiếng, Hí Chí Tài sẽ đầu nhập không có chút nào kỳ quái. Dọc theo đường đi, Hí Chí Tài đã dao động mấy lần. Đêm nay, Trương Minh nếu như không để ý cứu hắn, hắn biết rõ Trương Minh sẽ là cái minh chủ. Đây coi như là Trương Minh hai lần cứu hắn tính mạng, một lần là chữa khỏi hắn bệnh. Được, sau này Chí Tài chính là mình người, ba vị đệ đệ muốn chăm sóc nhiều một chút một hồi Chí Tài. Trương Phi vẫn cứ biểu hiện xem thường vẻ mặt, cho rằng Hí Chí Tài thật sự không có tác dụng gì. Được, hiện tại bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Trương Minh bắt đầu bố trí nhiệm vụ, bất quá là rất đơn giản mấy câu nói, thực thi nhân chủ muốn cũng không phải là bọn họ, vì lẽ đó Trương Phi rất không bình tĩnh, căn bản không thể hắn chuyện gì. Chú ý doanh an toàn, sớm chút nghỉ ngơi. Hội nghị giải tán, lần này tuy nhiên rất nguy hiểm, thế nhưng làm cho Hí Chí Tài đầu nhập, cũng coi như đáng giá. Trương Minh trở lại lội tại chính mình trong doanh trướng, thầm nghĩ dọc theo con đường này sự tình bốn. Đêm đó, chưa chợp mắt còn có Viên Hải. Viên Hải từ yến hội ly khai, liền lén lút trốn. Sơn tặc giết đi vào. Bây giờ, tình huống thế nào Viên Hải cũng không biết. Hắn ở ước định địa phương chờ nửa cái buổi tối, đều không nhìn thấy đi giết Trương Minh người trở về. Khó nói thất bại. Không thể, Trương Minh liền mang 10 người. Lần này, Viên gia điều động môn khách có mấy trăm người, kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. Vì là không dẫn lên người khác hoài nghi, Viên Hải đại viện cũng một cây đuốc cho thiêu hủy. Làm sao còn không có tin tức đây? Viên Hải phi thường lo lắng, chờ một buổi tối cũng không thể có tin tức gì. Hướng Đông, vẫn cứ không có tin tức. Viên Hải phái người đi tìm hiểu. Chỉ có thể điều tra đến đầy đất thi thể. Hắn đã báo quan phủ. Quan phủ người 10 phần coi trọng, lập tức phái người điều tra. Làm quan phủ biết rõ, Trương Minh cùng Lô Thực đêm đó cũng ở vậy, lại càng là lo lắng. Tại bọn họ quản trị, ở khoảng cách thành trì ở ngoài mấy dặm địa phương, phát sinh như vậy chuyện trọng đại, nếu như triều đình truy cứu hạ xuống, bọn họ trách nhiệm đem rất lớn. Vì vậy, quan phủ vội vàng phái người đến Trương Minh trong doanh địa thăm hỏi, muốn biết đêm đó đến cùng phát sinh cái gì. Đứng lại, bất kỳ người nào không được đến gần. Khi bọn họ muốn tới gần thời điểm Trương Minh doanh, lập tức bị ngăn cản. Hiểu nhầm, tại hạ là Táo huyện Mạnh huyện lệnh, cố ý đến thăm Trương Thái Thú cùng Lô Công. Đều lan chứng. Bất kỳ người nào không được đến gần, bằng không giết không tha. Trương Phi cứng rắn đem người cho đánh đuổi. Chương 103, mã tặc càn quái.